Chương 656, bắt đầu công trang. Chương 656, bắt đầu công trang. Mấy vị này đổi mục, gặp vị này mới tới Lý huynh đệ là thành tâm mời. Thịnh tình không thể chối từ, cũng liền ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Lý Nguyên mệnh Thôi Bình đem khối kia hiệu thịt cắt thành phiến, tìm cái đĩa sắp xếp gọn. Lại đem hũ kia thổ đốt mở ra, mấy người dùng chén sành thay thế ly rượu, liền hiệu thịt tan uống bắt đầu. Tại Lý Nguyên Tuệ nhãn thức châu bên trong, trước mắt cái này mấy tên đầu mục đều xem như người có thể dùng được. Cho nên Lý Nguyên đối bọn hắn cũng rất thẳng thắn. Vài chén rượu hạ đố, mấy người cũng thân cận rất nhiều. Lý Nguyên đối nghĩa quân bên trong các đội giàu nghèo không đồng đều tình hình hơi nghi hoặc một chút không hiểu, thế là liền mở miệng muốn hỏi. Đố đầu mục thở dài, cho Lý Nguyên giải thích mọi nguồn. Nguyên lai tại cái này nghĩa quân bên trong có một đầu thiết luật, cái kia chính là các đội có thể phân bao nhiêu thứ, đều muốn nhìn mình bản sự. Cũng chính là ai đánh xuống điền trang đồ vật liền trở về ai. Nghĩa quân bên trong, giống mấy vị có thực lực phó thủ lĩnh, thì như Liêu Ma Tử cùng Quách Bình An bọn hắn có thể tổ chức lên vài trăm người tiến đánh đại điền trang. Cho nên phóc gạo không thiếu, vật tư tương đối dư giả. Mà bọn hắn những này mấy chục người đội ngũ nhỏ liền thảm rồi, có khi thậm chí thiếu lương đến muốn nghèo rất một nơi. Lý Nguyên nghĩ nghĩ, lại mở miệng hỏi. Loại tình hình này, mặc thủ lĩnh chẳng lẽ mặc kệ sao? Một vị khác đầu mục nghe, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đại thủ lĩnh, ngược lại là sẽ thường xuyên tiếp tế chúng ta chút thóc gạo. Nhưng hạt cắt trong sa mạc, nhiều người như vậy chỗ nào đủ ăn đâu? Với lại đại thủ lĩnh còn ra nghiêm lệnh, chúng ta binh hộ nghĩa quân không phải sơn phỉ á bá, nghiêm cấm chúng ta đi cướp bóc phổ thông dân hộ thôn trại. Mà những cái kia khó gặm hào cường đại điền trang, chúng ta những này đội ngũ nhỏ lại không đánh nổi. Cũng chính là mạc thủ lĩnh tự mình dẫn đội ra ngoài tiến đánh trang bảo thời điểm, chúng ta mới có cơ hội vớt điểm ăn cơm thừa rượu cạn. Nghe hắn nói như vậy, hai người khác cũng đi theo Lý Nguyên tố khổ. Nghĩa quân tại Lưu gia bảo sát thực mò được không ít thuế ruộng, nhưng đại bộ phận đều phân cho nghĩa quân bên trong những đại thế lực kia. Giống bọn hắn những này mấy chục người đội ngũ nhỏ có thể phân đến đồ vật kỳ thật cũng không nhiều, cho nên lần này nghe nói muốn tới tiến đánh Vương gia trang, giống bọn hắn loại này đội ngũ nhỏ đã tới không thiếu. Lý Nguyên nghe, không ngừng lấy tay lục lọi cái cằm tựa hồ tại suy tư. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, mở miệng đối mấy người nói ra: "Mấy vị đầu mục, tại hạ đối cái này công bảo đoạt trại có chút biện pháp. Các ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta cùng một chỗ hợp tác như thế nào? Nếu là có thể đặt xuống điền trang, mọi người 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 có phần." Lý Nguyên nói những lời này thời điểm, lặng lẽ vận dụng mình, ăn nói khéo léo, thuộc tính đến gia tăng sức thuyết phục. Mấy vị đầu mục nghe xong đầu tiên là sững sờ, nhưng theo sau chính là vui mừng nhướng mày. Cái kia đố đầu mục dẫn đầu nói: "Tốt, Lý huynh đệ nếu là thật sự có biện pháp, ta nguyện ý tham gia." Mấy vị khác đầu mục cũng đều gặp Lý Nguyên tại nghị sự đường bên trên bày ra Vương gia gia đình đầu, cũng biết là vị Lý huynh đệ này giết cái kia Vương gia tổng giáo đầu. Bọn hắn đối Lý Nguyên võ nghệ cũng đều rất là bội phục, cho nên cũng đều gật đầu đáp ứng. Đặt thành hợp tác minh ước, mấy người liền càng thêm thân cận. Rượu này uống lên đến cũng thì càng có tư vị. Nghĩa quân bên trong quản lý lỏng lẻo, lúc này uống rượu không chỉ đám bọn hắn. Liêu Ma Tử cùng Quách Bình An nơi đó cũng tại uống rượu, dưới mắt trời đông giá rét, không uống mấy ngụm rượu đủ ấm thân thể sao được. Đội ngũ nghỉ ngơi một trận, mắt thấy thời điểm không sai biệt lắm Mạc Tam Lang tiền đội lại chuyển tới tiếng kèn, đây là chào hỏi đội ngũ xuất phát. Binh hộ môn lập tức thu thập xong đồ dùng nhà bếp hành trang, nhao nhao đứng dậy. Đến xuống buổi trưa giờ ngủi, nghĩa quân đội ngũ liền vào Vương gia trang phạm vi. Lý Nguyên nghe được cách đó không xa vang lên ken 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 đồng la âm thanh. Đó là Vương gia trang tháp quan sát phát ra báo động. Hơn nghìn người đội ngũ hành quân, căn bản là không cách nào ẩn tàng, sớm đã bị Vương gia trang vọng lâu bên trên gia đình thấy rõ. Theo đồng la tiếng vang, tại trang việc làm thêm động nhân số, lập tức hướng về trong trang chạy tới. Vương gia trang cũng lập tức đóng lại cửa trang kéo cầu treo, không thiếu cầm trong tay binh khí gia đình chạy lên trang tường phòng thủ. Binh hộ nghĩa quân xuất hiện, để Vương gia trang làm một trận rối ren. Từ trang trên tường nhìn ra ngoài, chỉ gặp được ngàn binh hộ loạn quân từ đường núi phương hướng bừng lên, chiếm cứ trang bên ngoài hoang dã. Lý Nguyên đi theo trong đội ngũ hướng về phía trước phóng tầm mắt nhìn tới. Vương gia này trang tu kiến rất là kiên cố, trang tường có 2 trượng dư cao, cửa trang cũng chế tạo nặng nề rắn chắc, không kém hơn Song Châu núi tòa kia Lưu gia bảo. Lý Nguyên trong lòng tính toán, nếu là trực tiếp để binh hộ công trang, sợ là thương vong sẽ không thấp. Binh hộ nghĩa quân lần này tới tiến đánh Vương gia trang, kỳ thật cũng liền mang theo 3-4 ngày thiết kế. Nói cách khác, nếu là trong vòng 3 ngày không hạ được Vương gia này trang, đội ngũ liền không thể không rút về Đông Thạch Bảo. Bất quá đã tới, luôn luôn muốn trước đánh xuống thử một chút. Lúc này ở Vương gia trang bên trong, cũng là một mảnh chiếu cố loạn. Làm gia chủ Vương lão gia mang theo mình mấy cái nhi tử cùng trên trăm danh gia đinh đội vàng leo lên trang tường. Nhìn qua phía ngoài hơn ngàn binh hộ cũng là kinh hãi hít vào ngụm khí lạnh. Vương lão gia hai tay nắm chặt nghiến răng nghiến lợi. Ta liền biết, Đông Thạch Bảo nhóm này loạn quân tặc tử, chắc chắn sẽ đến đánh ta Vương gia trang. Quả nhiên là tới. Truyền lệnh các môn cẩn thận phòng thủ, không cần cho loạn quân cơ hội. Lúc này, bên cạnh một tên con cháu đống nhiên nhắc nhở. Lúc này, có phải hay không hẳn là đem Vương tổng giáo đầu triệu hồi điện trang phòng thủ mới là? Vương lão gia nghe xong, cũng là liên tục gật đầu, lập tức phân phó nói: "Nhanh, phái người đi liên lạc Vương Khuê, nói cho hắn biết ta điền trang bị Đông Thạch Bảo loạn quân cho vây quanh, để hắn tranh thủ thời gian dẫn người hồi viên điền trang." Vương Khuê là Vương gia đời này bên trong biết đánh nhau nhất một cái, gia chủ Vương lão gia đối với hắn rất là coi trọng. Vương Khuê mang đi ra ngoài gia đình bị Lý Nguyên giết tán về sau, sống sót những gia đình kia bởi vì sợ bị Vương lão gia trừng phạt, đều không dám về Vương gia trang. Cho nên cho đến bây giờ, Vương lão gia còn không biết tự mình tổng giáo đầu Vương Khuê đã chết tin tức. Hắn còn đang mong đợi Vương Khuê có thể xuất quân về cứu viện. Bất quá lúc này, nhìn qua phía ngoài binh hộ nhân mã, Vương lão gia ngược lại là cũng không nhiều bối rối. Mình Vương gia trang tu kiến cực kỳ kiên cố, trong trang còn có trên trăm tên gia đình cùng mấy trăm tên tá điền nam đình. Có nhiều người như vậy phòng thủ kiên cố Vương gia trang. Nhóm này binh hộ loạn quân muốn tấn công vào đến, cũng không dễ dàng như vậy. Lúc này, tại Vương gia trang bên ngoài cánh đồng bát ngát bên trên, binh hộ môn đã dựng tốt giản dị doanh địa. Mạc Tam Lang triệu tập tất cả thủ lĩnh cùng các đầu mục họp. Đã tới, cái này điền trang tự nhiên là muốn đánh. Liêu Ma Tử gia hỏa này cũng không phụ chủ chiến phái danh hiệu, trong tay hắn có mấy trăm binh hộ, lập tức là dẫn đầu xin chiến. Người khác cũng vô ý cùng hắn tranh đoạt, Mạc Tam Lang liền cho phép hắn làm tiến đánh Vương gia trang tiên phong. Lý Nguyên cũng chưa mở miệng. Hắn cũng muốn nhìn xem cái này Liêu Ma Tử như thế nào chỉ huy công trang. Tiếng kèn vang, Liêu Ma Tử mang theo mình dưới trướng mấy trăm tên binh hộ đã chạy ra doanh địa, hướng về Vương gia trang triển khai tiến công. Hắn tiến đánh điền trang phương thức cũng không có gì đặc thù. Đầu tiên là phái ra mấy chục tên nam hiệu cùng tiến binh hộ, dùng mũi tên áp chế trang tường. Tại làm trên trăm tên binh hộ khiêng đơn sơ cái thang, đối trang tường triển khai cường công. Lý Nguyên nhìn một hồi, liền đã mất đi hứng thú. Bởi vì toàn bộ tiến đánh quá trình bên trong quy bên trong cũ, buồn tẻ mà không thú vị. Nói thật, Liêu Ma Tử thủ hạ những này binh hộ cung thủ thực lực cũng không tệ lắm. Bọn hắn không ngừng ném bắn tên mũi tên, cho trang trên tường chế tạo thương vòng không nhỏ, nhưng lại rất khó triệt để ngăn chặn trang trên tường gia đình. Mà những cái kia tiến công binh hộ, một khi tới gần trang tường, trang trên tường liền điên cuồng hướng xuống ném sám bình thạch đầu. Liêu Ma Tử dưới trướng binh hộ môn trải qua trùng kích, ngoại trừ tại dưới tường lưu lại mười mấy bộ thi thể bên ngoài, kỳ thật không được đến cái gì chiến quả. Chương 657, phát hiện lỗ thủng. Chương 657, phát hiện lỗ thủng. Liêu Ma Tử tiến công, không bao lâu công phu liền lùi xuống tới. Nguyên nhân là cung thủ mang theo mũi tên bị bắn sạch. Mũi tên này mũi tên giá cả cũng không tiện nghi, một chi vũ tiễn muốn mấy chục tiền. Liêu Ma Tử những này cung thủ trên thân mang cũng không nhiều, không có cung tiễn thủ điểm hộ, đang tại tiến đánh trang tường binh hộ môn thương vong càng nhiều, cho nên không thể không lùi xuống tới. Kỳ thật bọn hắn coi như gặp may mắn. Nếu không phải Vương gia trang bên trong thiện xạ gia đình đều bị tổng giáo đầu kia Vương Khuê mang đi, cái kia Liêu Ma Tử thủ hạ thương vong còn muốn lớn hơn rất nhiều. Thấy thủ hạ nhóm bại lui, Liêu Ma Tử là một mặt suối quẩy. Hắn muốn định thừa dịp binh hộ sĩ khí chính vượng, nhất cổ tác khí công phá Vương gia trang, nói như vậy trong trang thu được đều là hắn. Bây giờ nhìn không thể nghi ngờ là thất bại, không chỉ như thế, mình còn tử thương mấy chục tên thủ hạ, cái này khiến sắc mặt của hắn rất là khó coi. Gặp Liêu Ma Tử mưu tính thất bại, một bên Quách Bình An con mắt trực chuyển. Hắn một mực đang quan sát đến tình hình chiến đấu, vừa rồi Liêu Ma Tử mặc dù đánh rất thảm, nhưng Vương gia chàng cũng không dễ chịu. Trên đầu tường bị cung tiễn bắn ngã không ít gia đình, có mấy lần, đám lính kia hộ kém chút liền muốn bỏ lên trên trang tường. Liêu Ma Tử không thể không lui ra tới nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì mũi tên hao hết. Không quan hệ, ta Quách Bình An dưới trướng cũng có không ít xạ thủ, nếu như có thể mượn song phương lưỡng bại câu thương, lại cường công một lần lời nói. Không thể nói trước ta liền có thể trực tiếp công phá điền trang. Thế là Quách Bình An nhị lời nói không nói, trực tiếp tới hướng Mạc Tam Lang xin chiến. Liêu Ma Tử tự nhiên là biết cái này họ Quách chính là nghĩ như thế nào, hắn mặc dù trợn mắt nhìn, nhưng cũng không có cách nào. Dù sao hắn Liêu Ma Tử thủ hạ binh hộ, lúc này rất là mỏi mệt không cách nào lại chiến. Đạt được Mạc Tam Lang cho phép, Quách Bình An liền ma quyền sát trưởng, xuất lĩnh lấy hắn người tiếp tục tiến công. Lý Nguyên nhìn ra ngoài một hồi Quách Bình An tiến công, cũng là khẽ lắc đầu. Gia hỏa này cùng Liêu Ma Tử quả thực là một cái sư phụ giáo. Như trước vẫn là tiếp tục sử dụng lấy Liêu Ma Tử bộ kia chiến thuật, cung tiến áp trận, binh hộ khiêng cái thang cường công. Chỉ là vị này Quách thủ lĩnh so Liêu Ma Tử càng thêm cẩn thận, đầu nhập binh lực càng thiếu. Lý Nguyên cảm giác, đang nhìn xuống dưới liền là lãng phí thời gian. Thế là liền muốn mang theo mấy tên thân binh vây quanh Vương gia trang quấn một vòng, nhìn xem Vương gia trang những phương hướng khác có hay không lỗ thủng có thể chui. Hắn nhưng là có, công thành nổ trại, thuộc tính. Nếu như thành trại có phòng thủ lỗ thủng, hắn nhưng là có thể một chút khám phá. Cho nên hắn liền cùng Mạc thủ lĩnh chào hỏi một tiếng, mang theo mấy tên thủ hạ hướng về Vương gia trang sườn đông sơ soạn. Lý Nguyên là lần đầu tiên sử dụng năng lực này thuộc tính. Hắn phát hiện cái này thuộc tính một cái đặc điểm, cái kia chính là khoảng cách thành trại càng gần quan sát càng lâu, có thể nhìn ra được lỗ thủng cũng càng nhiều. Lý Nguyên vây quanh điền trang sườn đông phương hướng, liên tiếp liền nhìn ra trang trên tường vài chỗ lỗ thủng. Tỷ như có địa phương phòng thủ nhân số rõ ràng không đủ, có trang tường nhìn xem rắn chắc, trong thực tế tu kiến qua mỏng thậm chí có thể trực tiếp đập sập. Hắn thậm chí còn phát hiện mấy chỗ không người phòng thủ địa phương. Dù sao Vương gia này trang tường chu trường chừng trên trăm trượng, mà trong trang nam đinh lại không đủ. Xuất hiện loại này phòng thủ yếu kém địa phương cũng không kỳ quái. Lý Nguyên trong tay cầm một trang giấy, đem phát hiện lỗ thủng đều nhất nhất ghi xuống. Trong lòng tính toán, các loại Liêu Ma Tử cùng Quách Bình An bọn hắn dày vò đủ rồi, mình liền có thể dẫn người lợi dụng những này lỗ thủng đến tiến đánh điền trang. Đúng lúc này, đi theo ở một bên Thôi Bình bỗng nhiên thấp giọng nói ra: "Hầu gia." "A không, Lý quản đội, ngươi nhìn bên kia." Lý Nguyên bị hắn một nhắc nhở quay đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy một thân ảnh hướng bắc bên cạnh trong rừng rậm chạy vội qua khứ. Người kia đi ra địa phương, hẳn là từ Vương gia trang bắc trang tường phương hướng, dùng dây thường thuận xuống người. Lý Nguyên trong mắt hơi híp, không cần phải nói, người này hẳn là Vương gia trang phái đi ra cầu viện, rất có thể là đi thoại châu cầu cứu mình. Lý Nguyên trong mắt hơi híp, bất quá vừa vặn có thể đem người này bắt lấy, thẩm vấn một chút trong trang tình hình, tỉ như có bao nhiêu người phòng thủ. Đến lúc đó mình tiến công thời điểm, cũng có thể làm đến trong lòng hiểu rõ. Thế là đối sau lưng mấy tên thân binh vung tay lên: "Đi, chúng ta quá khứ đem hắn bắt tới." Bắt tên gia đình này quá trình căn bản không có lo lắng. Gia hỏa này vừa chui vào rừng không có đi ra ngoài bao xa, liền bị Lý Nguyên dẫn người cho bắt được. Với lại bởi vì rừng rậm che đậy, trang trên tường người cũng chưa phát hiện. Lý Nguyên đem người này ấn xuống, lập tức bật hỏi. Nói, ngươi muốn đi làm cái gì? Gia đình kia thấy mình bị người bắt, cũng không có gì có thể giấu giếm, trực tiếp liền cái gì mới nói. Hảo hán gia tha mạng, tiểu nhân là Vương lão gia phái đi ra liên lạc tổng giáo đầu, để cho hắn dẫn người tranh thủ thời gian hồi viên điền trang. Người này chính là Vương gia trang phái đi ra liên lạc Vương quê người. Vì sao lâu như vậy mới phái đi ra đâu? Đó là bởi vì bọn gia đình khách khí mặt binh hộ thế lớn, đều không muốn mạo hiểm rời đi điền trang. Về sau vẫn là Vương lão gia hứa lấy trọng thưởng, trước mắt tên gia đình này mới cắn răng từ trang trên tường dùng dây thừng đem mình truy dưới, chuẩn bị đi tìm tổng giáo đầu Vương quê. Lý Nguyên nghe xong liền là sức sở. Làm sao? Các ngươi điền trang thế mà còn không biết cái kia Vương quê đã chết rồi sao? Tại cẩn thận thẩm vấn xuống dưới, Lý Nguyên mới biết ngọn nguồn. Nguyên lai là những cái kia bị mình đánh chạy tứ tán gia đình, thế mà không có người nào trở lại Vương gia trang. Này mới khiến trong trang đám người còn tưởng rằng Vương Khuê còn sống. Lý Nguyên một mực mở ra mình, sắt luôn xem vọng, tự nhiên là không sợ người này nói láo. Gặp hắn nói đều là tình hình thực tế, Lý Nguyên trong mắt hơi híp, một cái to gan hơn kế hoạch hiện lên ở trong óc. Thẩm vấn rõ ràng trong trang tình hình, đem danh gia này định xử lý sạch về sau, hắn liền dẫn người về tới doanh địa. Lúc này, Quách Bình An người cũng từ phía trước bại lui xuống tới. Mặc dù Vương gia trang phòng thủ binh lực bị Liêu Ma tử người tiêu hao không ít, nhưng không chịu nổi trang tưởng tu kiên cố. Quách thủ lĩnh binh hộ vọt lên mấy lần, cũng không có lấy được cái gì chiến quả. Bất quá cũng may hắn người này có chút cẩn thận, thương vong người so Liêu Ma tử một thiếu. Nhưng dù vậy, vẫn là hao tổn hơn 10 người huynh đệ. Hai lần tiến công thất bại, để trong doanh địa bầu không khí có chút kiềm chế. Binh hộ môn cũng mất lúc mới tới sĩ khí, đều là lắc đầu thở dài. Đám người gặp Lý Nguyên trở về, đều nhìn phía bên này. Liêu Ma tử ánh mắt chớp động, đột nhiên đối Lý Nguyên nổi lên nói: "Lý đầu mắt, lần này thế nhưng là bị ngươi hại thảm. Ngươi nói chết bọn hắn tổng giáo đầu, Vương gia trang phòng thủ liền sẽ yếu kém. Dưới mắt nhìn, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy, Vương gia này trang vẫn như cũ khó đánh rất. Ta hao tổn mấy chục tên huynh đệ, ngươi muốn làm sao bồi ta?" Liêu Ma tử thủ hạ hôm nay thương vong không ít người, hắn điều này hiển nhiên là đang tìm người có nổi. Một bên Quách Bình An cũng mở miệng nói ra: "Sắp thực như thế, Vương gia này trang phòng thủ không thấy thư giãn. Chết cái gì tổng giáo đầu, tựa hồ đối với bọn hắn không có ảnh hưởng gì. Tùy tiện tới tiến đánh điền trang, hiển nhiên có chút không ổn." Lý đầu mắt, kiến nghị này thế nhưng là ngươi sách, ngươi nhưng là muốn gánh liên quan. Lý Nguyên nhìn lướt qua hai người này, cũng không tiếp lời, mà là đối Mạc Tam Lang liền ôm quyền nói ra: "Mạc thủ lĩnh, tại hạ có cái biện pháp, có thể tại hôm nay lúc nửa đêm, đem điền trang bên trong quân coi giữ dẫn dụ đi ra tiến đánh chúng ta doanh địa. Thủ lĩnh có thể sai người đi an bài phục binh, chỉ cần bọn hắn ra điền trang, chúng ta liền đem bọn hắn bao vây tiêu diệt. Vương gia này trang cũng liền có thể dễ như trở bàn tay." Lý Nguyên lời nói để mấy vị thủ lĩnh thần sắc sững sờ. Liêu Ma tử cùng Quách Bình An liếc nhau một cái, đều là mặt mũi tràn đầy không tin. Lý đầu mắt, ngươi cũng không nên nói bậy. Đây chính là trước trận, dù không được nửa chút hí. Mạc Tam Lang nghe Lý Nguyên lời nói thì là con ngươi sáng lên, hắn đối Liêu Quách hai người vung tay lên, đã ngừng lại lời của bọn hắn. Sau đó đối Lý Nguyên hỏi: "Lý huynh đệ, ngươi chuyện này là thật?" Lý Nguyên cười một tiếng trả lời: "Mạc thủ lĩnh, tại hạ chí ít có 8 thành nắm chắc." Chương 658, phá trang kế sách chương 658, phá trang kế sách nghe Lý Nguyên dám nói thế với. Mạc Tam Lang lập tức đứng dậy, cao hứng nói: "Tốt, Lý huynh đệ, nếu là ngươi thật có thể đem trong trang quân coi giữ cho dẫn dụ đi ra, các loại dẹp xong điền trang, ngươi liền vì trận chiến này công đầu, trong trang đoạt được ngươi có thể độc chiếm một nửa. Không chỉ như thế, đến lúc đó ngươi chính là ta nghĩa quân tân nhiệm phó thủ lĩnh." Lý Nguyên cười một tiếng. Hàn Tịnh không để ý cái gì phó thủ lĩnh hoặc là một nửa vật tư, bất quá có thể tại nghĩa quân bên trong kéo một thế lực, ngược lại là có thể thuận tiện tự mình làm sự tình. Một bên Liêu Ma tử cùng Quách Bình An liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều là vẻ khinh miệt. Hai người bọn hắn cùng nhau tiến lên, đối Mạc Tam Lang vừa chắp tay nói ra: "Đại thủ lĩnh, lính của chúng ta hộ hôm nay đánh một cái buổi trưa, thật sự là quá mỏi mệt. Đêm nay bên trên mai phục sự tình, chúng ta liền không tham dự, mong rằng đại thủ lĩnh ngài thứ lỗi." Theo bọn hắn nghĩ, Lý Nguyên liền là đang cố lộng huyền hư, còn muốn đem cái gì trong trang địch nhân dẫn dụ đi ra, cái kia Vương lão gia lại không phải người ngu, cái này sao có thể? Bọn hắn cũng không muốn bồi tiếp Lý Nguyên chơi đùa lung tung, tiêu hao binh hộ thể lực, lại sợ Mạc thủ lĩnh cho bọn hắn an bài việc phải làm, thế là trước biểu lộ thái độ của mình. Gặp hai người như thế không phối hợp, Mạc Tam Lang sắc mặt có chút không thích, mở miệng liền nói ra: "Hai vị phó thủ lĩnh, các ngươi nếu là không tham dự, vậy cái này tịch thu được vật tư nhưng là không còn phần của các ngươi." Hai người khỏe miệng cười lạnh, trong lòng âm thầm đoán thầm: "Các ngươi như thế chơi đùa lung tung, nơi nào sẽ có cái gì thu được vật tư, đừng nghĩ dùng cái này đến uy hiếp chúng ta." Thế là hai người lộ ra một cái vẻ mặt không sao cả nói ra: "Đại thủ lĩnh, không sao. Các ngươi nếu là hôm nay ban đêm đặt xuống Vương gia trang, chúng ta tất nhiên nửa phần vật tư đều không lấy." Hai người nói xong, lườm Lý Nguyên một chút, quay người liền ra lều vải. Bọn hắn căn bản cũng không tin, cái này mới tới Lý đầu mắt thật có biện pháp gì có thể đánh hạ Vương gia trang. Căn bản là không có dự định tham dự việc này. Mạc Tam Lang nhìn xem bóng lưng của hai người, thở dài chỉ có thể khẽ lắc đầu. Hai người này thậm chí đều không hứng thú nghe một chút vị Lý huynh đệ này mưu đồ, thật sự là không có cách nào. Gặp Liêu Quách hai người hoàn toàn không để ý tới mình kế hoạch, trực tiếp đi trước. Lý Nguyên không những không sinh khí, trong lòng còn âm thầm cười lạnh. Đây chính là chính các ngươi chủ động từ bỏ Vương gia trang thu được, về sau nhưng chớ có trách ta. Lúc này, Mạc Tam Lang lấy lại tinh thần, hỏi thăm Lý Nguyên cần làm thế nào. Lý Nguyên thì đem mình nhu đồ, nhỏ giọng nói cùng Mạc Tam Lang nghe. Vị này Mạc thủ lĩnh càng nghe càng là trong mắt tỏa sáng, cuối cùng hưng phấn nói: "Lý huynh đệ, tốt, kế này rất hay, chúng ta lập tức bắt đầu áp dụng." Sắc trời rất nhanh liền tối xuống. Đánh nửa ngày, binh hộ môn cũng rất là mệt mỏi. Từng cái đội ngũ tại thủ lĩnh dẫn đầu dưới nhóm lửa lên lò, chuẩn bị cơm tối. Lý Nguyên mượn cơm tối cơ hội, cùng mình liên lạc tốt mấy tên thủ lĩnh lại đụng một cái, thương nghị ban đêm nên như thế nào làm việc. Để hắn không nghĩ tới chính là, tại đối đầu mục trợ giúp liên lạc dưới, nguyện ý tham dự Lý Nguyên hành động đội ngũ nhỏ lại nhiều mấy cái. Cái này khiến hắn rất là cao hứng. Tính cả thân vệ của mình cùng cao điền trại binh hộ, lúc này nguyện ý nghe từ Lý Nguyên hiệu lệnh nhân số gia tăng đến 70, 80 người. Dùng qua cơm tối, sắc trời triệt để đen. Binh hộ trong doanh địa đốt lên mười mấy chồng đống lửa. Lúc này chính là mới đầu tháng 2, gió lạnh chậm chậm, buổi tối nhiệt độ rất thấp, binh hộ môn phần lớn đều ốn tại trong lều vải. Doanh địa bên ngoài cũng không nhìn thấy mấy cái người gác đêm. Tại vương gia trang trang trên tường, cũng tương tự điểm đống lửa sưởi ấm. Địch nhân ngay tại cách đó không xa hạ trại, vì phòng ngừa đám lính kia hộ loạn quân dạ tập. Vương lão gia ra lệnh cho thủ hạ gia đình đều muốn canh giữ ở trên tường. Ban đêm thấu xương gió lạnh, đông bọn gia đình là không được chửi mẹ. Đến tối canh hai thiên thời điểm, canh giữ ở cánh bắc trang trên tường gia đình, chợt thấy rừng rậm phương hướng sáng lên một đoàn ánh sáng. Bị đông cứng có chút buồn ngủ gia đình, vội vàng rủi rủi con mắt nhìn kỹ lại. Cái kia tựa hồ là một chi bó đuốc đang lắc lư. Một tên gia đình lập tức cao giọng hô: "Ai ở nơi đó? Đi ra cho ta." Lúc này, từ trong rừng chạy tới một người, hắn một bên chạy một bên hô: "Chớ có bắt tên, là người một nhà." Trang trên tường gia đình vội vàng nhặt lên đao thương cẩn thận đề phòng. Người kia chạy đến dưới tường cách đó không xa, loan thoáng có thể nhìn thấy, trên người hắn cũng mặc một bộ vương gia gia đình áo tử. Chỉ là dưới tường mặt bó đuốc chiếu không tới bao xa, người này ngũ quan nhìn rất là mơ hồ. Người kia đi tới dưới tường, dùng sức đem một vật ném lên tường đến. Lạch cạch một thanh âm vang lên, một đoàn đen xỉ đồ vật rơi xuống đầu tường. Người kia gặp đồ vật bị ném lên trong tường, cũng không ngừng lại, quay đầu liền lại hướng về rừng rậm phương hướng chạy về. Không bao lâu liền đã mất đi thân ảnh. Trang trên tường mấy cái thủ vệ gia đình, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức có người hỏi: "Các ngươi thấy rõ ràng, vừa rồi đó là ai?" Trung quanh mấy người đều là lắc đầu. Nhìn xem giống như là Triệu lão lục, nhưng thanh âm lại như trần thất. Vương gia gia đình đội ngũ có hơn 100 người, bọn hắn cũng rất khó từng cái đều nhớ rõ ràng. Lúc này đám người vừa nhìn về phía vừa rồi người kia ném lên tới đồ vật, tựa hồ là cái đen xì bao bố nhỏ. Một tên gia đình gan lớn chút, hắn đi tới nhặt lên bao bố nhỏ, lấy tay mở ra. Bên trong là một khối lệnh bài cùng một chương gãy lên giấy. Vương gia đại trạch đèn đuốc sáng trưng, vương lão gia trong tay cầm lệnh bài cùng giấy đối gia đình kia hỏi: "Ngươi nói là, đây là từ bắc tường hạ ném lên tới, là ai ném lên tới?" Gia đình kia vội vàng trả lời: "Về lão gia, sát trời quá mở, nhưng nhìn xem tựa hồ là Triệu lão lục." Vương lão gia khẽ gật đầu không nói gì. Cái này lệnh bài chính là cái kia vương gia tổng giáo đầu vương quê, mà tờ giấy kia thì là một phong thư, phía trên viết chữ không nhiều, viết nội dung cũng rất đơn giản. Phía trên lấy vương khuê giọng điệu nói cho vương lão gia, hắn đã mang theo gia đình đội quay trở về tới vương gia trang bên ngoài. Vừa rồi phát hiện, chi này xâm chiếm điển trang binh hộ loạn quân doanh địa, ban đêm để phòng phi thường thư giãn. Canh gác người đều không có mấy cái, đại đa số đều ốn tại trong lều vải tránh rét. Vương khuê nói cho vương lão gia, hắn chuẩn bị tối nay vào lúc canh ba, tự mình dẫn người từ sau lưng tập kích nhóm này binh hộ doanh địa. Đồng thời hy vọng vương gia trang cũng có thể phái người cùng hắn tiền hậu giáp kích, nhất cử tiêu diệt nhóm này xâm lấn điển trang loạn quân. Nhìn qua nội dung trong bức thư, vương lão gia con mắt nhắm lại. Vị này vương lão gia, trời sinh tính cực kỳ cẩn thận. Đối với muốn phái ra gia đình dạ tập binh hộ doanh địa việc này, trong lòng có chút lo nghĩ, nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Thế là liền đem trong nhà đám đàn ông đều triệu tập tới, muốn cùng nhau thương nghị một phen. Vương gia trưởng tử nhìn qua thư tín, đông nhiên cẩn thận mở miệng hỏi: "Phụ thân, để cho chúng ta thoát ly điển trang dạ tập trại địch, việc này rất là mạo hiểm. Nay tin, có phải hay không là đám kia binh hộ kế dụ địch?" Vương lão gia nhìn một chút trong tay Vương Khuê lệnh bài, lắc đầu. Hẳn không phải là, Vương Khuê võ nghệ cao cường, cái này lệnh bài há có thể tùy tiện rơi xuống tay người khác. Nghĩ đến việc này hẳn là thật. Một bên Vương gia nhị tử, nghe xong ý của phụ thân, vội vàng định nói: "Phụ thân nói rất đúng, Vương đại ca võ nghệ cao cường, lệnh bài há có thể rơi vào tay hắn. Ước định chúng ta dạ tập nhóm này là bình, Vương đại ca đoán chừng cũng là trong lòng tính toán qua. Hẳn là cảm giác năm chắc cực lớn, lúc này mới cho trong trang đưa tin." Lúc này, lại có một tên sư gia bộ dáng người nói: "Lão gia, tại hạ nhớ kỹ, Thôi đại nhân cùng Chu đại nhân từng nói qua, nếu ai có thể chém cái kia Mạc Tam Lang, bọn hắn liền làm chủ, đưa cho hai vạn mẫu ruộng tốt. Vừa rồi có gia đình nhìn thấy, cái kia Mạc Tam Lang ngay tại bên ngoài trong doanh. Chúng ta nếu là có thể đem hắn chém, lão gia nhất định có thể đến Thôi Chu hai vị đại nhân niềm vui. Tuy nói vạn mẫu ruộng tốt có chút khoa trường, nhưng từ hai vị đại nhân nơi đó, lại làm cái mấy ngàn mẫu ruộng vẫn là khả năng." Sư gia lời nói để Vương lão gia nhãn tỉnh sáng lên. Hắn ánh mắt chớp động, chắp tay trong sánh đường đi vài vòng, tựa như hạ quyết tâm nói ra: "Truyền mệnh lệnh của ta, để trong trang tất cả gia đình chuẩn bị vũ khí, vào lúc canh ba đến cửa trang trước tập hợp." Chương 659, Vương gia trang trúng kế. Chương 659, Vương gia trang trúng kế. Nửa đêm canh ba thời gian, Vương gia trang bên ngoài binh hộ trong doanh địa. Binh hộ môn nhìn như đều đã nghỉ, kỳ thật không thiếu trong lều vải đều là trống không. Mạc Tam Lang mang theo mình Đông Thạch Bảo thủ hạ cùng Lý Nguyên những cái kia đội ngũ, lúc này đều mai phục tại doanh địa tả hữu trong rừng rậm. Bất quá cái này mùa đông ban đêm là thật là quá lạnh, không thiếu mai phục binh hộ bị đông cứng chính là run lẩy bẩy. Mọi người tại trong rừng ngồi xổm hơn nửa canh giờ, cũng chưa thấy cái kia vương gia trang nhân mã đi ra tập kích doanh trại địch. Trong đêm lạnh thấu xương, không ít người bị đông cứng sinh lòng oán trách, tưởng rằng cái kia mới tới Lý Đầu Mắt Cố Lộng Huyền Hư để mọi người đi theo bị tội. Cũng may khi xuất phát, Mạc Tam Lang để cho người ta nhịn không ít canh gừng ấm người, rất nhiều người trên thân còn hất lên ngay bị sưởi ấm. Binh hộ môn lúc này mới có thể ở trong rừng kiên trì đến bây giờ. Lý Nguyên nhìn chung quanh một chút, trong lòng cũng có chút lo lắng. Bởi vì nửa đêm nhiệt độ quá lạnh, mai phục đội ngũ đã có chút dao động. Lý Nguyên phán đoán, nhiều lắm là tại duy trì mấy khắc đồng hồ thời gian, nếu là đối mặt vương gia trang gia đình không còn ra dạ tập. Những này binh hộ liền sẽ bởi vì rét lạnh khó nhịn, sợ là liền không lại sẽ nghe hiệu lệnh. Đương nhiên, tại cái này binh hộ trong doanh, cũng không phải tất cả nhân mã đều tại phục kích. Liêu Ma Tử cùng Quách Bình An thủ hạ, lúc này đại bộ phận đều tại trong doanh thoải mái nghỉ ngơi. Không thiếu trong lều vải thậm chí truyền ra tiếng lẩm bẩm. Tại một chỗ trong doanh trướng, Liêu Ma Tử xốc lên song nợ màn, nhìn cách đó không xa mai phục Mạc Tam Lang đám người, khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh. Các ngươi những ngày đồ đần, cái kia họ Lý nói cái gì các ngươi liền tin cái gì, chờ ngày mai đều đông bị bệnh, ta nhìn các ngươi làm sao bây giờ. Không ngừng Liêu Ma Tử, cách đó không xa Quách Bình An Quách thủ lĩnh cũng là như thế nghĩ. Hắn tại trong trướng mị mị uống một ngụm rượu, ấm ấm người tử liền chuẩn bị đi ngủ, nghỉ ngơi trước đó, trong miệng còn nhẹ vừa nói lấy: "Hừ, Mạc Tam Lang, ai bảo ngươi dễ tin cái kia mới tới ra hỏa. Chờ các ngươi bị đông cứng bên trên một đêm, không thu hoạch được gì thời điểm, ta lại tìm một cơ hội, thật tốt giáo huấn ngươi một phen, để ngươi dễ tin người ngoài kia." Lúc này ở phía ngoài trong rừng, vị kia Mạc thủ lĩnh cũng đông có chút không chống nổi. Hắn choàng một kiện dày áo đông, mò tới Lý Nguyên bên người. Mạc Tam Lang tú khí trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã đông có chút tím xanh, nói chuyện đều có chút run. Lý huynh đệ, tối nay cái kia vương gia gia đình, đoán chừng sẽ không tới a. Nếu không chúng ta để các huynh đệ về trước doanh a. Tiếp tục như vậy, sợ là sẽ phải đông lạnh chết người. Lý Nguyên nhìn về phía Mạc Tam Lang, đối hắn cười một tiếng, sau đó tự tin nói: "Mạc thủ lĩnh an tâm chớ đổi, ta cái này để vương gia trang gia đình đi ra." Nói xong, hắn liền đốt lên một chi bó đuốc, đối sau lưng rừng rậm phương hướng nhoáng một cái. Dấu ở trong rừng tôi bình, Cao Thắng đám người lập tức hiểu ý, lập tức là rối rít đốt lên bó đuốc, ở trong rừng đều to đánh trống reo hò bắt đầu. Trong lúc nhất thời, trong rừng là ánh lửa lắc lư, tiếng la giết không dứt. Mạc Tam Lang sững sờ, đây là ý gì? Lập tức hắn liền phản ứng lại. Thì ra là thế, Lý Nguyên giới chướng những người này là tại Ngụy Trang Vương Khuê gia đình tập doanh. Một phút trước đó, tại vương gia trang cửa trang trước, vương gia trên trăm danh gia đình từng cái là tay cầm đao mâu, chờ đợi vương lão gia hiệu lệnh. Bực này lâu, bọn hắn cũng bị đông toàn thân phát run tay chân cứng ngắc, chỉ có thể là không ngừng dậm chân trong miệng thấp giọng chửi mắng. Vương gia những người này, vì sao chậm chạp không xuất phát đâu? Đó là bởi vì cái này vương lão gia, thật sự là cẩn thận quá mức. Cho dù là trong lòng đã hạ quyết tâm muốn tập doanh, hắn cũng muốn chờ ở phía ngoài vương khuê động thủ trước, phía bên mình mới có thể phát động. Cho nên hắn để bọn gia đình chuẩn bị tốt vũ khí, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Kỳ thật vương lão gia trong lòng cũng phi thường lo lắng, ra ngoài tập doanh phong hiểm cũng không thấp. Nhưng nếu để cho hắn từ bỏ lần này chém giết Mạc Tam Lang cơ hội, hắn lại có chút trong lòng không cam lòng. Cho nên hắn cũng chỉ có thể là hạ quyết tâm đánh cược một phen. Thời gian vừa tới canh ba sáng, đột nhiên đã nhìn thấy bên ngoài binh hộ doanh địa phương hướng đột nhiên xuất hiện rất nhiều bó đuốc. Ngay sau đó, binh hộ doanh địa hậu phương liền truyền đến tiếng hò giết. Với lại nghe tiếng la giết, tựa hồ bên kia đánh còn rất kịch liệt. Vương lão gia đứng tại trang trên tường, con mắt to trợn hai tay nắm chặt. Thầm nghĩ lấy, tới. Vương Khuê bên kia phát động. Bên cạnh hắn trong nhà con cháu, thấy một lần bên ngoài đã đánh bắt đầu, lập tức hưng phấn hô: "Phụ thân, bá phụ, Vương đại ca bên kia đã đánh nhau, chúng ta cũng nhanh đi hỗ trợ a." Vương gia cái này tuổi trẻ bối phận con cháu, đối với chém giết loạn quân thủ lĩnh Mạc Tam Lang đều rất là tích cực. Vương gia tuy có ruộng tốt bản mẫu, nhưng cũng không đủ trong nhà mấy vị thiếu gia phân. Cho nên lần này, bọn hắn đều đang sắn tay áo lên, từng cái muốn đoạt lấy chém giết Mạc Tam Lang công đầu. Nếu là có thể chém cái kia trùm thổ phỉ, nghĩ đến trong nhà tất nhiên sẽ trùng điệp khen thưởng mình. Lúc này, phía ngoài tiếng la giết cũng là càng lúc càng lớn, không phải do Vương lão gia tiếp tục do dự. Hắn hít sâu một hơi, la lớn: "Vương gia gia đình nghe lệnh, mở ra cửa trang, ra trang giết tặc." Mệnh lệnh của hắn một cái. Đã sớm chờ lệnh đã lâu gia đình, nhanh chóng buông xuống cầu treo, đẩy ra cửa trang. Những cái kia vương gia con cháu từng cái là anh dũng hướng về phía trước, xuất lĩnh lấy trong trang trên trăm gia đình. Nương theo lấy sàn sạt tiếng bước chân, hướng về binh hộ doanh địa phương hướng là vọt mạnh mà đi. Mà vương lão gia bản thân cũng đứng tại trang trên tường vì mọi người xem được trận. Binh hộ doanh địa khoảng cách vương gia trang cũng không xa, thực tế khoảng cách cũng bất quá là mấy trăm bước mà thôi. Cho nên vương gia gia đình cơ hồ là chớp mắt đã áp sát. Ban sơ thời điểm, bọn hắn còn có chút cẩn thận từng ly từng tí. Kết quả vọt vào doanh địa xem xét, tựa hồ cũng không có gì nguy hiểm, thế là lập tức cơ đao mâu hô hào giết, xông về từng cái lều vải. Lúc này ở trong doanh địa, Liêu Ma Tử uống rượu hơi say rượu đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Mà vị kia Quách thủ lĩnh vừa mới nằm xuống nghỉ ngơi, đột nhiên liền nghe đến ngoài doanh trại là một trận ồn ào hỗn loạn, trong đó còn hỗn tạp binh khí va chạm thanh âm. Liêu Ma Tử tranh thủ thời gian đứng dậy xốc lên song nợ màn, liền khách khí mặt vương gia gia đình đang tại trong doanh bốn phía đuổi giết hắn binh hộ. Hắn lập tức bị hù là trong lòng hoảng hốt. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương gia trang người, làm sao thật đến dạ tập? Một cái khác lều vải bên trong Quách thủ lĩnh thì là thảm hại hơn, hắn trong giấc mộng, đột nhiên bị tiếng la giết cho bừng tỉnh. Bị hú mau từ trải lên nhảy lên, lung tung đem áo ngoài mặc trên người, sờ lên đao đến liền xông ra lều trại. Lúc này doanh địa bên trong đã giết là rối bời một mảnh. Vị kia nói, Vương gia Trang gia đình đã xông vào trong doanh. Mạc Tam Lang cùng Lý Nguyên phục binh vì sao còn không lao ra giết địch, chẳng lẽ nói là muốn cho mượn Vương gia Trang chi thủ tiêu hao Liêu Quách hai người sao? Kỳ thật cái này thật đúng là oan uổng bọn hắn. Chỉ là hiện tại, Vương gia gia đình còn chưa toàn bộ xông vào trong doanh. Lý Nguyên cùng Mạc Tam Lang chỉ là đang đợi tốt nhất xuất kích thời cơ. Trong doanh địa lưu thủ Liêu Quách hai người binh mã, đột nhiên bị gia đình giả tập, bởi vì không có chuẩn bị, trong nháy mắt liền hỗn loạn bắt đầu. Cái này rõ ràng liền là đột nhiên bị tập kích dáng vẻ, nửa phần đều không giả được. Điều này cũng làm cho Vương gia bọn gia đình sau cùng lòng đề phòng đều để xuống, toàn bộ xông vào doanh địa bên trong. Gặp địch nhân đã toàn bộ vào vòng phục kích. Mạc Tam Lang cùng Lý Nguyên liếc nhau một cái, hai người lập tức rút ra đao kiếm gào to một tiếng. "Cho ta xông!" Ở trong rừng mai phục mấy trăm tên binh hộ lập tức từ hai cánh phương hướng, hướng về doanh địa bọc đánh mà đến. Đang tại trong doanh địa hưng phấn trùng sát gia đình bỗng nhiên phát hiện, mình hai bên đã bị người vây quanh. Cánh trái tới là Mạc Tam Lang cùng Đông Thạch Bảo mấy trăm nhân mã, mà cánh phải thì là Lý Nguyên xuất lĩnh 70-80 tên binh hộ. Cái này trên dưới 100 danh gia đình, nơi nào sẽ là bọn hắn đối thủ? Trong nháy mắt liền bị giết là liên tục bại lui. Chương 660, Công Hãm Vương gia Trang. Chương 660, Công Hãm Vương gia Trang. Từ Vương gia Trang bên trong lao ra hơn 100 danh gia đình. Trong nháy mắt liền từ thợ săn biến thành bị người vây bắt con mồi. Những cái kia vương gia con cháu trong mắt cũng đều lộ ra vẻ sợ hãi. Vừa rồi liền bọn hắn trùng sát hung manh nhất, lâm vào trong trận cũng sâu nhất. Bây giờ còn muốn trốn tới, đã là không có cơ hội. Mạc Tam Lang dưới trướng cung thủ, đối bọn hắn chính là một nhóm mưa tên, chỉ một thoáng liền bắn ngã mấy chục người. Phía sau gia đình thấy tình thế không chuyển biến tốt thân muốn chạy trốn, lại bị Lý Nguyên dẫn người đem bọn hắn đường lui ngăn chặn. Lý Nguyên lần này mưu đồ, chính là muốn tiêu diệt hết chi này gia trang gia đình đội ngũ, cho nên trực tiếp liền xuống tay và gắt. Hắn xuất quân sông đi lên liền làm một trận chém mạnh mãnh liệt giết, đối với mấy cái này gia đình căn bản là không lưu người sống. Những ngày vương gia gia đình có thể tính gặp vận rủi lớn, bọn hắn nơi nào sẽ là Lý Nguyên đối thủ, không cần một lát đã là tử thương thảm trọng. Gặp thời cơ không sai biệt lắm. Lý Nguyên nháy mắt một cái, Mạc Tam Lang dẫn người tiếp tục vây công còn lại số ít gia đình. Mà Lý Nguyên thì mang theo Thôi Bình Cao Thắng mấy người, xuất lĩnh hơn 10 người binh hộ thối lui ra khỏi chiến đấu. Bọn hắn nhanh chóng đem áo ngoài cởi xuống, bên trong lộ ra vương gia gia đình áo tử. Những y phục này đều là hôm qua từ vương khuê đội ngũ người chết trận trên thân đảo. Lý Nguyên một tiếng chào hỏi, cái này một đội người liền trực tiếp thoát ly chiến trường, đi theo Lý Nguyên hướng về vương gia trang phương hướng chạy đi. Dạng như vậy, tựa như là một đám tử trên chiến trường bại lui xuống thương binh. Lý Nguyên xuất lĩnh lấy bọn hắn chạy đội tới vương gia trang cửa trang trước. Mặt mũi tràn đầy bụi đất Thôi Bình, lập tức đối cửa trang phía trên hô to: "Nhanh khai môn! Nhanh khai môn a! Lao ra! Không xong, trong chúng ta đám lính kia hộ mai phục." Lúc này, đứng tại trang trên tường vương lão gia, là một mặt mở mịt sợ hãi. Hắn trợn mắt nhìn xem mình trăm tên gia đình, xông vào loạn quân doanh địa bên trong, sau đó liền nghe đến bên kia là binh khí va chạm, tiếng hô giết rung trời. Bởi vì ban đêm tầm mắt nhận hạn chế, hắn tại trang trên tường căn bản thấy không rõ bên kia xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe doanh địa bên kia thanh âm, không hề giống là nhà mình đinh tập doanh thành công, ngược lại là như bị chúng người ta mai phục. Nghĩ đến đây, vương lão gia thần sắc bối rối, trong đầu suy tư nên làm cái gì. Đúng lúc này, một đội gia đình bại binh từ tiền phương bại lui trở về, đang tại cửa trang bên ngoài gọi. Bởi vì sắc trời lờ mờ, từ trên đầu tường cũng căn bản thấy không rõ phía dưới người dung mạo. Lúc này vương lão gia trong lòng nóng lòng biết trước mặt tình hình, gặp có một đội gia đình trở về, cũng không nghĩ nhiều, lập tức liền sai người mở cửa. Cửa trang vừa mới mở ra, Lý Nguyên trường thương trong tay giơ một cái thứ nhất liền bật vào. Sau lưng hơn 10 người binh hộ, cũng đi theo Lý Nguyên cơ binh khí giết tiến vào trong trang. Lúc này phòng thủ trong trang đều là chút lâm thời thu thập tới tá điển trang đình, bọn hắn ở đâu là Lý Nguyên cùng binh hộ đối thủ. Trong nháy mắt liền bị giết đại bại, chạy từ phía. Cái kia vương lão gia thấy một lần binh hộ loạn quân tiến vào điển trang, trong lòng hoảng hốt, bị hụ trực tiếp từ trang trên tường ngã rơi lại xuống đất. Đầu đúng lúc đâm tại một khối cối xay bên trên, thế là óc vỡ toang. Vương lão gia một chết, trong trang lại không chống cự. Lý Nguyên cơ hồ là không có phí chút sức lực, liền triệt để chiếm cứ vương gia trang. Lúc này ở trang bên ngoài, Mạc Tam Lang mang theo Đông Thạch Bảo người, đã đem còn thừa gia đình đều chém giết. Nhất là những cái kia vương gia con cháu, giết là không còn một ngống. Đúng lúc này, chợt nghe gặp bên người có người ngạc nhiên la lên: "Mau nhìn, vương gia trang bị đánh xuống!" Hắn vừa quay đầu, chỉ gặp cách đó không xa vương gia trang đã là cửa trang mở rộng, trang trên tường cũng đã cắm lên phe mình cờ sĩ. Mạc Tam Lang thần sắc sững sờ, hắn là thật không nghĩ tới, vị kia Lý huynh đệ nhanh như vậy liền công hãm vương gia trang. Một phút về sau, Mạc Tam Lang mang theo binh hộ đại đội tiến nhập vương gia trang. Binh hộ môn lập tức chiếm cứ trong trang các nơi yếu điểm. Vương gia nữ quyến hạ nhân cùng phổ thông trang đình cũng đều bị giam giữ bắt đầu. Về phần muốn thế nào xử trí những người này, vậy phải xem Mạc thủ lĩnh. Lúc này, tại vương gia chính đường bên trong, xuất chinh lần này nghĩa quân đầu mục là tề tụ cùng một chỗ, từng cái là mặt mày hớn hở. Có thể đánh hạ lớn như vậy điền trang, thu hoạch vật tư nhất định không thể thiếu, mọi người hẳn là đều có thể chia lãi bên trên một chút. Mạc Tam Lang cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng ngồi ở vị trí đầu, hắn quét mắt một vòng. Đã thấy cách đó không xa Liêu Ma Tử, ngồi trên ghế là than thở, mặt mũi tràn đầy đều là tích tụ chi sắc. Vừa rồi doanh địa bị vương gia gia đình tập kích thời điểm, bởi vì hắn không có làm phòng bị, bị bọn gia đình đánh trở tay không kịp, ban sơ rất nhiều tử thương đều là thủ hạ của hắn. Nhưng hắn còn không có biện pháp đem việc này vãi đến Mạc Tam Lang cùng Lý Nguyên trên đầu, bởi vì hai người trước đó đều nhắc nhở qua hắn, nói là muốn phòng bị địch nhân dạ tập. Chỉ là vị này Liêu thủ lĩnh căn bản là không có tin, cho tới bị thiệt lớn. Liêu Ma Tử càng nghĩ càng sinh khí, vì cái gì lần này thua thiệt đều là mình. Đột nhiên hắn đầu góc lóe lên. Chờ một chút, giống như Quách Bình An lần này cùng mình một dạng, cũng bị thua thiệt không nhỏ. Nghĩ đến đây, Liêu Ma Tử ngẩng đầu trong phòng tìm kiếm vị kia Quách Bình An. Chỉ là nhìn một vòng, cũng không thấy được họ Quách gia hỏa kia. Lúc này tìm kiếm Quách thủ lĩnh, cũng không chỉ hắn một cái. Mạc Tam Lang cũng mở miệng đối đám người hỏi: "Các ngươi ai nhìn thấy Quách thủ lĩnh? Hắn đi đâu?" Mạc Tam Lang hỏi nhiều lần. Lúc này mới có một cái tiểu đầu mục ấp úng nói ra: "Vừa rồi doanh địa bị tập kích thời điểm, tại hạ nhìn thấy Quách thủ lĩnh mang theo mấy người, tựa hồ vội vàng hấp tấp chạy vào phụ cận rừng, cũng không biết muốn đi làm cái gì, ra tập thời điểm chạy vào rừng." Đám người nghe xong, liền là hai mặt nhìn nhau, cái này sợ là bị hù chạy a. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, cái kia Quách Bình An lá gan nhỏ như vậy, bị địch nhân dạ tập thế mà chạy trốn. Cũng không biết là ai không có đình chỉ một cái cười ra tiếng. Ngay sau đó, trong tính đường chính là đám người cười ha ha không ngừng. Bất quá Quách Bình An tóm lại là phó thủ lĩnh, không thể không quản. Mạc Tam Lang đội vàng hạ lệnh, phái mấy cái tiểu đầu mục đi tìm. Không bao lâu, mọi người liền ở trong rừng tìm được Quách Bình An mấy người. Bất quá bởi vì vị này Quách thủ lĩnh chạy ra lều bài thời điểm, quần áo thực sự mặc không nhiều. Phát hiện hắn thời điểm, da hỏa này sắc mặt đông tím xanh, kém chút bị đông cứng ngất đi. Lâm Trận bỏ chạy bị đám người bắt tại trận, Quách Bình An xấu hổ sắc mặt đỏ lên. Bất quá Mạc Tam Lang thật cũng không nói cái gì. Trải qua chuyện này, nghĩ đến nguyện ý đi theo gia hỏa này người, hẳn là cũng không nhiều lắm. Nhảy qua cái này nhạc đệm, liền vào chính đề. Dưới mắt đã đặt xuống Vương Gia Trang. Đám người quan tâm nhất, dĩ nhiên chính là phân chia như thế nào chiến lợi phẩm. Dựa theo nghĩa quân quy củ dĩ nhiên chính là luận công hành thưởng. Vương Gia Trang trận chiến này công đầu, không cần phải nói, mọi người đều tán thành là Lý Nguyên. Dù sao Vương Gia gia đình là người ta dẫn ra, mà Vương Gia Trang cửa trang cũng là người ta tự mình lừa gạt mở. Nếu như không có Lý Nguyên, nghĩa quân tuyệt không có khả năng chỉ dùng nửa ngày thời gian công hãm Vương Gia Trang. Thế là Mạc Tam Lang tự mình tuyên bố, đầu tiên là bổ nhiệm Lý Nguyên vì nghĩa quân tân nhiệm phó thủ lĩnh. Lần này, Liêu Ma Tử cùng Quách Bình An mặc dù trong lòng sinh khí, nhưng cũng không có cách nào phản đối. Dù sao trước khi lên đường liền định tốt, lần này tuyển phó thủ lĩnh, liền nhìn tiến đánh Vương Gia Trang thời điểm ai xuất lực nhiều nhất. Mà trận chiến này, Lý Nguyên không thể bỏ qua công lao. Hai người muốn phản đối, cũng không tìm tới bất kỳ lấy cớ. Thấy mình thăng nhiệm phó thủ lĩnh, Lý Nguyên cũng là giả ra một bộ cao hứng bộ dáng, đối đám người liên tục chắp tay. Về sau Mạc Tam Lang lại ca ngợi mấy người. Bọn hắn phần lớn đều là lần này đi theo Lý Nguyên xuất lực đầu mục. Về sau, Mạc Tam Lang càng là bút lớn bung lên một cái, đem Vương gia này trang thu được thuế ruộng, một nửa đều phân cho Lý Nguyên. Lần này, Cao Điển Trại Cao Thắng cùng mấy tên đầu nhập Lý Nguyên đầu mục đều trong bụng nở hoa. Lý Nguyên từ trước đến nay hào phóng, lần này mọi người đều có thể phân đến không thiếu. Mà tiền còn lại lương, Mạc Tam Lang thì là phân cho lần này công trang xuất lực các đội nhân mã. Bên này thuế ruộng phân cao hứng. Một bên Liêu Ma Tử cùng Quách Bình An thì là trầm mặc không nói. Nhắc tới lần tổn thất lớn nhất, liền là hai người bọn họ dưới trướng. Buổi chiều công thành cùng ban đêm dạ tập thời điểm, hai người đều hao tổn không ít người tay. Nhưng chia tiền lương tịch thu được thời điểm, lại chỉ có thể cầm tới một chút Mạc Tam Lang cho bồi thường, vật tư đầu to đều là người ta Lý Nguyên. Cái này khiến hai người trong lòng rất có oán khí. Bất quá lại có thể thế nào, đây cũng là nghĩa quân quý củ. Chương 661, tội phạm thiết sư tử chương 661, tội phạm thiết sư tử tọa châu phủ nha đại lao chỗ sâu, truyền đến tiếng sột soạt tiếng bước chân. Bó đuốc tại đen kịt hành lang bên trong là lúc sáng lúc tối, chiếu sáng lên tôi đồng chi cùng Chu Thông Phán cái kia có chút u ám mặt. Hai người tới tử tù lao trước cửa, một tên sắc mặt xám trắng cai tù liền đội vàng không người hành lễ. Thôi đồng chi chỉ là lạnh giọng phân phó nói: "Đi, đem cửa mở ra." Theo chìa khóa tiếng vang, to lớn khóa sắt bị cai tù bật ra, nặng nề cửa nhà lao cũng bị tả hữu mở ra. Môn vừa mở ra, tử tù trong lao liền xông ra một cỗ khó ngửi mùi nấm mốc. Hai người nhướng mày, tranh thủ thời gian dùng ống tay áo che lại mũi miệng của chính mình. Đợi một hồi lâu, cảm giác không khí tốt một chút, hai người lúc này mới cất bước đi vào tử tù lao bên trong. Cái kia cai tù mấy bước đi tại hai vị đại nhân phía trước, đi vào trong lao. Trước dùng trong tay bó đuốc đem bốn phía ngọn đèn thắp sáng. Ngọn đèn ánh sáng mặc dù lờ mờ, nhưng cũng có thể thấy rõ tử tù trong lao tình hình. Cách nặng nghề hàng rào sắt, cái này chết trong lao tù, kỳ thật chỉ giam giữ lấy một người. Đó là một tên tóc mai cần trường, bắp thịt quần quần tráng hán cao lớn. Bộ mặt của người nọ sinh cực kỳ hung ác, giống như dạ xoa lệ quỷ, mặc dù chỉ là từ từ nhắm hai mắt, nhưng cũng làm cho người có thể cảm nhận được cực nặng cảm giác áp bách. Hai tù chuyển đến hai tấm cái ghế, đặt tới hàng rào sắt đối diện. Thôi đồng chi cùng Chu Thông Phán vào chỗ về sau, hướng cái kia hai tù khoát tay áo. Cái kia cai tù lập tức rất là thức thời không người thối lui ra khỏi tử tù lao. Trong lao an tĩnh một hồi. Thôi đồng chi ho nhẹ một tiếng nói ra: "Thiết sư tử, thiết tráng sĩ, thế nào, đối với chúng ta tặng lễ vật, ngươi còn hài lòng?" Nghe được thôi đồng chi nói như vậy, cái kia diện mục hung ác đại hán vi vi mở ra có chút màu đỏ tươi con mắt. Tiện tay từ dưới đất một chảo, liền xốc lên một bộ trần trụi nữ thi, mượn ngọn đèn hôn ám có thể nhìn thấy dưới chân hắn còn có một tên khác nữ tử thi thể. Người này dùng hơi có thanh âm khàn khàn, khinh thường nói: "Bản đại gia nói muốn chơi gái, các ngươi liền dùng cô gái này tù đến ứng phó ta. Thật đúng là không có thành ý. Thôi, ta không tính toán với các ngươi." Dứt lời buông lòng tay, cái kia nữ thi liền phủ phủ một tiếng tuột xuống đất. Thôi Chu hai người nhìn xem nhà tù trên đất hai cô nữ tù thi thể ánh mắt nhắm lại. Hai cỗ thi thể tứ chi đều bị người dùng cự lực bật gãy, nữ tù thi thể biểu lộ tuyệt vọng mà hoảng sợ, xem xét liền là gặp cực kỳ tàn nhẫn tra tấn. Nhìn qua thi thể, Thôi Chu hai người trên mặt biểu lộ là một trận co rúm. Trong lòng tự đủ, cái này tội phạm thiết sư tử thật đúng là hung ác, chơi nữ nhân đều muốn giết chết. Tên này diện mục hung ác đại hán, bản danh kêu cái gì đã không người nào biết, đám người chỉ biết là hắn phỉ hào gọi, thiết sư tử. Người này là chiếm cứ tại Toại Châu Đông Nam dãy núi bên trong Liên Sơn 17 trại đại thủ lĩnh, cũng là cái này Toại Châu trong phủ lớn nhất sơn phỉ đầu lĩnh. Nghe đồn cái này thiết sư tử võ nghệ cao cường, dưới trướng càng là có lâu la mấy ngàn người, người này đồ thôn diệt trấn, tại Toại Châu có thể nói làm xuống vô số chuyện ác. Tại Toại Châu, người này thế nhưng là có thể dừng tiểu nhi khóc đêm tiếng xấu. Nhưng như thế số một ngon nhân, là thế nào xa lưới đâu. Nói lên đến, kỳ thật rất là làm cho người ta không nói được lời nào. Cái này nhân sinh tính cực kỳ tham luyến sắc đẹp, ngày bình thường không có gì tiêu khiển, liền ưa thích cách ăn mặc thành khách thương bộ dáng, lưu luyến tại phủ thành bên trong thanh lâu ký quán. Kết quả vài ngày trước, bởi vì cùng người khác đồng thời coi trọng một tên kỹ nữ, tại ký quán phát sinh tranh chấp. Thiết sư tử trời sinh tính hiếu chiến, trực tiếp đem đối phương đánh gãy một cái chân. Có lẽ là nhập thành nhiều lần như vậy, quan phủ cũng không phát giác, trong lòng của hắn cũng thư giãn. Cho dù là đánh người hắn cũng không đi, mà là tiếp tục tại ký quán bên trong uống rượu, thưởng dụng mỹ nhân. Không muốn bị đánh người kia trong lòng không cam lòng, liền đem hắn bẩm báo phủ nha. Ngày đó trực ban không phải người bên ngoài, chính là Trương Bộ Đầu. Ban sơ, Trương Bộ Đầu cũng lơ đễnh, xóm làng chơi bởi vì tranh giành tình nhân đánh nhau, thật sự là quá mức phổ biến. Hắn muốn định ứng phó một cái xong việc, ai muốn theo lấy người kia miêu tả, Trương Bộ Đầu phát hiện, đánh người người này bên ngoài, như thế nào cùng truy nã tội phạm thiết sư tử bộ dáng phi thường giống nhau. Thế là, hắn đội vàng lấy ra thiết sư tử truy nã chân dung, để bị đánh người đi phân biệt. Người kia lập tức liền kinh hô, đánh ta liền là người này. Trương Bộ Đầu nghe nói về sau không dám chế mãi, đội vàng mang theo mấy chục tên quan sai chạy vội tới ký quán. Lúc này thiết sư tử vừa uống rượu, chính ôm mỹ nhân ngủ say. Trương Bộ Đầu dẫn người vọt vào ký quán trong phòng xem xét, người này chính là sú danh chiêu lấy tội phạm. Thế là không nói hai lời, lập tức là sai người bắt. Cái này thiết sư tử mặc dù có thể đánh, nhưng hắn vừa uống rượu, lại là bỗng nhiên ở trong chăn bên trong bị người bừng tỉnh, đầu não ngất đi còn không thanh tỉnh. Cho nên căn bản là không có chờ hắn phát huy ra võ nghệ, liền bị Trương Bộ Đầu đám người dùng lưới đánh cá đem bao lại bắt sống. Thiết sư tử xa lưới về sau, bởi vậy trên thân người lưng đeo nhân mạng chừng trên trăm đầu, tội nghiệp quá nặng, bị chính đường đại nhân trực tiếp phán là thu hậu vấn trạng. Lúc đầu người này hẳn là chết chắc rồi. Lại không nghĩ, về sau chính đường đại nhân bỗng nhiên thân nhiễm bệnh nặng không thể xử lý công việc, cái này họ chạm sự tình liền trì hoãn xuống tới. Thôi Chu hai người muốn tổ kiến người một nhà ngựa thời điểm, đông nhiên liền nghĩ đến người này. Nghe nói thiết sư tử Liên Sơn thập tam trong trại, có sơn phỉ mấy ngàn người, nhưng nói là một cố đại thế lực. Cái này mấy ngàn sơn phỉ nếu là có thể bị mình thu về chính mình dùng, vậy bọn hắn tại Toại Châu làm việc liền có thể không cần tiếp tục nhìn đốc quân phủ ánh mắt. Thế là Thôi Chu hai người liền bắt đầu cố ý đối thiết sư tử lấy lòng. Ban sơ thời điểm, chính là mệnh cai tù cho hắn đưa chút rượu thịt thức ăn. Về sau, Thôi Đồng Chi lại nhiều lần thăm tù, ý đồ dùng ngôn ngữ lôi kéo. Thiết sư tử người này phi thường gian hoạt, hắn đã sớm bị phán quyết chẳng hình, vốn là người sắp chết. Dưới mắt Thôi Chu hai người cho hắn truyền đạt cảnh ô lưu, hắn mặc dù không hiểu rõ mục đích của hai người, nhưng trong lòng cũng minh bạch, đây là bọn hắn có việc muốn mình xử lý. Thế là hắn liền cùng Thôi Chu hai người lá mặt lá trái, trải qua thăm dò. Gia hỏa này thậm chí còn mượn cơ hội để chút quá phận yêu cầu, thì như mấy ngày trước đây Thôi Đồng Chi hỏi hắn tại trong lao có gì yêu cầu thời điểm. Gia hỏa này lại còn nói, tại tử tù trong lao thật sự là nhàm chán hắn muốn chơi nữ nhân. Lại không nghĩ rằng, cái này Thôi Đồng Chi thật đúng là gật đầu đáp ứng. Hôm qua càng là mệnh cai tù, mang theo hai tên tuổi trẻ nữ tù đưa đến thiết sư tử trong lao. Hai người này vì lôi kéo thiết sư tử, nhưng nói là không có thiếu bỏ tiền vốn. Thiết sư tử nhìn qua hàng rào bên ngoài hai người, mở miệng hỏi: "Hai vị đại nhân, những ngày này, trong mỗi ngày cho ta ăn ngon uống sướng, trả lại cho ta cái tử tù đưa nữ nhân. Ta thiết sư tử không phải không biết cảm ơn người. Nói đi, hai vị đại nhân thế nhưng là có chuyện gì phải kém phái tại hạ không thành?" Tại thiết sư tử nghĩ đến, hai người này như thế lôi kéo mình, hơn phân nửa là muốn để cho mình xuất lực. Mình tiên vốn, cũng chính là một thân man lực mà thôi, đoán chừng bọn hắn là muốn cho mình đi giết người nào. Bất quá không quan trọng, chỉ cần có thể ra nhà giam, mình liền có cơ hội đào tẩu. Cho nên đáp ứng trước bọn hắn lại nói. Thôi Chu hai người liếc nhau một cái, Thôi Đồng Chi mở miệng nói ra: "Thiết tráng sĩ, nghe nói ngươi võ nghệ không tầm thường." "Thế nhưng là thật." Thiết sư tử hừ lạnh một tiếng, lộ ra một cái có chút tự tin biểu lộ. "Thô tục hay không, tại hạ cũng không biết. Bất quá tại cái này Toại Châu phủ, sợ là còn không người là ta thiết sư tử đối thủ." Nghe nói lời ấy, Thôi Chu hai người khẽ gật đầu, lập tức lại hỏi: "Thiết sư tử, ngươi muốn làm con sao?" Cho dù là thiết sư tử tính tình trầm ổn, nghe lời này đều là con mắt to trợn. "Cái gì? Làm quan? Ngươi? Các ngươi nói thế nhưng là thật?" Chương 662, thả hổ về rừng. Chương 662, thả hổ về rừng. Nhìn thấy cho dù là tiếng xấu rõ ràng tội phạm thiết sư tử, nghe được làm quan, cũng lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cái này khiến Thôi Đồng Chi trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, hắn lập tức nói ra: "Không sai. Hai người chúng ta, rất là nhìn chúng thiết tráng sĩ võ nghệ. Nếu là không công chết tại trong lao, là thật là đáng tiếc. Cho nên chúng ta nguyện ý cho thiết tráng sĩ một cái cơ hội. Ngươi nếu là nguyện ý ném đến ta phủ nha dưới trướng, nghe hắn điều khiển, vậy ta liền có thể an bài ngươi nhập tại Châu thành phong doanh, tạm thời làm doanh quan. Thiết tráng sĩ, ngươi xem coi thế nào?" Nghe Thôi Đồng Chi lời nói, thiết sư tử lập tức là con mắt to trợn. Lại là thật muốn cho mình làm quan. Hắn muốn cho rằng, hai người này lôi cả mình, là muốn phái hắn khử trừ rơi người nào. dù sao mình nhất đem ra được bản sự chính là toàn thân võ nghệ. Lại không nghĩ rằng hai người này thế mà hứa hẹn muốn cho cái mình làm quan. Chuyện này với hắn tới nói thế nhưng là niềm vui ngoài ý muốn. Thiết sư tử vốn là chờ đợi chặt đầu người sắp chết, dưới mắt đống nhiên có một con đường sống, nơi nào còn có lựa chọn gì chỗ trống, thế là lập tức mở miệng đáp ứng. Tốt, đã hai vị đại nhân không chê tại hạ tiến xấu, vậy ta thiết sư tử nguyện vì hai vị đại nhân ra sức châu ngựa. Thôi Chu hai người liếc nhau một cái, hài lòng gật đầu, lập tức với bên ngoài phân phó nói: Tài tù ở đâu? Tới, cho thiết tráng sĩ bỏ đi trên người xiềng xích. Không bao lâu, đổi một thân quần áo sạch thiết sư tử liền theo Thôi Chu hai người rời đi đại lao, đi tới phủ nha làm việc trong phòng. Đi tại phủ nha bên trong, thiết sư tử tả hữu quan sát, phát hiện nơi này phòng thủ quan sai cũng không nhiều. Hắn nếu là muốn đi, những này quan sai tuyệt đối ngăn không được mình. Bất quá thiết sư tử không có lô mãng làm việc, mà là tiếp tục đi theo tại phía sau hai người. Đến lúc này, hắn rất muốn biết Thôi Chu hai người lôi kéo lý do của mình. Cái này thứ hai à, chính là cái này thiết sư tử đối hai người hứa hẹn thành phòng doanh doanh quan thân có chỗ chờ mong. Nếu là thật sự, vậy hắn cái này bị truy nã tội phạm cũng liền có thể tẩy trắng. Việc này giá trị tuyệt đối cho hắn đánh cược một phen. Cho nên hắn cũng không tìm cơ hội đào tẩu, mà là thành thật đi theo hai người tới làm việc phòng. Đi vào trong phòng về sau, Thôi Chu hai người lập tức mệnh hạ nhân tới dâng trà. Hai người thái độ càng làm cho thiết sư tử trong lòng cảm thấy buông lỏng. Ba người vào chỗ về sau, Thôi Đồng Chi liền nói ra: Hai người chúng ta mời thiết tráng sĩ rời núi, nhưng thật ra là có một chuyện tương nắm. Thiết sư tử nghe xong, biết Thôi Chu hai người muốn nói chuyện chính, hắn không có nói tiếp chỉ là tiếp tục nghe. Ai, thứ không dám dầu dếm, gần nhất chúng ta thoại châu không yên ổn. Thúy Vân Sơn Đông Thạch Bảo binh hộ khởi sự làm loạn, làm hại một phương. Cái kia binh hộ trong loạn quân có cái chùm thổ phỉ, tên là Mạc Tam Lang, võ nghệ không tệ lại cực kỳ gian trá giảo hoạt, rất khó đối phó. Đốc quân phủ nhiều lần phát binh tiền đánh, nhưng nhất thời khó mà kiến công. Việc này để phủ nha rất là ưu sầu. Thiết sư tử nghe xong, trong lòng lập tức là minh bạch bảy tám phần, hắn mở miệng hỏi: Tại hạ là người thô hảo, chúng ta có chuyện nói rõ. Hai vị đại nhân đặt ở hạ đi ra, lại hứa hẹn cái gì thành phòng doanh doanh quan? Thế nhưng là muốn cho ta dẫn người đi tiêu diệt kia cái gì Mạc Tam Lang không thành? Thôi Chu hai người nghe xong, lập tức là liên tục gật đầu. Thiết tráng sĩ, đúng là như thế. Ngươi nếu là có thể triệu tập bộ hạ cũ, dẫn người tiêu diệt cái kia Mạc Tam Lang, vậy chúng ta hai người liền tiến cử hiền tài ngươi, làm chúng ta toại châu phủ thành phòng quan. Ngươi xem coi thế nào? Thiết sư tử lâu tại giang hồ, nhãn lực vẫn còn có chút, hắn tử Thôi Chu hai người có chút đội vàng vẻ mặt, phát hiện cũng không giống như giả mạo. Hai người này đúng là cố ý muốn lôi kéo mình, thế là lập tức làm ra một bộ phong khoáng biểu lộ, vỗ bộ ngực cam kết. Không phải liền là một đám binh hộ làm loạn sao? Hai vị đại nhân yên tâm, tại hạ cái này đi triệu tập nhân thủ. Nhiều không dám nói, hơn ngàn đầu tinh nhuệ hán tử ta vẫn là có. Đợi ta đem các huynh đệ triệu tập đủ, tất nhiên đem cái kia binh hộ loạn quân đều cho tiêu diệt. Cho hai vị đại nhân phân ưu. Thôi Chu hai người nghe xong, lập tức là vui bên trên đôi lông mày. Tốt, thiết tráng sĩ, vậy liền làm phiền. Người tới, đưa rượu lên. Vị kia nói, Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán nói thế nào cũng là phủ nhà con lại, vì sao muốn lôi kéo cái tội phạm? Kỳ thật chân thực nguyên nhân, liền là hai người này thật sự là không có cách nào. Mấy ngày trước đây, Trần Giáo Úy cùng Lưu Tham Quân mang theo quận phủ binh hội binh, từ Lưu gia bảo chạy trở về Toại Châu thành. Từ đó về sau, hai người liền đóng cửa không ra, cũng không dám lại đi xuất quân trình phạt binh hộ loạn quân. Thôi Chu hai người thấy một lần, liền biết Toại Châu đốc quân phủ bọn gia hỏa này, khẳng định là chỉ nhìn không lên. Hai người nếu là đang còn muốn Toại Châu làm mưa làm gió, vậy bọn hắn nhất định phải có binh mã của mình mới được. Thế là hai người trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định lôi kéo vị này thiết sư tử vì bọn họ hiệu mệnh. Kỳ thật đối với như thế nào nắm thiết sư tử, Thôi Chu hai người trong lòng nhiều ít vẫn là có chút lòng tin. Bất kỳ sơn phỉ nếu là có làm quan tẩy bạch tự kỷ cơ hội, đều sẽ gấp đôi chân quý. Thiết sư tử nếu muốn làm tốt cái này thành phong quan, vậy hắn lựa chọn tốt nhất liền là ôm chặt Thôi Chu hai người đuổi, mặc kệ phân công. Tuy nói dùng một tên sơn phỉ làm thủ hạ dù sao cũng hơi mạo hiểm, nhưng tình hình dưới mắt, Thôi Chu hai người cũng đã không có gì lựa chọn tốt hơn. Ngoài ra, tại trong lòng của bọn hắn còn ẩn giấu đi một cái càng sâu mưu tính. Triều nghị dụ lệnh đã đưa đến Toại Châu, bổ nhiệm Thanh Nguyên hầu người quản lý Toại Châu đốc quân phủ. Một khi cái kia Thanh Nguyên hầu Lý Nguyên đến Toại Châu thành tra quản, bọn hắn làm qua sự tình, ngầm chiếm thổ địa, sợ là sẽ phải không che giấu được. Không thể nói trước song phương liền muốn trở mặt động thủ, nhưng mà trong quan phủ nhân mã, khiếp sợ Lý Nguyên hầu ra thân phận tất nhiên sẽ là bó tay bó chân. Nhưng cái này thiết sư tử xuất thân dân gian, lại là không có cái này đánh bác, ngược lại là có thể dùng một lát. Hai người vì để cho thiết sư tử có thể vì chính mình bán mạng, nhưng nói là hết sức lôi kéo. Đầu tiên là tại phủ nha thiết rượu bày yến, cho cái này tội phạm đón tiếp về sau lại lấy ra thành phòng doanh ấn tín lệnh bài. Tạm mệnh hắn là Toại Châu thành phòng doanh doanh quan, mệnh hắn triệu tập bộ hạ cũ đến Toại Châu nghe lệnh. Đại lương cái gọi là thành phòng doanh, bình thường là phủ nha vì ứng đối bản địa nạn trộm cướp, lâm thời mở rộng nhân mã. Huyện nha đồng dạng là 2-300 người, mà phủ nha bình thường là khoảng 500 người. Thành này phòng doanh ngày thường làm việc liền là duy trì nội thành trị an, bắt tặc phỉ, gặp được chiến sự cũng phải lên thành thủ chuẩn bị. Lúc đầu cái này Toại Châu thành phòng doanh danh ngạch đã bị phủ nha các quan lại ăn không hướng, nhưng dưới mắt bởi vì tình thế bức bách, lại muốn đem bắt nạn trộm cướp thành phòng doanh ủy nhiệm cho Toại Châu đệ nhất tội phạm, nhưng nói là châm chọc đã cực. Tại phủ nha nếm qua tiệc rượu, thiết sư tử liền dẫn ân tín cùng Thôi Chu hai người tặng tiền bạc, cưỡi ngựa ra khỏi thành, chuẩn bị trở về Liên Sơn thập tam trại đi triệu tập nhân thủ. Hai người đứng tại đầu tường, nhìn qua đi xa thiết sư tử, trong lòng nhưng nói là ngũ vị tạp trần. Mình đem hy vọng ký thác vào một tên sơn phỉ trên thân, thật là khiến người ta thổn thức. Chỉ mong người này có thể dùng, có thể giúp bọn hắn đã bình định binh hộ chi loạn. Chỉ là hai người không biết là, bọn hắn thả ra thế nhưng là một cái nhắm người mà phệ mãnh hổ, mà mãnh hổ nhưng là muốn ăn người. Thiết sư tử cưỡi ngựa đã chạy ra bên ngoài mới dặm, quay người nhìn lại Toại Châu thành, trên mặt sớm đã không có vừa rồi phong khoáng biểu lộ, mà là ánh mắt lộ ra hàn mang. Cái kia thôi Chu hai người, muốn cho mình cho bọn hắn làm ứng quyền. Cũng được, đợi ta triệu tập bộ hạ cũ, mang theo hơn ngàn huynh đệ trở về Toại Châu thành, nhìn cái này Toại Châu thành cuối cùng sẽ nghe ai mệnh lệnh. Nghĩ xong, cái này thiết sư tử một vùng ngựa, liền hướng về Liên Sơn thập tam trại phương hướng là mau chóng đuổi theo. Cái gọi là Liên Sơn thập tam trại, kỳ thật chỉ là chiếm cứ tại Toại Châu phía đông nam dãy núi bên trong vài luồng sơn phỉ. Thiết sư tử trại là trong đó lớn nhất một cỗ. Hắn lại bởi vì võ nghệ cao cường, cho nên bị chúng phỉ đề cử vì Liên Sơn thập tam trại đại thủ lĩnh. Cái này Liên Sơn thập tam trại khoảng cách Toại Châu phủ thành cũng không tính xa, ra roi thúc ngựa một ngày liền đến. Đến đang lúc hoàng hôn, thiết sư tử cũng đã đến sân khẩu, nhìn qua trước mắt dãy núi trong lòng của hắn cảm khái không thôi. Mình bị bắt đã có mấy cái nguyệt chi lâu, cũng không biết cái này núi bên trên hiện tại là cái gì tình hình. Đúng lúc này, cách đó không xa đường núi bên cạnh lộ ra một gian để cửa hàng. Thiết sư tử trong mắt sáng lên, căn này để cửa hàng nhưng thật ra là Liên Sơn thập tam trại, thiết lập tại bên ngoài núi nhãn tuyến cứ điểm, dùng cho tìm kiếm ăn cướp mục tiêu, do xét qua đường khách thương. Thiết sư tử nghĩ lại, mình không bằng đi trước cái này để trong tiệm thám thính xuống núi bên trên tình huống lại nói. Chương 663, lẫn vào sơn trại chương 663, lẫn vào sơn trại thiết sư tử cưỡi ngựa đi tới để cửa hàng trước đó. Đem ngựa buộc tốt về sau, hắn đẩy cửa liền đi vào trong tiệm. Lúc này cái này để trong tiệm cũng không khách nhân khác, chỉ có một tên trưởng quỹ cùng mấy tên tiểu nhị đang tại thu thập mặt tiền cửa hàng. Thiết sư tử ngẩng đầu một cái, cùng trưởng quỹ kia ánh mắt đối đầu, thần sắc liền là sức sở. Trần Vũ, tại sao là ngươi? Ngươi cái tên này làm sao không đợi ở trên núi, chạy nơi này đến làm chủ cửa hàng? Cái kia gọi Trần Vũ, thấy được thiết sư tử, đầu tiên là một mặt không thể tin, ngay sau đó là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Sát thủ lĩnh, là ngươi? Thật là ngươi? Ngươi thật trở về? Trần Vũ trước kia là thiết sư tử có chút coi trọng thủ hạ, cũng coi là thân tín thứ nhất. Hắn muốn là thập tam trại trước trại đại đầu mục, thủ hạ còn trông coi trên dưới 100 tên lâu la. Thiết sư tử thấy một lần Trần Vũ, chính là đầy bụng nghi hoặc, cái này Trần Vũ chạy thế nào nơi này đến làm chủ cửa hàng? Phải biết loại này việc phải làm, đều là trong sơn trại những cái kia bất nhập lưu tiểu đầu mục phụ trách. Trần Vũ gặp thiết sư tử biểu lộ, trước một tiếng thở dài khí, lập tức nói ra: "Ai, sát thủ lĩnh, ngươi có chỗ không biết, ngươi mất tích về sau, chúng ta thập tam trại lập tức liền trở trời rồi." Trước kia nhị thủ lĩnh mặt cười phật, dẫn người chiếm thập tam trại đại trại chủ vị trí. Rất nhiều lão đệ huynh đều chết bởi tay hắn. Tại hạ vì tránh họa, lúc này mới tự xin ra trại đến làm cái này để cửa hàng thám tử, lúc này mới trốn khỏi một kiếp. Thiết sư tử nghe xong, lập tức là chân mày đứng đấy, diện mục dữ tợn. Cái gì? Lại là mặt cười Phật ra hòa này. Đúng lúc này, chợt nghe gặp cái kia Trần Vũ hô: "Sát thủ lĩnh, chớ có để tên kia chạy." Thiết sư tử vừa quay đầu lại, chính trông thấy một tên tiểu nhị vội vã muốn ra khỏi phòng. Hắn không nói hai lời, rút ra đeo trên người đao sắt, một đao chém liền tới. Hỏa kế kia một tiếng hét thảm, liền bị chặt té xuống đất lập tức không có tính mệnh. Trần Vũ mấy bước đi tới thiết sư tử trước mặt nói ra: "Người này là mặt cười Phật người. Hắn một mực đang trong tiệm giám thị ta, nếu để cho hắn chạy, chắc chắn sẽ về trại mật báo, cho nên người này nhất định phải giết." Thiết sư tử nghe cũng là khẽ gật đầu, đối Trần Vũ lại nhiều mấy phần tín nhiệm. Lập tức hắn thu đao vào vỏ, nói với Trần Vũ: "Mau cùng ta nói một chút, sơn trại hiện tại đến cùng là cái gì tình hình? Cái kia mặt cười Phật là như thế nào đoạt vị trí?" Thông qua Trần Vũ miêu tả, thiết sư tử biết mình bị bắt trong lúc đó trong sơn trại biến hóa. Thập tam trong trại tổng cộng có 13 vị lớn nhỏ thủ lĩnh, ngoại trừ hắn thiết sư tử bên ngoài, còn có mấy vị khác thủ lĩnh cũng là rất có vũ lực. Hắn thiết sư tử tại sơn trại thời điểm, mấy người kia còn cẩn thận chặt chẽ không dám trêu dương. Các loại truyền đến thiết sư tử tại Toại Châu bị quan phủ bắt được, còn muốn thu được về chặt đầu tin tức về sau. Mấy vị khác thủ lĩnh lập tức đều lên tranh đoạt đại trại chủ chi vị tâm tư. Cái kia một hồi, trong sơn trại nhưng nói là một mảnh gió tanh mưa máu. Nhưng để cho người ta không nghĩ tới chính là, cuối cùng thắng được, lại là vị kia không có gì võ nghệ nhị thủ lĩnh, mặt cười Phật. Trần Vũ thở dài nói ra: "Sát thủ lĩnh, ngài có chỗ không biết. Cái kia mặt cười Phật ngày bình thường nhìn xem khiêm tốn cùng người cùng thiện, kỳ thật nội tâm cực kỳ âm hiểm xảo trá. Hắn người này dành nhất về châm ngòi thủ lĩnh ở giữa tranh đấu. Tỷ như đem tam thủ lĩnh tự mình lời nói, cố ý truyền đến năm đầu lĩnh trong hai. Lại hoặc là bịa đặt, tản bốn thủ lĩnh muốn đối những thủ lĩnh khác bất lợi tin tức. Những này thủ lĩnh tại hắn châm ngòi phía dưới tranh đấu không thôi, cuối cùng đấu chính là lưỡng bại câu thương. Cái này mặt cười Phật tại cái khác thủ lĩnh lẫn nhau nội đấu thời điểm, cuối cùng ngư ông đắc lợi, chiếm sơn trại đại trại chủ vị trí." Thiết sư tử trầm mặc một hồi lâu, sau đó lại đối Trần Vũ hỏi: "Ngươi cũng đã biết, ta nữ tử và tử, bọn hắn hiện tại như thế nào?" Thiết sư tử làm đại trại chủ thời điểm, dùng các loại thủ đoạn được hơn 10 người áp trại phu nhân, có thể nói mỗi cái đều là mỹ nhân. Những cô gái này cho thiết sư tử lại xảy ra hạ 5 cái hoa tử. Thiết sư tử đừng không quan tâm, đối với mấy cái này nữ tử hoa tử tung tích vẫn là rất lo lắng. Cái kia Trần Vũ nghe xong, lập tức thở dài lắc đầu nói ra: "Ai, đừng nói nữa, thiết đại ca." Cái kia mặt cười Phật vô sỉ đến cực điểm. Chiếm đại thủ lĩnh chi vị cùng ngày ban đêm, liên để ngài mấy vị nữ nhân đi cho hắn thị tẩm. Về phần ngài những cái kia hoa tử, Trần Vũ trên mặt lộ ra một tia không đành lòng. Thiết đại ca ngài nhất định phải nén bi thương, cái kia mặt cười Phật vì không lưu hậu hoạn. Hoa tử nhóm cũng đều bị hắn cho hại. Bình một thanh âm vang lên, để trong tiệm một cái bàn gỗ bị thiết sư tử là một trường gỗ nát. Thiết sư tử trong mắt lóe lên tàn nhẫn lanh mang, hắn từng chưa nói ra nói. Mặt cười Phật, ta, tất, giết, nhữ. Nói xong lời này, hắn quay đầu liền chạy về phía để cửa hàng đại môn. Nhìn bộ dạng này tựa hồ liền muốn xông lên núi đi, đi chém giết cái kia mặt cười Phật. Trần Ngũ đội vàng lo lắng hô. Sát thủ lĩnh, không được xúc động a. Hiện tại trước trại thủ vệ người đều là cái kia mặt cười Phật thân tín. Bọn hắn nếu là đem cửa trại vừa đóng, ngươi chỉ có một người, sao có thể xông đến tiến trong trại? Trần Ngũ lời nói để thiết sư tử là thân hình dừng lại. Hắn tự nhiên biết, cái này thập tam trại trước trại địa thế rất là hiểm yếu. Với lại hắn muốn chém giết mặt cười Phật báo thủ, nhất định phải xông vào ở vào hạch tâm sư tử trại mới được. Nếu là thật sự như Trần Ngũ nói, trước trại thủ vệ người đều là mặt cười Phật thân tín, bọn hắn chỉ cần bảo vệ tốt cửa trại. Nhưng bằng hắn thiết sư tử võ nghệ lại cao hơn, cũng không có khả năng xông đi vào. Nói như vậy đừng bảo là đi báo thủ, sợ là ngay cả mặt cười Phật mặt cũng không thấy. Nghĩ đến đây, thiết sư tử quay đầu nhìn về phía Trần Ngũ hỏi: "Trần Ngũ, ngươi nhưng có biện pháp đưa ta lên núi?" Trần Ngũ sắc mặt có chút khó khăn, suy tư một phen cẩn thận trả lời: "Sát thủ lĩnh, biện pháp này ngược lại là có một cái." Thiết sư tử nhãn tình sáng lên: "Nói cho ta một chút là cái gì?" Trần Ngũ nói gấp: "Trong sơn trại, mỗi ngày sáng sớm đều muốn đưa một nhóm củi lửa vào núi, cung cấp nhà bếp nhóm lửa dùng. Đống củi này xe lửa đều là từ cái này để cửa hàng xuất phát, cuối cùng đưa đến sư tử trại lửa phòng. Ta ngược lại có thể an bài sát thủ lĩnh, nghĩ biện pháp giấu ở cái này tuổi lửa trong xe lẫn vào sân trại. Sát thủ lĩnh, ngươi xem coi thế nào?" Thiết sư tử con mắt đi lòng vòng, lập tức gật đầu nói: "Tốt, cứ làm như thế a. Trần Ngũ, ngươi nếu có thể giúp ta vào núi báo thủ, chờ ta chiếm trại chủ vị trí, chắc chắn sẽ trọng thưởng cùng ngươi." Trần Ngũ lập tức thần tình kích động nói: "Tại hạ không quan tâm ban thưởng, chỉ cần có thể trợ sát thủ lĩnh báo thủ, ta Trần Ngũ không chối từ." Thiết sư tử khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn tại để trong tiệm nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai sáng sớm, thiên còn chưa sáng rõ, Trần Ngũ liền tới trong phòng chào hỏi thiết sư tử. "Sát thủ lĩnh, cái kia tuổi xe đã chuẩn bị tốt, ngài nhìn." Thiết sư tử lập tức gật đầu: "Ta cái này đến." Ra để cửa hàng đại môn, quả nhiên thấy trước cửa ngừng một cỗ tuổi xe. Có lẽ là bởi vì trong sơn trại dùng tuổi rất nhiều, cho nên cái này tuổi xe cũng không tính nhỏ, xem ra có thể một lần lắp đặt ngàn cân. Lúc này, xe này bên trên tuổi lửa đã bị gỡ ra, ở giữa trở lại một vị trí. Thiết sư tử xem xét liền minh bạch, đây là vì chính mình chuẩn bị. Thế là hắn không nói hai lời, nhảy đến trên xe nằm tốt. Trần Ngũ lập tức phân phó bên người tiểu nhị, đem củi lửa vừa cẩn thận đắp kín, đem thiết sư tử thân hình triệt để ẩn tàng. Sau đó, đám người liền lôi kéo củi xe cờ cờ ý tờ tê tê xoay cờ cờ ý tờ tê tê xoay hướng sơn trại mà đi. Đi vào sơn trại đại môn thời điểm, một đám lâu la tới kiểm tra một phen. Bởi vì củi che giấu vô cùng tốt, lại thêm trong ngày mùa đông buổi sáng thiên còn rất tối tăm, bọn lâu la không có phát hiện bất cứ dị thường nào, đối Trần Ngũ bọn hắn khoát tay áo, để củi xe tiếp tục hướng bên trong tiến lên. Củi xa hành phía trước trại trên sơn đạo. Trần Ngũ nhẹ giọng đối vùi lấp lấy thiết sư tử tuổi chồng nói ra: "Thiết đại ca không được sốt ruột, nơi này chỉ là trước trại. Chờ đến sư tử trại, ta lại chào hỏi sát thủ lĩnh đi ra." Chương 664, cướp đoạt sơn trại chương 664, cướp đoạt sơn trại thiết sư tử không có lên tiếng. Mà tuổi xe cũng tiếp tục hướng bên trong tiến lên. Nơi này chỉ là trước trại. Thiết sư tử muốn đi, thì là ở vào thập tam trong trại ở giữa sư tử trại. Xuyên qua trước trại về sau, còn muốn đi qua hai đạo sơn môn mới có thể đến. Bánh xe két két rung động, trên đường đi không nói chuyện. Lui tới tuần tra lâu la, thấy được chiếc này tuổi xe cũng lơ đến. Đi qua đạo thứ hai cùng đạo thứ ba sơn trại đại môn thời điểm, thủ vệ bọn lâu la cũng không chút kiểm tra liền bị phất tay cho đi. Theo bọn hắn nghĩ, đây chẳng qua là một xe tuổi lửa mà thôi, mỗi ngày đều là như thế tặng, cái này có cái gì tốt kiểm tra. Thế là, Trần Ngũ đoàn người này rất thuận lợi liền đẩy tuổi xe liên tiếp xuyên qua ba đạo cửa trại, một đường tiến lên đến sư tử trong trại. Chỉ là vừa tiến sư tử trại cửa trại, chính xe đẩy mấy người liền là sững sờ. Chỉ gặp ở phía trước trong luyện võ trường, chính tụ tập trên dưới 100 tên bên trong trại lâu la. Tại những người này ở giữa có một người, là một tên dáng người phúc hậu nam tử. Sinh chính là lông mày nhỏ nhắn dài mắt, mặt mang thiếu văn. Người này còn chưa lên tiếng, cũng làm người ta cảm thấy là vui khí rào rạt có chút thân thiện. Người này không phải là người bên ngoài, chính là đương nhiệm Liên Sơn thập tam trại đại trại chủ, mặt cười Phật. Với lại ở xung quanh hắn, còn đứng lấy mấy chục tên tinh anh tiểu đầu mục cùng lâu la. Bọn hắn từng cái là mang theo đao đeo kiếm, sát mặt lanh túc mà phách lối. Chính đẩy tuổi xe mấy người xem xét, đều là thần sắc giật mình. Trong xe của bọn họ còn cất giấu người đâu? Nhưng bởi vì khẩu Phật tâm xà liền ngăn ở phía trước, lúc này đã là tránh không thoát, cho nên mấy người cũng chỉ có thể là kiên trì tiếp tục hướng phía trước đẩy. Cái kia mặt cười Phật nhìn xem đẩy tới tuổi xe, con mắt hơi hơi nheo lại, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đột nhiên hắn vẫy tay một cái, đối chung quanh lâu la hô: "Người tới, đi đem cái kia tuổi xe cho ta giữ lại, đem xe bên trên tất cả tuổi lửa đều cho ta cố chắc." Theo hắn ra lệnh một tiếng, chung quanh một đám lâu la lập tức là xông tới. Trong tay bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt vải dầu dây thường dài, quá khứ trực tiếp đem vải dầu đắp lên trên xe, lại dùng dây thường dài trực tiếp đem trọn xe tuổi cho gắt gao trói lại. Lúc này, từ tuổi xe phương hướng truyền đến gầm lên giận dữ, chính là thiết sư tử cái kia có chút không cam lòng thanh âm: "Trần Ngũ, ngươi lại dám phản bội ta?" Lúc này Trần Ngũ sớm đã trốn đến mặt cười Phật sau lưng, túi đầu không dám nhìn hướng tuổi xe phương hướng. Lúc này truyền đến mặt cười Phật cái kia có chút phách lối tiếng cười. Thiết sư tử, thật sự là không nghĩ tới, ngươi cái tên này thế mà còn dám trở về. Cái này Trần Ngũ đã sớm là người của ta. Tối hôm qua hắn liền phái người, đưa ngươi muốn lên núi tin tức nói cho ta biết. Thôi, xem ở tất cả mọi người là lao huynh đệ phân thượng, ta mặt cười Phật liền tiễn ngươi một đoạn đường a. Ngươi tới, chuẩn bị dầu cây chậu bó đuốc. Chúng ta đưa sát thủ lĩnh lên đường. Theo lời của hắn âm thanh, lập tức liền có 5-6 tên lâu la mang theo dầu cây chậu hắt vây đến tuổi trên xe. Tại gây mũi dầu cây chậu vị bên trong, truyền đến thiết sư tử tức giận tiếng chửi rủa. Tốt ngươi cái mặt cười Phật, ngươi vậy mà như thế âm độc, tất chết không yên lành. Trần Ngũ, ngươi tên phản đồ, lao tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia Trần Ngũ không dám nhìn tuổi xe phương hướng, đem thân thể hướng trong đám người lại né tránh. Theo thiết sư tử tiếng chửi rủa, đám người thậm chí nhìn thấy tuổi trong xe, tựa hồ có người đang giãy rủa. Tuổi bên ngoài xe dùng dày vải dầu cùng dây thừng gói rất là dán chắc, bên trong người căn bản là ra không được. Gặp thiết sư tử đã bị mình dồn đến tuyệt lộ, mặt cười Phật càng thêm không chút kiêng kỵ lớn tiếng cùng tiếu, lập tức hạ lệnh. Châm lửa, nhanh cho ta châm lửa. Hôm nay chúng ta đại hỏa đường sư tử. Ta nhìn hắn thiết sư tử, có thể hay không trải qua ở hỏa tiêu. Theo mặt cười Phật mệnh lệnh, lập tức liền có mấy con bó đuốc bị ném tới tuổi trên xe. Tuổi trên xe rội đầy dầu cây chậu, nhưng nói là dính lửa liền, hô một cái ngọn lửa liền bốc lên vài thước độ cao. Tuổi trên xe lại đều là chút khô giáo tuổi, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa triệt để nhóm lửa. Theo hỏa diễm thiêu đốt, tuổi trên xe chuyển đến người kêu thảm gào thét thanh âm. Nghe thanh âm này, cái kia mặt cười Phật cười càng thêm thoải mái. Thiết sư tử thật không nghĩ tới, võ công của ngươi tốt như vậy, cuối cùng cũng là bị tiêu chết. Yên tâm đi, ngươi nữ tử ta mỗi ngày đều tại hưởng dụng, từng cái đều chiếu cố rất tốt. Ngươi liền an tâm đi a. Chỉ là lúc này, một tiếng ầm vang vang, tuổi xe khung xe tử bị ngọn lửa đốt sập, thiêu đốt tuổi chồng từ trên xe lăn xuống. Ngay sau đó, một cái toàn thân bốc lửa người, kêu thảm từ tuổi trong đống dây ruổi lấy bò lên, hướng về phía trước mãnh liệt chạy mấy bước lại phù phù một tiếng ngã nhào xuống đất. Đám người bị một màn này giật nảy mình, nhao nhao hướng cái kia trên đất hỏa nhân nhìn lại. Chỉ là bọn hắn càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Người nơi này, phần lớn đều là gặp qua thiết sư tử. Nhưng trước mắt cái này bị đốt như là than đen đồng dạng ra hỏa, vóc dáng so với sát sư tử thấp hơn một đầu. Cái này căn bản liền không phải thiết sư tử. Trần Ngũ chỉ nhìn một chút, liền làm một tiếng kinh hô. Không đúng, người này không phải thiết sư tử. Đó là thủ hạ ta tiểu nhị. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, tại mọi người sau lưng, một chiếc đao sắt là nghiêng bổ xuống. Hai tên lâu la trong nháy mắt liền bị một đao đánh chết. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, đám người nhìn lại, lập tức kinh hô. Là thiết sư tử. Hắn ở phía sau. Ngay sau đó, thiết sư tử cơ trường đao trong tay, đột nhiên nhào vào trong đám người. Gia hỏa này không hổ là thập tam trong trại võ nghệ cao nhất người, trường đao vung mạnh mở, máu me tung tóe. Đem mặt cười Phật bên người lâu la, như chém dưa thái rau liên miên chém ngã. Một màn này thế nhưng là đem phản đồ Trần Ngũ dọa cho phát sợ, gia hỏa này thấy một lần tình hình không đúng, lập tức là có cẳng muốn đi. Không muốn cái kia thiết sư tử đã sớm theo dõi hắn đâu, gặp hắn muốn chạy, lập tức tiến lên một cước đem hắn chân đá gãy. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, mặt cười Phật thủ hạ liền bị thiết sư tử chặt chính là tử thương một chỗ. Nhưng hắn lại đơn độc lưu lại mặt cười Phật tính mệnh. Không phải thiết sư tử không muốn giết hắn, mà là cảm thấy cứ như vậy giết mặt cười Phật, thật sự là quá tiện nghi hắn. Vị kia nói, tại để cửa hàng thời điểm, thiết sư tử rõ ràng lên tuổi xe, lúc nào đổi người. Kỳ thật việc này cũng không kỳ quái, từ khi hắn tại Toại Châu bị quan phủ giam giữ, thiết sư tử liền đối với tất cả mọi người đều không tin đảm nhiệm, làm việc càng là gấp đôi cẩn thận. Bên trên tuổi xe thời điểm, ngoại nhân cho là hắn là tiến vào đống tuổi bên trong, kỳ thật thiết sư tử thừa dịp người không có chú ý trực tiếp chạy vào gầm xe. Hắn một mực đem thân thể treo ở gầm xe hạ tiến nhập đại trại, mà vì không cho Trần Ngũ phát hiện dị thường, thiết sư tử còn thuận tay đánh ngất xỉu một tên tiểu nhị, tìm một cơ hội nhét vào trong xe định vị trí của mình. Đây hết thảy đều là mượn mờ tối sáng sớm tia sáng tại Trần Ngũ dưới mí mắt hoàn thành, mà cái kia Trần Ngũ thế mà mảy may đều không có phát giác. Thiết sư tử làm như thế vốn là muốn lấy phòng ngừa vào nhất, lại không nghĩ rằng cái này Trần Ngũ sớm đã làm phản rồi mình, đầu phục cái kia mặt cười Phật. Hắn tại giao lộ để cửa hàng, sợ cũng là mặt cười Phật ăn bài, mục đích đúng là ứng đối mình đột nhiên về sơn trại vì chính mình thiết lập bằng cục. Nghĩ đến đây, thiết sư tử trong mắt lóe lên hàn mang. Thật là nguy hiểm, kém chút liền bị bọn giá hỏa này cho an toán. Lúc này, trong sơn trại lâu la đã hướng bên này nhao nhao tụ tập. Rất nhiều người đều thấy được đứng ở trong sân thiết sư tử, cùng nằm dưới đất run lẩy bẩy mặt cười Phật cùng Trần Ngũ. Nhìn thấy như thế trang diện, sơn phỉ bọn lâu la cũng đều phản ứng lại. Xem ra cái này thập tam trại lại phải biến đổi này. Thế là, không ít có tâm cơ lâu la cùng đầu mục, lập tức là quỳ xuống đất dập đầu, trong miệng hô to. Chúng ta cũng nên sát thủ lĩnh trở về sư tử trại. Thiết sư tử nhìn xem chung quanh quỳ trên mặt đất lâu la các đầu mục, trong lòng là âm thầm cười lạnh. Quả nhiên đây chính là sơn phỉ, những này căn bản sẽ không quan tâm trước kia thủ lĩnh là ai. Ai mạnh bọn hắn liền với ai. Người nào thắng người đó là thủ lĩnh của bọn hắn. Chương 665, theo trại chủ đi làm quan. Chương 665, theo trại chủ đi làm quan. Thiết sư tử thu hồi thập tam trại đại trại chủ quá trình, nhưng nói là phi thường thuận lợi. Tại cái này sơn trại bên trong, người nào không biết thiết sư tử vũ lực hơn người, vốn là trước kia đại thủ lĩnh. Huống chi, mặt cười Phật trong lúc này, vì củng cố quyền thế của mình cũng không có thiếu giết người. Không ít người đối cái này mặt cười Phật càng thêm ghi hận. Cho nên làm mặt cười Phật bị thiết sư tử bắt sống về sau. Sư tử trại lâu la cùng đầu mục lớn nhỏ, thì là lập tức phản chiến. Bọn hắn nhao nhao quỳ trên mặt đất, một lần nữa bái kiến Thiết Sư Tử là Liên Sơn Thập Tam Trại đại trại chủ. Tiếp thủ đại trại chủ chi vị, Thiết Sư Tử muốn làm chuyện thứ nhất chính là báo thù. Vì trấn nhiếp bầy khấu, để bọn hắn biết mình lợi hại. Thiết Sư Tử ngay trước tất cả lâu la cùng đầu đục trước mặt, đem cái kia mặt cười Phật, trấn ngũ một đám mây cánh, tàn nhẫn chỗ lấy tiêu chết. Nhìn xem mặt cười Phật tại trong lửa gào thét dãy rủa, mập mạp thân thể đốt như là một cái cháy đen heo nướng. Thiết Sư Tử trong lòng, lúc này mới thật to xả được cơn giận. Đoạt vợ mối thù giết con lúc này mới xem như triệt để báo. Hoàn thành báo thù về sau, Thiết Sư Tử lập tức hạ lệnh, muốn triệu tập Liên Sơn Thập Tam Trại tất cả trại chủ đầu mục đều đến Sư Tử Trại mở ra sẽ. Hắn muốn trước mặt mọi người tuyên bố một kiện đại sự. Thiết Sư Tử vừa mới giết người lập uy, mặt cười Phật sát chết cháy, hiện tại còn treo tại sơn cầu đầu. Cho nên các trại người tự nhiên không dám sờ hắn rủi ro. Các trại trại chủ nhao nhao tụ tập đến Sư Tử Trại. Thiết Sư Tử mệnh lâu la bày xuống tiệc rượu, khoản đãi các vị trại chủ. Cũng trước mặt mọi người tuyên bố, mình đã bị Thoại Châu phủ nha bổ nhiệm làm Thoại Châu thành phòng quan. Sợ những này sơn phỉ nhóm không tin, Thiết Sư Tử trực tiếp lộ ra ngay thôi Chu hai người bàn cho hắn Thoại Châu thành phòng doanh quan lệnh bài. Lần này, Sư Tử trong trại bầy phỉ là từng cái thần tình kích động. Tại Đại Lương sơn phỉ làm quan thật sự là chưa từng nghe thấy. Thiết Sư Tử có thể đi làm thành phòng doanh doanh quan, đây chính là có thể tẩy bạch tự kỷ sự tình tốt. Thế là thủ lĩnh các trại đầu mục nhao nhao mời rượu, chúc mừng Thiết Sư Tử ăn được công lương. Chỉ là lúc này, Thất Phong trại trại chủ, Hồ Bị Tử, chớp mắt, đứng dậy ôm quyền cẩn thận nói với Thiết Sư Tử. Đại trại chủ, những cái kia phủ nha quan lại luôn luôn là âm hiểm xảo trá. Để sát thủ lĩnh đi làm thành phòng quan, này lại không phải là âm mưu gì. Lời của bọn hắn chúng ta cũng không thể tin hết. Vạn nhất tá ma giết lửa, phi điểu tận lương cùng dấu, cũng nói không chính xác. Thủ lĩnh vẫn là muốn làm vạn toàn chuẩn bị. Thiết Sư Tử nghe xong, lập tức hơi hơi gật đầu. Hồ trại chủ nói không phải không có lý. Những cái kia phủ nha quan lại, sát thực từng cái đều không phải là cái gì tốt sống chung. Ta tự nhiên sẽ làm đủ chuẩn bị mới được. Cho nên lần này, ta không phải một người đi, mà là phải mang theo các huynh đệ cùng đi Toại Châu làm quan. Ta làm Toại Châu thành phòng doanh doanh quan, các ngươi đầu mục lớn nhỏ làm sao cũng muốn phân cái bách trưởng đội làm quan làm. Chúng ta có hơn ngàn huynh đệ vào thành, cho dù là cái kia phủ nha người có cái gì ý đồ xấu, bọn hắn lại dám như thế nào? Đám người nghe xong, Thiết Sư Tử lại để cho mang mọi người cùng một chỗ tiến Toại Châu thành, các vị thủ lĩnh lập tức đều là mặt mày hớn hở. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói, cái này Toại Châu trong thành kẻ có tiền thế nhưng là rất nhiều. Cái này nếu là tiến vào thành, đây chẳng phải là có thể thật tốt sinh sôi một bút. Lúc này, sơn phỉ bên trong lập tức có cái kia đầu óc nhanh, đã là quỳ xuống đất thuần phục. Cái thứ nhất quỳ xuống, chính là vừa rồi nhắc nhở Thiết Sư Tử Thất Phong trại trại chủ Hồ Bị Tử, hắn mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Thiết Sư Tử cao giọng hô. Tại hạ nguyện cùng đại trại chủ cùng nhau nhập Toại Châu, ra sức châu ngựa. Cái này Hồ Bị Tử là cái hơn 30 tuổi trung niên hán tử, tại cái này thập tam trong trại, cũng coi là cái rất có mưu lực người. Thiết Sư Tử vừa vặn dùng hắn ngàn vàng mua sương ngựa. Thế là hắn đem Hồ Bị Tử giúp đỡ bắt đầu, hào khí nói: "Tốt, Hồ thủ lĩnh, đã ngươi nguyện ý theo ta nhập Toại Châu, vậy ta liền phong ngươi làm thành phòng doanh quân sư, theo ta cùng nhau nhập Toại Châu phát tài." Có hắn làm gương mẫu, còn lại các vị thủ lĩnh đầu mục cũng là nhao nhao hướng Thiết Sư Tử thuần phục. Từng cái đều biểu thị nguyện ý nghe hắn hiệu lệnh, theo hắn nhập Toại Châu thành làm cái này cái gì thành phòng doanh quan. Đến ngày thứ hai, Thiết Sư Tử liền dẫn Liên Sơn Thập Tam Trại hơn ngàn danh sơn phỉ, trùng trùng điệp điệp hướng về Toại Châu phủ thành xuất phát mà đến. Cái này hơn ngàn tên sơn phỉ rời núi, có thể để trên đường đi thôn trại trấn điếm bị hủ không nhẹ. Bọn hắn từng cái là quan môn đóng cửa, giống như kinh lịch binh thai nạn trộm cướp. Liên Sơn Thập Tam Trại khoảng cách Toại Châu phủ thành không tính xa. Đến xế chiều thời gian, sơn phỉ đại quân liền tới đến Toại Châu ngoài thành. Trong thành quận phủ binh nhưng không biết những này sơn phỉ là lai lịch thế nào. Bọn hắn nghe nói có hơn ngàn sơn phỉ tới gần phủ thành, đều bị hủ không nhẹ. Thủ thành binh lính vội vàng đóng lại cửa thành, dâng lên cầu treo, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Thiết Sư Tử đi tới Toại Châu phủ thành trước cửa, phát hiện cửa thành đóng chặt cầu treo treo cao. Thế là liền đối với đầu tường hô to: "Tranh thủ thời gian cho lão tử khai môn, lão tử là tân nhiệm Toại Châu thành phòng doanh doanh quan. Các ngươi đóng chặt cửa thành, đây là ý gì? Chẳng lẽ lừa gạt lão tử không thành?" Khách khí mặt cầm đầu tên kia sơn phỉ mắng hung, thủ thành quận phủ binh cũng không dám trì hoãn, đội vàng hướng nội thành đốc quân phủ nha môn đưa tin. Toại Châu đốc quân phủ Trần Giáo Úy cùng Lưu Tham Quân mấy ngày nay cũng không có lộ diện. Hai người kia, Trần Giáo Úy là mỗi trong ngày mượn rượu giải sầu, mà Lưu Tham Quân bởi vì chúng mạc tam lang một tiễn, thì là trong phủ dưỡng thương. Đúng lúc này, thủ vệ quận phủ binh đưa tới tin tức, nói là phủ thành từ bên ngoài đến hơn ngàn sơn phỉ. Cái này có thể để hai người đều bị hủ không nhẹ. Bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng là Toại Châu đốc quân phủ đương nhiệm chủ quan. Mặc dù bây giờ không dám mang binh ra khỏi thành đi tiêu diệt binh hộ loạn quân, nhưng sơn phỉ đến cửa chính miệng đều không đi nhìn một chút, thật sự là không thể nào nói nổi. Thế là hai người liền dẫn lên thân binh lên Toại Châu tường thành, nhìn xem là nơi nào tới sơn phỉ. Bọn hắn nhưng không biết, Thôi Chu hai người muốn chiêu mộ Thiết Sư Tử. Nhìn qua bên ngoài hơn ngàn tạp phỉ, hai người đều là cho mày. Đúng lúc này, Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán nghe nói Thiết Sư Tử dẫn người trở về, cũng liền bận bịu chạy tới cửa thành. Đến trước cửa thành, Thôi Chu hai người liền đối với Trần Giáo Úy cùng Lưu Tham Quân nói ra: "Hai vị, thành này bên ngoài người là chúng ta phủ nha mới chiêu mộ thành phong doanh, còn xin mở cửa thành ra để bọn hắn vào." Hai người sở dĩ yêu cầu quận phủ binh khai môn, đó là bởi vì tại thời gian chiến tranh, phủ thành đại môn là về đốc quân phủ quản. Dưới mắt ngoài thành đột nhiên xuất hiện hơn ngàn sơn phỉ, cho nên quận phủ binh trước tiên liền từ quan sai trong tay tiếp quản cửa thành. Nghe xong bên ngoài hơn ngàn sơn phỉ, lại là Thôi Chu hai người chiêu mộ thành phong doanh. Trần giáo úy cùng Lưu Tham Quân đều là kinh hãi con mắt to trợn. Các ngươi điên rồi phải không, lại dám chiêu mộ sơn phỉ là thành phong doanh. Đây chính là dẫn sói vào nhà, di họa vô tận. Hai vị đại nhân, tuyệt đối không thể a. Nghe xong đốc quân phủ hai tên sĩ quan cấp cao phản đối, Thôi Chu hai người lập tức là thần sắc không vui. Mình vì sao muốn lôi kéo cái này tội phạm thiết sư tử? Còn không phải bởi vì các ngươi đốc quân phủ vô dụng, liên thành bên ngoài đám lính kia hộ loạn quân đều không thể tiêu diệt sao? Cho nên bọn họ không để ý Trần Lưu hai người phản đối, cao giọng nói ra: "Hai vị, dưới mắt ngoài thành binh hộ làm loạn, các ngươi quận phủ binh không đạt được gì, chúng ta lúc này mới bất đắc dĩ trùng kiến thành phong doanh. Nếu là hai vị không muốn thả cái kia thiết sư tử vào thành, tốt, vậy thì mời các ngươi hiện tại mang binh đi tiêu diệt binh hộ loạn quân như thế nào? Như thế cũng miễn cho chúng ta phiền phức." Cái này, nhắc lên điểm yếu, Trần Lưu hai người bị hỏi là không lời nào để nói, cứng họng. Nhưng dù vậy hai người vẫn là tranh luận nói: "Thôi đại nhân, Chu đại nhân, chiêu mộ sơn phỉ vô cùng nguy hiểm. Những này tặc phỉ lòng lang dạ thú nhất không tín nghĩa, một khi để vào trong thành, vạn nhất bọn hắn tại trong thành làm loạn, chúng ta lại nên làm như thế nào?" Chương 666, sơn phỉ vào thành. Chương 666, sơn phỉ vào thành. Trần giáo úy cùng Lưu Tham Quân hai người, cho dù là tại phế bẩn, nhưng bọn hắn cũng là lâu tại quân ngũ, ít nhiều cũng biết dẫn sói vào nhà hậu quả, thế là cực lực phản đối. Vậy mà lúc này Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán đã nghe không vô bất luận người nào lời nói. Hai người bọn hắn trong mỗi ngày đều tại nơm nớp lo sợ, liền sợ Thanh Nguyên Hầu đột nhiên đến Bạch Châu, đem bọn hắn hai người đuổi bắt hạ ngục. Vì gia tăng trong lòng cảm giác an toàn, bọn hắn là quyết tâm muốn tổ kiến binh mã của mình thế lực. Thế là Thôi Chu hai người căn bản vốn không cố đốc quân phủ hai vị sĩ quan cấp cao ngăn cản, khăng khăng muốn mở ra cửa thành. Trần Lưu hai người thấy một lần ngăn cản không được, chỉ có thể là thở dài, phất ống tay áo một cái mang theo thân binh rời đi cửa thành. Về phần đem những này sơn phỉ để vào trong thành, cái này Toại Châu phủ lại biến thành cái gì bộ dáng, hai người cũng đã không muốn quản. Đốc quân phủ sĩ quan cấp cao rời đi về sau, liền tại không người ngăn cản Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán. Thế là hai người lập tức hạ lệnh, mở cửa thành ra, nên đón thiết sư tử sơn phỉ nhân mã vào thành. Lúc này ở ngoài thành, thiết sư tử cũng là trong lòng lo lắng. Hắn nhưng là tại các huynh đệ trước mặt khoác lác khoa trường, mình thế nhưng là Thôi Chu hai vị đại nhân tự mình bổ nhiệm Toại Châu thành phòng doanh doanh quan. Nhưng mắt thấy phủ thành đại môn liền là không ra, cái này khiến trong lòng của hắn dù sao cũng hơi bất an. Mà chung quanh các trại trại chủ cùng thủ hạ bọn lâu la trong mắt cũng đều lộ ra vẻ hoài nghi. Thiết sư tử mình cũng cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được. Hắn người này tính tình hung hăng nhất, phủ nha lại dám như thế trêu vào mình. Gia hỏa này đang muốn đối đầu tường chửi ầm lên thời điểm, đột nhiên liền nghe đến hướng cửa thành truyền đến két két thanh âm. Toại Châu phủ thành cửa thành bị người từ bên trong chậm rãi mở ra. Thiết sư tử đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp ở cửa thành Thôi Chu hai người đang tại trước cửa nên đón. Nhìn thấy cái tràng diện này, thiết sư tử trong lòng lúc này mới an định xuống tới. Thế là một vùng ngựa đối sau lưng chúng phỉ hô to một tiếng đuổi theo. Hơn ngàn danh sơn phỉ liền theo hắn thẳng đến cửa thành mà đến. Lúc này Thôi Chu hai người gặp thiết sư tử thật dựa theo ước định mang theo hơn ngàn tên thủ hạ đến Toại Châu đầu nhập mình, trong lòng còn âm thầm cao hứng, coi là lần này trong tay bọn họ cũng coi là có chi có thể dùng binh mã. Nhưng theo đội ngũ tới gần, hai người cũng dần dần thấy rõ sơn phỉ nhóm bộ dáng, bọn gia hỏa này nhưng nói là quần ma loạn vũ. Có sơn phỉ là đầu quát bóng lưỡng, trên đầu không có lưu nửa cọng tóc. Cũng có người thì rối tung râu quai non trắng hán, tóc lung tung một chùm căn bản cũng không quản lý. Còn có gia hỏa là mặt mũi tràn đầy râu quai nón, trần trụi cánh tay bên trên đều là các loại hình xăm. Những này sơn phỉ vũ khí trong tay cũng là đủ loại, cái quỷ gì đầu đao, xiên sắt, lang nha bổng dùng, cái gì đều có. Với lại tất cả sơn phỉ, mỗi cái đều là tướng mạo hung ác, muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Để Thôi Chu hai người càng thêm không rét mà run chính là, bọn gia hỏa này trong mắt đều lóe tham lam hung lệ quang. Kỳ thật đây cũng là bọn hắn lần đầu nhìn thấy lớn như vậy cỗ sơn phỉ đội ngũ. Đối với mình có thể hay không khống chế nhiều như vậy ác đồ, trong lòng hai người đều có chút bồn chồn. Bất quá lúc này hối hận đã là đã chậm. Toại Châu cửa thành đã mở ra, sơn phỉ tiền đội đã tràn vào trong thành. Hai người còn đang ngẩn người, tiếng vó ngựa vang, thiết sư tử một vùng ngựa đi tới Thôi Chu hai người trước mặt. Hắn không có xuống ngựa, chỉ là nhìn xem sắc mặt có chút tái nhợt Thôi Chu hai vị quan lại, một nhai răng, lộ ra cái nụ cười khó coi. Lại đối hai người liền ôm quyền nói ra: "Hai vị đại nhân, ta thiết sư tử nói chuyện nhất là giữ lời. Cái này Liên Sơn thập tam trại hơn ngàn tên huynh đệ, ta thế nhưng là cũng mang tới. Đúng, theo chúng ta phủ nhà quy củ, còn xin đại nhân phát chút lương đồng khao thưởng huynh đệ. Ta cũng tốt để bọn hắn vì đại nhân hiệu lực." "Khao thưởng? Lương đồng?" Nghe thiết sư tử nói như vậy, Thôi Chu hai người liếc nhau một cái, đội vàng lúng túng mà hỏi: "Thập, cái gì lương đồng?" Toại Châu phủ thành trong sổ sách, xác thực có một bút thành phòng doanh chi tiêu. Chỉ là khoản này lương đồng, sớm đã bị phủ nha các cấp các quan lại nuốt chính là không còn một mảnh. Vài ngày trước, bọn hắn từ hương thân trong tay thật vất vả tiếp cận chút bạc lương thực, cũng đều thuộc về đốc quân phủ. Dưới mắt Thôi Chu hai người, chỗ nào còn lấy ra được cái gì lương đồng, đến khao thưởng hơn ngàn tên sơn phỉ. Gặp hai người mặt lộ vẻ khó xử, thiết sư tử trong mắt hơi híp, đối với hai người lạnh giọng nói ra: "Ta mang các minh đệ xuống núi, thế nhưng là hứa hẹn qua bọn hắn, chỉ cần cùng ta tiến vào thành, liền có thể ngày ngày ăn ngon uống say. Tại hạ cũng không muốn đối các huynh đệ nuốt lời. Huống chi, cái này ngự sử ứng quyển, còn muốn thưởng khối thì đâu? Hai vị đại nhân, ta cái này hơn ngàn tên huynh đệ đến cho các ngươi hiệu lực, chẳng lẽ ngay cả chút an gia tiền bạc đều không có sao? Cái này, Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán hai người căn bản cũng không biết binh, bọn hắn chỉ là nghĩ muốn tổ kiến một chi lực lượng của mình, nhưng lại căn bản muốn không minh bạch, muốn nuôi một chi lính như thế ngựa, đến cùng cần bao nhiêu tiền lương. Dưới mắt, hơn ngàn tên vào thành sơn phỉ hướng về hai người muốn thưởng bạc. Thôi Chu hai người chỉ cảm thấy là nhức đầu không thôi, còn không bỏ ra nổi biện pháp. Thôi Đồng Chi vội vàng biệt xuất một cái nụ cười khó coi, chắp tay hỏi: "Sắt Thiết Tráng Sĩ, không biết cái này An Gia Bạc cần nhiều thiếu?" Thiết Sư Tử quay đầu nhìn thoáng qua đội ngũ, trong lòng tính toán một phen: "Ta lần này mang đến 1200 tên huynh đệ, bọn hắn mỗi người làm sao không được cho bên trên 10 lượng An Gia Bạc? Ngoài ra còn có hơn 10 vị trại chủ cùng đầu mục, mỗi người làm sao cũng phải 100 lượng mới được." Ngay sau đó, Thiết Sư Tử lại bóp tay tính toán, đối Thôi Chú hai người nói ra: "Như vậy đi, tại hạ cũng không hướng hai vị đại nhân nhiều muốn, các ngươi cầm cái 15200 để các huynh đệ trước chi tiêu lại nói." "Cái gì? 15200?" Thôi Chú hai người trong lòng tự nhủ, nhiều bạc như vậy, ngươi tại sao không đi đoạt? Nhưng lời này cũng chỉ dám ở trong lòng nói một chút, bọn hắn cũng không có dám kêu đi ra. Bởi vì trước mắt bọn gia hỏa này thế nhưng là thật sơn phỉ ác đồ, bọn hắn thế nhưng là thật dám đi đoạt. Đá hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng phát khổ. Hiện tại phủ nha ngân khố bên trong, sợ là ngay cả mấy ngàn lượng đều không bỏ ra nổi đến. Từ đâu tới 15200 An Gia Bạc? Nhưng nếu là không cho, hai người lại nhìn một chút chung quanh những cái kia khuôn mặt đáng ghét sơn phỉ, trong lòng lại là khẽ run rẩy. Bọn gia hỏa này sợ là sẽ không tha mình. Thẳng đến lúc này, Thôi Chu hai người trong lòng có một tia hối hận. Mình chiêu mộ Thiết Sư Tử cùng Liên Sơn thập tam trại sơn phỉ, có phải hay không là cái sai lầm? Nhưng dưới mắt, nói cái gì đều vô dụng. Bọn hắn muốn thúc đẩy những này sơn phỉ vì chính mình làm việc, nhất định phải lấy tới bạc mới được. Thế là hai người liếc nhau một cái, đối cái kia Thiết Sư Tử nói ra: "Sát thủ lĩnh, ngài an tâm chớ đổi. Cái này bạc chúng ta tự sẽ nghĩ biện pháp đi đụng. Ngài thư thả mấy ngày vừa vặn rất tốt." Thiết Sư Tử quét hai người một chút, trong con ngươi đều là cười lạnh: "Thôi, hai vị đại nhân, tại hạ cũng không phải cái gì bất thông tình lý người. Như vậy đi, ta liền cho hai vị một ngày thời gian. Ngày mai lúc này, đem bạc đưa tới liền tốt. Nếu là đến minh nhật cái này bạc còn không có đưa tới, ta những minh đệ này ở trên núi có thể đều quá ngang ngược, làm ra những chuyện gì bưng tới, tại hạ cũng là khó mà đoán trước." Nghe Thiết Sư Tử nói như vậy, rõ ràng liền là đang uy hiếp bọn hắn. Thôi Chu hai người chỉ cảm thấy là trong miệng phát khô. "Cái gì? Chỉ có một ngày? Này làm sao đủ?" Chỉ là lúc này, Thiết Sư Tử tại không để ý tới bọn hắn, mà là mang theo dưới trướng sơn phỉ hướng về trong thành mà đi. Thôi Chu hai người lại đối xem một chút, hai người đều là than thở. Thôi Đồng Chi nhíu mày nói ra: "Bọn gia hỏa này lại để cho 15200. Chúng ta đi đâu đi làm cái này 15200 a?" Chu Thông Phán cũng là không được lắc đầu. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. "Như vậy đi, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian triệu tập trong thành hương thân, mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp." Chương 667, lại tụ họp như ý trai. Chương 667, lại tụ họp như ý trai. Toại Châu phủ thành như ý lâu bên trong. Hơn 10 người tư đảng thành viên chính để tụ nơi này. Bất quá so với mấy ngày trước đây như ý trong phòng cảnh tượng nhiệt náo, hiện tại người nhưng là muốn ít hơn không thiếu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đốc quân phủ binh mã tiến tiêu diệt binh hộ loạn quân thất bại về sau, để trong thành đám thân sĩ thất vọng cùng. Tư đảng tại triệu tập nhân thủ họp, liền có rất nhiều người dùng các loại lý do từ chối không đến. Hiển nhiên bọn hắn đối với tư đảng hiện tại cũng không ôm ấp quá nhiều lòng tin. Thôi Chu hai người, trên bản chất bất quá là Toại Châu phủ nhà hai tên tư lại, chỉ là mượn Toại Châu chính đường bệnh nặng, Châu phủ tướng quân thiếu bị, lúc này mới tạm thời đánh cắp quyền lực. Bọn hắn bây giờ có thể tại Toại Châu phủ hô phong hoán vũ, ở mức độ rất lớn, cũng là bởi vì hai người bọn họ giữ gìn Toại Châu hương thân sĩ tộc lợi ích. Đúng là có những này thân sĩ đại tộc ủng hộ, mới khiến cho bọn hắn có thể trong thành này làm sàng làm bậy. Lúc này mắt thấy tư đảng lòng người ly tán, Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán trong lòng nhưng nói là phi thường lo lắng. Bất quá cho dù là lại lo lắng, cái này nên thương nghị sự tình vẫn là đến thương nghị. Hai người gặp người đều đến không sai biệt lắm. Thế là ho nhẹ một tiếng, đem chiêu mộ Thiết Sư Tử là Toại Châu thành phòng doanh sự tình, nói cùng trong phòng đám người nghe. Đám thân sĩ đối với bọn hắn chiêu mộ sơn phỉ là thành phòng doanh, cũng không để ý, nhưng nghe tới, cái kia Thiết Sư Tử lại dám yêu cầu 15200 An Gia Bạc thời điểm, hiện trường thân sĩ hào cường nhóm lập tức liền ồn ào bắt đầu. "Cái gì? Bất quá là chút sơn phỉ mà thôi, lại dám muốn 15200. Hai vị đại nhân, các ngươi không có nói đùa chớ." Thôi Chu hai người tụ tập những này tư đảng thân sĩ, liền là muốn cho bọn hắn ra chút bạc, trước làm yên lòng Thiết Sư Tử. Hai người vừa nói để đám người đụng chút bạc, không nghĩ tới những này thân sĩ lập tức liền không làm. "Thành này phòng doanh mắc mớ gì đến chúng ta, tại hạ tại sao phải cho bọn hắn bạc? 15200, bọn hắn tại sao không đi đoạn? Lòng tham không đủ, những này sơn phỉ thật sự là lòng tham không đủ." Hai người thấy một lần phản ứng của mọi người, trong lòng không khỏi càng là lo lắng. Những này đám thân sĩ không có nhìn thấy Thiết Sư Tử cùng một đám sơn phỉ vào thành lúc bộ dáng, lúc này mới dám ở chỗ này cao giọng chửi rủa. Nếu như hôm nay hai người bọn họ không thể gom góp bạc cho những cái kia sơn phỉ đưa qua, hậu quả đơn giản khó mà đoán trước. Thế là hai người vội vàng hảo ngôn muốn nhờ, hy vọng đám thân sĩ tại nhiều thiếu đụng chút bạc đi ra, trước đem những cái kia vào thành sơn phỉ nhóm làm yên lòng lại nói. Nhưng lần này, trong phòng đám người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều là ánh mắt lạnh lùng, không người đáp lại. Hai người chỉ có thể lần nữa mở miệng quyên bảo, một tên hương thân bị bọn hắn nói phiền, thử lệnh nói: "Hai vị đại nhân, cái này tội phạm Thiết Sư Tử, thế nhưng là các ngươi hai vị mời tới. Tổ kiến thành phòng doanh việc này, các ngươi lại không có cùng chúng ta thương nghị qua. Bây giờ bọn hắn vào thành, há miệng liền muốn 15.200, loại chuyện này ai có thể đáp ứng? Cùng ở chỗ này hướng chúng ta yêu cầu tiền tài, không bằng mời hai vị đại nhân hảo hảo đi khuyên đủ kia cái gì thiết sứ tử. Cái này Thoại Châu trong thành thế nhưng là có quy củ địa phương, làm người cũng không thể quá tham lam. Một tên khác trong thành phú thương cũng gật đầu nói, nói rất đúng. Hiện tại cái này bạc có bao nhiêu khó kiếm, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Ta tại trong thành có ít cửa hàng, một năm này cũng kiếm không đến 15.200. Dựa vào cái gì bọn hắn vừa đến, liền để chúng ta xuất ra nhiều tiền như vậy? Muốn bạc của ta, không bàn nữa. Chung quanh mấy người nghe, cũng là liên tục gật đầu. Nói không sai, nhà chúng ta bên trong bạc cũng không phải gió lớn thổi tới. Dựa vào cái gì muốn cho bọn hắn? Tại bọn hắn lôi kéo dưới, như ý trong phòng đám người đều bày ra một bộ thiết công kê vắt chảy ra nước thái độ. Thôi đồng chi cùng Chu Thông Phán còn muốn lại thuyết phục một phen, lúc này đã có người đứng dậy muốn đi. Hai vị đại nhân, trong nhà hôm nay có khách, tại hạ đi trước một bước. Không sai, nhà ta có chuyện quan trọng phải xử lý, cáo tử cáo tử. Cái khác thân sĩ thấy một lần, các ngươi đều đi, ta tại sao phải lưu tại nơi này làm coi tiền như rác? Thế là cũng nhao nhao đứng dậy rời tiệc. Thôi Chu hai người không ngăn cản nổi, mắt thấy đám thân sĩ cũng không quay đầu lại ra như ý trai. Chỉ chốc lát công phu, cái này như ý trong phòng liền chỉ còn lại có Thôi Chu hai người đứng tại chỗ ngẩn người. Chu Thông Phán nhìn xem trống rỗng phòng, bất an nói ra: Lao thôi, bây giờ nên làm gì? Những này thân sĩ như thế gian hoạt, căn bản cũng không phối hợp chúng ta. Bạc nửa phần không có kiếm ra đến, thiết sư tử bên kia muốn thế nào bàn giao? Thôi đồng chi cũng chỉ là nhắm mắt nhíu mày, không nói gì. Qua một lúc lâu, Thôi đồng chi mới thở dài một hơi, chậm rãi nói: Lao Chu, hai người chúng ta bây giờ đã không có đường lui. Vô luận là phía ngoài binh hộ loạn quân, vẫn là sắp đến Thoại Châu Thanh Nguyên Hầu. Trong bọn họ vô luận là ai tiến vào thành, người ta đều là một con đường chết. Cùng dạng này, chúng ta không bằng liều một phát. Nếu như đã đem bảo ép đến thiết sư tử trên thân, vậy liền không ngại ép càng triệt để hơn một chút. Chu Thông Phán quay đầu nhìn về phía Thôi đồng chi, trong lòng của hắn có một loại dự cảm không tốt. Lao thôi, ngươi muốn làm gì? Thôi đồng chi trên mặt lộ ra cái nụ cười lạnh như băng. Những này thân sĩ đi theo ngươi ta ăn thịt thời điểm, từng cái đối chúng ta là đủ kiểu lấy lòng. Bây giờ ngươi ta gặp khó làm sự tình, muốn bọn hắn móc chút bạc cấp cứu, bọn gia hỏa này lại là đủ kiểu từ chối. Nếu là sẽ không lại cho bọn hắn chút lợi hại nhìn xem. Những này thân sĩ là sẽ không nhận rõ hiện thực. Chu Thông Phán từ Thôi đồng chi trong mắt thấy được một vòng sát ý. Ngươi muốn như thế nào làm? Thôi đồng chi quay đầu nhìn hắn một cái. Những này thân sĩ, bất quá là chúng ta nuôi một đám heo mập mà thôi. Nhưng dưới mắt ngươi ta phải giải quyết vấn đề, cần một đầu mánh hổ mới được. Đã những này heo, trong lòng không có làm heo giác ngộ. Vậy chúng ta cũng chỉ đem bọn hắn giết lấy thịt, dùng để chăn nuôi mánh hổ tốt. Nghe Thôi đồng chi lời nói, Chu Thông Phán liền là toàn thân lắp một cái. Hắn tự nhiên minh bạch Thôi đồng chi trong lời nói là có ý gì. Lao thôi đây là chuẩn bị hy sinh chút thân sĩ, trước thỏa mãn thiết sư tử yêu cầu lại nói. Chu Thông Phán chau mày, trái lo phải nghĩ, đối bọn hắn hai người tới nói, dưới mắt tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn. Những này thân sĩ keo kiệt biểu hiện, cũng là để hắn có chút phẫn nộ. Thôi, hiện tại liền theo Thôi đồng chi biện pháp làm xong. Hai người thương nghị đã định, vừa đi ra như ý trai, liền thấy một tên thủ hạ quan sai, lo lắng chạy lên như ý lâu tới tìm hai người bọn họ. Thôi đồng chi thấy một lần quan sai biểu lộ, liền biết xảy ra chuyện, thế là lập tức hỏi. Sao ngươi lại tới đây, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Tên kia quan sai thở mạnh lấy khí, vội vàng trả lời. Khởi bẩm hai vị đại nhân, việc lớn không tốt. Mới tới vị kia thành phòng doanh doanh quan, gọi thiết sư tử. Giờ phút này chính mang theo thủ hạ đi thành Đồng quận phủ binh doanh. Thôi Chu hai người nghe xong liền là con mắt to trợn, liền vội vàng hỏi: "Hắn dẫn người đi quận phủ binh doanh làm cái gì?" Tên kia sai dịch vẻ mặt đau khổ trả lời: "Thiết sư tử nói, hắn hiện tại cũng là quan binh, trong tay hơn ngàn tên huynh đệ cần tại trong thành an trí. Có thể trong thành này có thể an trí hơn nghìn người địa phương, cũng chỉ có quận phủ binh doanh. Vừa rồi tên kia cho đốc quân phủ đưa tin, muốn quận phủ binh nhường ra Đông thành binh doanh để hắn an trí thủ hạ. Thưa của hắn, Trần Lưu hai vị đại nhân căn bản vốn không cho để ý tới, còn đem người đưa tin đánh cho một trận." Vị kia sát thủ lĩnh nghe xong liền nổi giận, lập tức mang theo hơn ngàn thủ hạ muốn đi Đông thành đoạt doanh. Hai vị đại nhân, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Thôi Chu hai người nghe xong, sự tình nghiêm trọng như vậy, cũng là sắc mặt kỳ biến. Hai người bọn hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, cái này thiết sư tử thế mà là gan lớn như vậy, vào thành ngày đầu tiên, liền dám đi khiêu chiến đốc quân phủ quận phủ binh. Chương 668, cướp đoạt binh doanh. Chương 668, cướp đoạt binh doanh. Thoại Châu phủ thành đông trên đường cái. Thiết sư tử mang theo hơn ngàn danh sơn phỉ thủ hạ là xuyên đường phố qua ngõ hẻm, trung trung điệp điệp thẳng đến Đông thành binh doanh mà đến. Thiết sư tử vừa vào thành, cái kia thất phong trại trại chủ Hồ Bị Tử. À, đúng, hiện tại phải gọi thành phòng doanh quân sư, liền đề nghị thiết sư tử, hẳn là mau chóng khống chế lại Thoại Châu phủ thành. Đem nơi này làm bọn hắn Liên Sơn thập tam trại lập nghiệp chi địa. Hồ Bị Tử đề nghị, để thiết sư tử cũng là kích động trong lòng. Cái này đại lương thiên hạ đem loạn, cho dù là Liên Sơn thập tam trại sơn phỉ cũng nhìn ra được. Thiết sư tử bọn hắn nếu là có thể khống chế lại Thoại Châu, coi đây là căn bản khuyết trương thế lực, các loại thiên hạ có biến, tương lai chưa hẳn không thể làm tiếp theo phiên đại sự. Mà muốn khống chế Thoại Châu, duy nhất có thể đối thiết sư tử bọn hắn những này sơn phỉ cấu thành trở ngại, liền chỉ có trong thành quận phủ binh. Chúng phỉ vừa thương lượng, cùng dạng này, vậy không bằng thừa dịp bất ngờ tiên hạ thủ vi cường, đem những này quận phủ binh trước thu thập lại nói. Vì tìm cái lý do chọc giận đốc quân phủ, thiết sư tử liền phái hai tên lâu la cho đốc quân phủ đưa tin, nói hắn hơn ngàn binh mã tại trong thành không chỗ an trí, muốn trước trưng dụng quận phủ binh Đông thành binh doanh ở tạm. Tại Đại Lương trong quân đội, mình doanh trại nếu như bị cái khác doanh ngũ sở đoạt, đây chính là vô cùng nhục nhã. Huống chi tại đốc quân phủ xem ra, thiết sư tử bọn hắn bất quá là một đám sơn phỉ thôi. Cho nên Trần Lưu hai tên sĩ quan cấp cao gặp được thiết sư tử tin, chẳng những sẽ không để cho ra doanh trại, còn đem đưa tin hai tên Lâu La hành hung một trận. Lần này thiết sư tử có thể tính tìm được lý do, hắn lập tức điểm đủ dưới trướng tất cả Lâu La, hướng về Đông Thành quận phủ binh doanh đánh tới. Hơn ngàn sơn phỉ đi tại trên đường phố, kinh hãi Thoại Châu thành là gà bay chó chạy, mọi nhà quan môn đóng cửa. Mọi người xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn qua trên đường tặc phỉ đội ngũ, là trong lòng hoảng sợ không thôi. Không bao lâu, đại đội sơn phỉ liền đến Đông Thành binh doanh bên ngoài. Thiết sư tử ra lệnh một tiếng, bầy phỉ lập tức đem quận phủ binh doanh cho bao bọc vây quanh, sơn phỉ nhóm hô to gọi nhỏ, để bên trong binh lính lập tức nhường ra doanh trại quân đội. Có thể nói, thiết sư tử bọn hắn tới thời cơ thật sự là thật trùng hợp. Quận phủ binh mấy ngày trước đây, mới tại Lưu Gia Bảo đại bại mà về. Hơn ngàn binh mã chạy về tới không đủ 3-4 thành. Lúc này đốn tại trong binh doanh đều là chút tàn binh bại tướng, không ít người trên thân còn mang theo thương. Thiết sư tử muốn dẫn người đoạt doanh tin tức, sớm đã bị quận phủ binh báo cho Trần Giáo Úy cùng Lưu Tham Quân. Hai người làm Thoại Châu đốc quân phủ người chủ sự, đội vàng mang theo thân binh đi tới binh doanh. Những này sơn phỉ lại dám đánh đến tận cửa đoạt doanh, bọn hắn làm đốc quân phủ sĩ quan cấp cao làm sao lại nhẫn? Trần Lưu hai người cũng không phải thua thiệt tính tình, lập tức đem trong doanh quận phủ binh tất cả tập hợp lên, cùng thiết sư tử sơn phỉ nhóm giằng co. Mắt thấy doanh trại quân đội bên ngoài phách lối sơn phỉ, hai người đều là trên mặt vẻ giận dữ. Trần Giáo Úy đối phía ngoài thiết sư tử lớn tiếng phẫn nộ quát: "Các ngươi những sơn tặc này loạn phỉ nghe, đừng tưởng rằng phủ nha chiêu mộ các ngươi làm cái gì cầu thí thành phong doanh, liền thật coi mình là cái gì quan binh. Cầu thí? Các ngươi dám can đảm trùng kích ta đốc quân phủ binh doanh, chính là muốn mưu phản. Chờ đợi các ngươi chỉ có triều đình đại quân rào sát." Thiết sư tử theo sát dẫn người nhanh chóng tối lui. Nếu không đừng trách quân ta pháp vô tình. Gặp Trần Lưu hai người mang theo mấy trăm tên quận phủ binh sĩ tốt, mặc dù ở nơi đó mắng hung ác, nhưng liên doanh địa đại môn cũng không dám ra ngoài. Cái này khiến thiết sư tử cùng chung quanh các vị đầu mục trong mắt đều là vẻ khinh miệt. "Hừ, cái gì cầu thí đốc quân phủ binh, ta nhìn liền là một đám chó nhà có tang. Đến nha, truyền mệnh lệnh của ta, đập cho ta mở đại môn đánh vào đi, chiếm cái này chim binh doanh." Thiết sư tử ra lệnh một tiếng, dưới trướng hơn ngàn tên sơn phỉ là lớn tiếng ứng hòa. Bọn hắn lập tức vung lên ở trong tay các thức vũ khí, bắt đầu đập mạnh binh doanh đại môn cùng tường đây. Dựa theo đại lương quân luật, trùng kích binh doanh người vô luận là lý do gì, đều là muốn tại chỗ chém thẳng. Vậy mà lúc này tại binh doanh bên trong, Trần Lưu hai người trong lòng lại là do dự mãi. Bên ngoài những này sơn phỉ có thể đều là cùng hung cực các chi đồ, hai người một khi hạ lệnh phản kích, song phương thật chém giết bắt đầu. Phe mình thế nhưng là chiếm nhân số thế yếu, chính bọn hắn cũng có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng nếu là không phản kích, cái này sơn phỉ đều muốn xâm môn đặc hộ, người đốc quân này phủ mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Hai người chỉ là một do dự công phu. Chỉ nghe một tiếng ầm vang vang, quân phủ binh doanh bộ phận đắp đất tường vây cùng đại môn, liền đã bị sơn phỉ cho đập ra. Tường vây cùng đại môn khẽ đảo, bên ngoài hơn ngàn sơn phỉ gào thét hét to, rối bời xông vào binh doanh. Gặp đại môn đã phá, Trần Lưu hai người cũng lại không lựa chọn, chỉ có thể chỉ huy quận phủ binh lên chiến. Chỉ một thoáng, xông tới sơn phỉ cùng quận phủ binh liền xé hôn chiến ở cùng nhau. Trần Giáo Úy cùng Lưu Tham Quân trong lúc đội vàng, hết thể liền tập kết không đến 300 người. Mà xông tới sơn phỉ chừng hơn 1000 người, những này quận phủ binh vừa đã trải qua mới bại, sĩ khí cũng không cao. Sơn phỉ lại có 3-1 nhân số ưu thế, cho nên một cái bật mạnh, liền đem quận phủ binh trận hình phá tan. Lúc này ở trong binh doanh, khắp nơi đều là sơn phỉ nhóm top 5 top 3 truy đánh quận phủ binh tràn diện. Trần Lưu hai người mặc dù là liều mạng gào thét, ý đồ một lần nữa tổ chức lên trận hình chống cự, nhưng mà quận phủ binh nhóm đã không có chiến tâm, căn bản vô tâm chống cự. Cũng không biết là ai, trong lúc bối rối mở ra binh doanh cửa sau, bại lui bên trong quận phủ binh gặp được sinh lộ, đều là rối rít tuôn hướng cửa sau phải gấp lấy đào tẩu. Trần Lưu hai người tuy nói trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp gì. Dưới mắt quận phủ binh đại bại, bọn hắn cũng chỉ có thể rút lui trước lại nói. Thế là hai người mang theo thân binh, đem mặt khác binh lính cho gần mở, từ binh doanh cửa sau hốt hoảng chạy ra ngoài. Quận phủ binh bị đánh trốn ra binh doanh một màn này, đang bị cách đó không xa, chạy tới Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán nhìn thấy trong mắt. Hai người mặc dù cùng đốc quân phủ Trần Lưu hai người không hợp nhau, nhưng mắt thấy bọn hắn bị sơn phỉ đuổi ra khỏi binh doanh, trong lòng cũng là hít vào ngụm khí lạnh. Bọn hắn vốn định lôi kéo một chi đội ngũ của mình ngăn được đốc quân phủ, lại không nghĩ rằng thiết sư tử sơn phỉ thật sự là quá mức đưu hãn, thế mà đem quận phủ binh đều cho đánh tan. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, lúc này ở Toại Châu trong thành, những này sơn phỉ đã trở thành mạnh nhất thế lực. Thôi Chu hai người không khỏi chậm xuống bước chân, bọn hắn liếc nhau một cái, trong lòng ngũ vị tạp trần không biết nên không nên tiếp tục tiến lên. Thiết sư tử cũng không chú ý Thôi Chu hai người đã đến cách đó không xa. Lúc này, quân phủ binh doanh đã trở thành vật trong túi của hắn. Thiết sư tử lập tức dẫn người tiến nhập doanh trại quân đội. Chúng vị là thói quen khó sửa đổi, xông vào binh doanh lập tức liền bắt đầu vơ vét. Để bọn hắn cao hứng là, bởi vì quân phủ binh trốn nội vàng, binh doanh trong khố phòng vật tư đều lưu tại bên trong. Trong khố phòng chẳng những lương thảo sung túc, tại kho quân giới bên trong các thức đao mâu võ bị còn có không ít, thậm chí áo giáp đều có mười mấy lĩnh. Những vũ khí này, nhưng là muốn so sơn phỉ trong tay những cái kia thượng vàng hạ cám giá hỏa tốt hơn nhiều. Ngoài ra, tại chuồng ngựa bên trong hơn 100 con chiến mã, cũng thành thiết sư tử cùng những này sơn phỉ chiến lợi phẩm. Gặp cướp đoạt binh doanh, thế mà được nhiều như vậy đồ tốt, thiết sư tử cùng các vị đầu mục đều là thoải mái cười to. Bên người các vị đầu mục cũng là nhao nhao tiến lên, chúc mừng đại trại chủ thắng ngay từ trận đầu. Thiết sư tử trong lòng cao hứng, vung tay lên phân phó nói: người tới, chúng ta hôm nay ngay tại cái này trong binh doanh bày rượu, để các huynh đệ thật tốt ăn uống một phen, ăn mừng chúng ta thập tam trại nhập chủ tòa châu. Bọn Lâu La đáp ứng lập tức đi đặt mua tiệc rượu. Sơn Phỉ nhóm đặt mua tiệc rượu tự có biện pháp của mình. Không bao lâu, liền nghe đến bên ngoài truyền đến cầu khẩn kêu khóc thanh âm. Phóng tầm mắt nhìn tới, đang có một đám người bị Sơn Phỉ nhóm dùng dây thừng buộc cho bắt về binh doanh. Những người này đều là phụ cận mấy nhà quán rượu đầu bếp tiểu nhị. Đại bọn hắn vào binh doanh, đang tại hoảng sợ không biết làm sao thời điểm. Quỷ đầu đao hướng những người này đều trên cổ một hung, Sơn Phỉ nhóm lập tức phân phó bọn hắn chuẩn bị tiệc rượu. Chương 669, Hoa Thủy Đông dẫn chương 669, Hoa Thủy Đông dẫn những cái kia bị bắt tới đầu bếp cùng tiểu nhị, nào dám vi phạm Sơn Phỉ mệnh lệnh. Cũng biết bắt đầu chuẩn bị tiệc rượu. Tại quỷ đầu đao uy hiếp dưới, đầu bếp nhóm hiệu suất nhưng nói là lạ thường nhanh. Không nhiều chỉ trong chốc lát, các loại rượu và đồ nhắm thức ăn liền lưu thủy một dạng được bưng lên bàn ăn. Gặp rượu và đồ nhắm chuẩn bị không sai biệt lắm, Thiết sư tử hạ lệnh mở yến. Khối lớn vương thịt cùng thành đàn liệt ỉu, Sơn Phỉ nhóm nhậu nhẹ từng cái là hành vi phong túng. Bị binh doanh bên này tiếng huyên náo hấp dẫn, chung quanh đường đi dân chúng cẩn thận mở cửa sổ, hướng bên này nhìn sang. Gặp được những cái kia ác hình ác trạng Sơn Phỉ, không ít người bị hù lại mau đem cửa sổ đóng lại. Trong lòng là cầu thần niệm Phật, hy vọng những này Sơn Phỉ có thể tuyệt đối không nên đến thai hòa mình. Thiết sư tử như thế trương cùng đương nhiên là cố ý, hắn chính là muốn dùng loại này thô lỗ phương thức, hướng tất cả mọi người tuyên cáo bây giờ tại Thoại Châu ai mới là chủ nhân. Đến đang lúc hoàng hôn, có Lâu La tiến đến hướng đại trại chủ bẩm báo. Nói là thôi Chu hai người cầu kiến. Chính bưng lấy ly rượu uống Thiết sư tử nghe xong, lại là cái kia hai tên gia hỏa tới, con mắt liền hơi hơi nhíu lại. Hai cái này tư lại tìm đến mình muốn làm gì? Không phải là bọn hắn gom góp bạc đến thao quân, vẫn là muốn thúc giục ta đem binh doanh trả lại đốc quân phủ. Thiết sư tử con mắt lại đi lòng vòng. Được rồi, vẫn là để bọn hắn tiến đến lại nói. Bất kể nói thế nào, bọn hắn lần này cần là không bỏ ra nổi bạc khao huynh đệ, ta liền để hai người này để mắt. Thôi đồng chi cùng Chu Thông Phán đứng tại Đông Thành binh doanh cổng, trên nét mặt dù sao cũng hơi tâm thần bất định. Bởi vì ở trước mặt bọn họ, đang đứng hai tên thân hình cao lớn Sơn Phỉ. Sơn Phỉ trong tay đều mang theo một thanh dọa người quỷ đầu đao, nhìn chằm chằm Thôi Chu ánh mắt của hai người để cho người ta rất không thoải mái. Hai tên Sơn Phỉ trên thân đều mặc lấy rách dưới da dê áo tử, toàn thân tản ra hôi thối, đem Thôi Chu hai người cho hun khó nhịn. Bọn hắn cũng chỉ có thể tận lực che miệng mũi, không nhìn tới đối phương. Vừa rồi hai người tại đường đi bên ngoài, gặp được Thiết sư tử xuất lĩnh Sơn Phỉ chiếm Đông Thành binh doanh. Hai người nhất thời là thọ tử hồ bi, có chút do dự còn muốn hay không đi vào gặp vị này sát thủ lĩnh. Về sau bọn hắn vừa cẩn thận suy nghĩ một phen. Tựa hồ ngoại trừ cùng vị này Thiết sư tử kết minh một con đường đi đến đen bên ngoài, hai người xác thực cũng không có những biện pháp khác có thể nghĩ. Thế là liền cắn răng một cái, đi tới Đông Thành binh doanh yêu cầu gặp Thiết sư tử. Không bao lâu, trong binh doanh có người đi ra chào hỏi. Thiết sư tử để Thôi đại nhân cùng Chu đại nhân đi vào bên trong đáp lời. Hai người xem xét, tên điệt đều không ra nên đón mình, chỉ là phái một tên Lâu La gọi bọn hắn đi vào. Thôi Chu hai người tuy là trong lòng không vui, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra bất kỳ biểu tình bất mãn. Bọn hắn chỉ có thể là cúi đầu, theo Lâu La đi vào huyên náo binh doanh. Lúc này ở trong binh doanh, khắp nơi đều là uống say ngã trái ngã phải Sơn Phỉ. Hai người cẩn thận tránh đi con ma men, đi theo Lâu La đi vào chính đường. Lúc này ở chính đường bên trong, hơn 10 vị Liên Sơn thập tam trại đầu mục trại chủ đang tại nâng ly cạn chén, uống thoải mái. Thôi Chu hai người đi vào trong nhà thời điểm, dẫn đám người đều quay đầu quan sát. Thiết sư tử ngẩng đầu một cái, thấy là Thôi Chu hai người đến, liền cười hô: "Thôi đại nhân, Chu đại nhân, các ngươi tới bồi bạn. Tới, ngồi xuống cùng các huynh đệ uống một phen." Nghe Thiết sư tử nói như vậy, Thôi Chu hai người theo bản năng liếc mắt nhìn hai phía. Ngồi ở chỗ này Sơn Phỉ các đầu mục, từng cái đều sinh dữ tợn hung ác. Hiện tại lại uống chút rượu, càng lộ ra là khuôn mặt đáng ghét. Bọn hắn đối với mấy cái này Sơn Phỉ vốn là trong lòng chán ghét, chỗ nào nguyện ý ngồi xuống cùng một chỗ uống rượu. Hai người ghét bỏ ánh mắt bị Thiết sư tử xem ở trong mắt, hắn nhìn qua có chút do dự hai người bỗng nhiên lạnh giọng hỏi: "Vì sao để cho các ngươi ngồi xuống uống rượu, cũng không chịu ngồi vào vị trí? Hai vị đại nhân, các ngươi chẳng lẽ xem thường chúng ta Liên Sơn thập tam trại huynh đệ?" Thiết sư tử kiểu nói này, chung quanh đang tại ăn uống Sơn Phỉ các đầu mục đều là rối rít vừa quay đầu nhìn về phía hai người. Bị nhiều như vậy song hung lệ con mắt nhìn chằm chằm, Thôi Chu hai người là toàn thân lắc một cái, cảm giác mình giống như là bị một đám manh thú để mắt tới đồng dạng. Thôi Đồng Chi phản ứng ngược lại là rất nhanh, hắn lập tức đổi một bộ dáng cười trả lời: "Huynh đệ thân thiết ngài có thể hiểu lầm, vào thành chưa cho huynh đệ thân thiết nhân mà an bài chỗ ở, là tại hạ sai lầm, còn xin thứ tội. Tại hạ cùng với Chu đại nhân, nghe nói huynh đệ thân thiết đánh chạy cái kia quận phủ binh, chiếm bọn hắn Đông Thành binh doanh. Cái này liền cố ý tới xem một chút, thuận tiện giúp lấy huynh đệ thân thiết xử trí hạ vấn đề này đầu đôi." Cục diện dưới mắt, cùng hai ngày trước tại đại lao bên trong tình hình vừa vặn tương phản. Lúc ấy, là Thôi Chu hai người ngồi tại tử tù lao bên ngoài, có thể tùy ý nắm bên trong thân là tử tù Thiết sư tử. Mà bây giờ, thì là Thiết sư tử ngồi ở vị trí đầu vị trí, một mặt ngoài cười nhưng trong không cười nhìn qua Thôi Chu hai người. Hắn trong lúc nhấc tay, liền có thể quyết định hai người này sinh tử. Thiết sư tử thấy một lần Thôi Đồng Chi coi như hiểu chuyện, liền cũng gật đầu nói: "Không ngại sự tình. Thôi Chu hai vị đại nhân, tất nhiên là mỗi ngày vất vả. Cho các minh đệ tìm chỗ ở sự tình, không nhọc hai vị hao tâm tổn trí, chính chúng ta liền làm được. Người tới, rót rượu." Cũng không đến mạn đái hai vị đại nhân. Lập tức liền có Lâu La đi tới, mời hai người ngồi vào vị trí. Thôi Chu hai người cũng coi là thức thời, lập tức lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ, tranh thủ thời gian tìm địa phương ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, Thôi Chu hai người liếc nhau một cái. nghĩ thầm đều đã làm được một bước này, mặt mũi này cũng liền đừng muốn. Thế là hai người lại đổ đầy ly rượu, hướng Thiết sư tử chúc mừng hắn cướp đoạt Đông thành binh doanh. Hai tên phủ nha còn lại để cho chúc mừng một tên sơn phỉ cướp đoạt phủ thành quận phủ binh doanh. Vấn đề này nghe liền rất là hoang đường. Bất quá dưới mắt địa thế còn mạnh hơn người, Thiết sư tử trong tay nhưng có sơn phỉ hơn 1000 người, thôi chu hai người cũng chỉ có thể là mời rượu đi bợ. Nghe hai người lấy lòng, Thiết sư tử là cười ha ha. Bất quá uống rượu rồi, Thiết sư tử buông xuống ly rượu, liền lập tức đổi một bộ mặt khác hỏi: "Hai vị đại nhân, lần này tới, thế nhưng là chuẩn bị tốt khao thưởng các huynh đệ tiền bạc. Ta thập tam trại các huynh đệ đến là phủ nha hiệu lực, cũng không thể bạc đãi bọn hắn." Thôi chu hai người trong lòng tự đủ, cái này Thiết sư tử quả nhiên lại nhắc lên khao thưởng bạc sự tình. Bất quá lúc này, Thôi đồng chi đã nghĩ kỹ chủ ý, cho nên hắn cũng không hoảng hốt, mà là cười nói với Thiết sư tử: "Sát thủ linh thực không dám giấu giếm. Hai chúng ta đã tại hết sức kiếm, vốn muốn cho trong thành này thân sĩ phú hộ nhóm đụng chút bạc, khao hạ các huynh đệ. Lại không nghĩ, những tên kia thật sự là vô lễ. Không phải là không chịu ra bạc, cãi lại ra ác ngôn, nói sát thủ lĩnh cùng các vị đều là sơn phỉ ác đồ, có bạc cũng không cho. Hai chúng ta cùng bọn hắn cực kỳ tranh luận, nhưng bọn gia hỏa này liền là ngoan cố không thay đổi. Ai, chỉ là chọc tại hạ đầy bụng tức giận." Nghe nói có trong thành thân sĩ chửi mình, Thiết sư tử ánh mắt lộ ra hung quang. Hắn đột nhiên lấy tay vô một cái bàn, lạnh giọng đối Thôi đồng chi hỏi: "Thôi đại nhân, đến cùng là Toại Châu cái nào một nhà lại dám vô lễ như thế? Ngươi nói ra đến, một hồi chúng ta liền dẫn các huynh đệ đi tìm hắn muốn cái thuyết pháp." Thôi đồng chi mừng thầm trong lòng, mình họa thủy đông dẫn mưu kế xem như là được. Thế là hắn tại trong đầu, đem vừa rồi tại Như Ý trong phòng đối với mình nhất không kính mấy nhà qua một lần, đội mở miệng đáp: "Sát thủ lĩnh, có thành Nam Kiều gia cùng Hoàng gia. A, máng hung nhất chính là thành Tây Cát gia." Chương 670, Cát phủ chương 670, Cát phủ Cát Tiên Thăng, Cát Lao gia, là Toại Châu phủ thành bên trong lớn nhất phú thương thứ nhất. Cái gì đồng sắc khí, tơ lụa, vật liệu gỗ, đồ sứ đều có đọc lướt qua. Hắn tại phủ thành bên trong, quan tự mình cửa hàng bề ngoài liền có mười mấy ở giữa. Vị này Cát Lao gia cũng coi là kinh doanh có phương pháp, ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền thông qua kinh thương tích lũy đại bút tài phú. Mà Cát gia cũng thành Toại Châu rất có danh vọng đại tộc. Cái này có tiền, làm sao có thể bảo trụ của cải của chính mình, liền thành vấn đề. Cát Lao gia lựa chọn cùng với những cái khác thân sĩ một dạng, cái kia chính là đại lượng vòng mua thổ địa. Đại lượng kinh tế căn cơ, liền là thổ địa nông nghiệp. Chỉ cần trong tay có đại lượng đất cày, cái kia Cát gia liền có thể dựa vào địa tô áo cơm không lo. Mà vào lúc này Toại Châu, ngươi muốn đặt mua thổ địa, cái kia biện pháp tốt nhất liền là gia nhập Thôi chú hai người tư đảng. Vị này Cát Lao gia nhờ giúp đỡ bạn bè, đưa không ít bạc, lúc này mới cùng phủ nha Thôi đồng chi cùng Chu Thông Phán leo lên trên quan hệ. Có Thôi chú hai người trông nom, Cát Lao gia liền mượn hai người quyền thế thi triển thủ đoạn, trắng trợn sáp nhập, thôn tính Cát gia trang xung quanh thôn trại đồng ruộng. Trong này làm chuyện ác nhưng nói là nhiều không kể xiết. Không chỉ như thế, về sau mượn Toại Châu tướng quân chống chỗ, phủ nha người quản lý thu thuế. Cát Lao gia đi theo Thôi chú hai người, cũng ngầm chiếm Cát gia trang phụ cận mấy cái binh hộ thôn trại khẩu phần lương ruộng. Cho nên, từ khi Mạc Tam Lang tại Đông Thạch Bảo dẫn binh hộ khởi sự đến nay, trong lòng của người này liền sợ hãi không thôi, sợ ngày nào hắn Cát gia trang bị binh hộ môn công phá, tự mình tích lũy tiền tài đều làm lợi người khác. Mấy ngày trước đây, đốc quân phủ muốn phái binh đánh dẹp binh hộ loạn quân. Vị này Cát Lao gia cắn răng, cũng cho tiếp cận 100 lượng bạc. Lại không nghĩ rằng, cái kia quận phủ binh chẳng những không thể đánh bại binh hộ loạn quân, còn từ Lưu gia bảo là đại bại mà về. Lần này, Cát Lao gia đối đốc quân phủ cũng đã mất đi lòng tin. Vào ban ngày, Thôi đồng chi tổ chức tư đảng đám người họp, muốn tại đụng chút bạc, làm yên lòng vào thành Thiết sư tử một đám sơn phỉ. Mà vị này Cát Lao gia thì là nhóm đầu tiên đứng ra phản đối người. Mình vất vả kiếm đến bạc, dựa vào cái gì muốn cho những cái kia tạp phỉ, hắn còn tại Như Ý trai đem Thiết sư tử mắng to một phen. Người này keo kiệt tính tình, tại bản địa là mọi người đều biết. Tại hắn lôi kéo dưới, đám thân sĩ nhao nhao rời tiệc, Thôi chu hai người kiếm tiền kế hoạch cũng bị quấy nhiễu. Chính là bởi vì cái này, Cát Lao gia cũng bị Thôi đồng chi cho ghi hận. Rời đi Như Ý trai về sau, Cát Thiên Thăng cũng phái ra phó thời khắc nhìn chằm chằm sơn phỉ nhóm động tĩnh. Hắn cũng không đốc, mắt thấy nhiều như vậy sơn phỉ vào thành, cũng nên làm chút đề phòng mới được. Về sau nghe nói, cái kia Thiết sư tử thế mà mang theo thủ hạ, đem Đông thành binh doanh quận phủ binh đều đánh cho chạy. Cái này khiến hắn có chút trong lòng bồn chồn, thế là liền mệnh gia đình nhóm bảo vệ chặt môn hộ. Ban đêm giờ tuất, không sai biệt lắm là buổi tối 7-8 giờ thời điểm. Toại Châu phủ đường phố bên trên vừa khôi phục một chút nhân khí, liền nghe đến có người cao giọng hô: "Không xong, sơn phỉ lại đi ra. Cháy mau, cháy mau." Ngay sau đó, liền nghe đến xa xa giữa đường phố truyền đến bước chân cùng tiếng vó ngựa. Mấy trăm tên sơn phỉ từ Đông thành trong binh doanh đi ra, trùng trùng điệp điệp hướng về thành Tây mà đến. Dân chúng lập tức lại bị hù là quan môn đóng cửa trốn đông trốn tây. Lúc này ở thành Tây Cát phủ, Cát Lao gia vừa mới ăn xong cơm tối, chính phẩm lấy trà đọc sách. Đột nhiên, một tên gia đinh vội vàng hấp tấp chạy vào cửa phủ, vội vàng hô: "Lao gia, việc lớn không tốt. Có đại đội phỉ binh đang hướng về thành Tây mà đến, cũng không biết bọn hắn muốn làm gì, còn xin lão gia nhanh làm chuẩn bị." "Cái gì?" Nghe thấy lời ấy, Cát Lao gia trong tay chén trà là trực tiếp rơi xuống đất, còn trở thành mảnh vỡ. Hắn không kịp đau lòng chén trà, tranh thủ thời gian đối bên ngoài hô: "Nhanh, nhanh đi hô bọn gia đình chuẩn bị trông coi cửa." Theo lý thuyết trong thành tiến vào phỉ binh, giống hắn loại này lương thân, chỗ đi tốt nhất chính là trốn đến hồi hương trang bảo bên trong tránh hoạn. Nhưng hắn cắt ra bảo, chiếm không ít binh hộ khẩu ruộng, tránh đi trang bảo lại sợ bị binh hộ loạn quân cho công phá điền trang. Thế là, cái này cắt lao ra trái lo phải nghĩ về sau, vẫn cảm thấy tại phủ thành bên trong có thể an toàn hơn một chút. Đương nhiên, dưới mắt thế đạo loạn như vậy, hắn cũng không phải không có làm chuẩn bị. Cắt lao ra khó được bỏ ra chút bạc, trong phủ xúc dưỡng mấy chục tên gia đình. Còn từ đốc quân phủ bình trong phòng, mua mười mấy thanh đao mâu dùng để trong nhà hộ viện. Bất quá hắn những này chuẩn bị, đối đầu vào thành hơn ngàn danh sơn phỉ lộ ra là như thế yếu đất. Cắt phủ đại môn vừa mới quan trọng, xa xa đường phố miệng liền truyền đến người hô ngựa hí thanh âm. Mấy trăm tên sơn phỉ từ thiết sư tử tự mình dẫn đội, hướng về thành tây cắt ra mà đến. Cắt lao ra cùng trong phủ đám người, nghiêng hai nghe tưởng biện động tĩnh bên ngoài. Trong lòng của hắn cầu nguyện, hy vọng những này sơn phỉ không phải xông mình tới. Thế nhưng là sự tình chính là sợ cái gì đến cái gì. Bên ngoài sơn phỉ ồn ào tiếng bước chân, hết lần này tới lần khác liền đứng tại cửa chính của nhà mình bên ngoài. Ngay sau đó, đại môn liền truyền đến bành bịch phá cửa thanh âm. Một cái phá la cuống họng ở bên ngoài hô: "Khai môn!" Thành phóng doanh điều tra binh hộ gian tế, tranh thủ thời gian khai môn. Cắt lão gia nghe được tiếng phá cửa, chính là trong lòng giật mình. Ngay sau đó chính là ở trong lòng mắng to: "Ta cùng ngoại thành binh hộ loạn quân nhưng nói là thế bất lưỡng lập. Các ngươi điều tra cái giám gian tế, đây không phải thuần túy đang kiếm cớ sao? Thế nhưng là cái này lại nên làm cái gì?" Phía ngoài tiếng phá cửa dồn dập rất, một bên quản gia nhỏ giọng đối cắt lão gia nói ra: "Lão gia, những này sơn phỉ tới cửa, hơn phân nửa là vì cầu tài. Không bằng cho bọn hắn đưa chút bạc, tranh thủ thời gian đuổi đi tốt." Lúc này cắt lão gia trong lòng bối rối, nghe xong quản gia lời nói liên tục gật đầu. Nói có đạo lý. Đi chuẩn bị 50 lượng, à không, chuẩn bị 100 lượng. Có thể xuất ra 100 lượng, lấy cắt lão gia tính cách, đã coi như là đại xuất huyết. Ngoài cửa thiết sư tử, thấy thủ hạ lâu la gõ một trận môn, cái này cắt phủ vẫn còn giả bộ điếc làm câm không có phản ứng, thế là lập tức hạ lệnh: "Đi, giữ cửa cho lão tử đập ra." Lập tức liền có mang theo lang nha bổng sơn phỉ vào tới, chuẩn bị phá cửa. Đúng lúc này, cắt phủ đại môn két két một thanh âm vang lên, mở ra một đầu khe hẹp, bên trong lộ ra cắt phủ quản gia tấm kia khổ mặt, hắn vội vàng đối bên ngoài hô: "Phía ngoài các vị hào hán, thế nhưng là có việc." Đứng tại thiết sư tử bên cạnh hồ bị tử, lập tức đối quản gia kia hô to: "Tranh thủ thời gian khai môn." Thành phóng doanh muốn nhập phủ lục soát cầm loạn quân gian tế. Lúc đầu dựa theo thiết sư tử ý tứ, chuẩn bị dẫn người vọt thẳng đi vào liên đoạn. Mà hồ bị tử thì là đề nghị: "Hiện tại ta nói thế nào, cũng coi là thành phóng doanh, không bằng cho cái kia cắt phủ tùy tiện cái lên cái tội danh tại đoạn, lộ ra danh chính ngôn thuận một chút. Quản gia này làm sao biết, sơn phỉ nhóm liền là tới đoạt bọn hắn cắt phủ." Hắn còn vội vàng ngồi khuôn mặt tươi cười nói ra: "Các vị hảo hán ra ra, nói đùa, người nào không biết chúng ta cắt ra cùng phía ngoài binh hộ loạn quân không đội trời chung. Nơi nào sẽ có cái gì gian tế? Đúng, những bạc này, là lao ra nhà ta hiếu kính cho các vị hảo hán. Còn xin vui vẻ nhận buông tha ta cắt ra." Nói xong liền từ khe cửa phía dưới, đẩy ra một cái khay, phía trên thịnh phóng lấy 100 lượng nén bạc. Thấy một lần trên khay bạc, thiết sư tử thì là trong nháy mắt nổi giận: "100 lượng? Như thế ít bạc, các ngươi tưởng rằng tại sai ăn mày sao? Hắn lần này thế nhưng là mang theo mấy trăm tên huynh đệ đến đây hương sư vấn tội. Chỉ là 100 lượng liền muốn mua mệnh, theo thiết sư tử, cái này cắt ra đơn giản liền là đang vũ nhục hai liên sơn thập tam trại chúng phỉ. Cắt lao ra tuyệt đối không nghĩ tới, hắn muốn dùng 100 lượng bạc đưa ôn thần. Không muốn làm như thế, ngược lại là chọc giận đối phương." Thiết sư tử hô lớn một tiếng: "Các huynh đệ, cắt ra vi phú bất nhân. Lần này chúng ta thay trời hành đạo. Đến a, đập ra đại môn, rửa nhà bọn hắn." Sơn phỉ nhóm nghe xong, lập tức là chu lên hướng đại môn phóng đi. Cắt phủ đại môn còn chưa kịp khép lại, liền bị bầy phỉ là phá cửa mà vào. Trong viện gia đình, căn bản là không có tới kịp chống cự, liền bị xông tới sơn phỉ chém ngã. Lúc này cắt lao ra, sớm đã bị hù là sủi lơ trên mặt đất. Nhìn xem xông vào trong phủ sơn phỉ sợ hãi kêu to. Chương 671, phá nhà cầu sống. Chương 671, phá nhà cầu sống. Thiết sư tử xuất lĩnh sơn phỉ đến đoạt cắt ra. Kỳ thật mục đích chính là muốn giết gà dọa khỉ tại Toại Châu phủ thành trung lập uy. Mà cắt thiên thăng phi thường bất hạnh, trở thành con gà kia. Cho nên, vì đạt tới lớn nhất trấn nhiếp hiệu quả, thiết sư tử trực tiếp hạ lệnh, đồ diệt cắt ra cả nhà. Cắt ra nam nữ lao hấu 57 miệng, toàn bộ chết bởi sơn phỉ đao hạ. Lúc này, cắt phủ đại môn tả hữu mở rộng ra. Từ ngoài cửa hướng trong phủ nhìn lại, trên mặt đất khắp nơi đều là chảy ngang huyết thủy, trong thính đường bên ngoài mấy cô thi thể đang nằm, tử trạng thê thảm. Mà những cái kia sơn phỉ nhóm tại cắt phủ ra ra vào vào, đem chọn cái cắt ra là vơ vét không còn gì. Thành dương vàng bạc tế nhuyễn bị chuyển ra phủ trạch bên ngoài, lắp đặt lập tức xe chuẩn bị trở về thành đông binh doanh. Phu cận đường phố bách tính, mặc dù phần lớn đều đóng cửa không dám ra đến, nhưng vẫn là có không ít người ở phía xa len lén quan sát. Nhìn xem ngày bình thường làm mưa làm gió cắt ra, bị hung lệ sơn phỉ giết sạch cả nhà. Người vây xem đều là thổn thức không thôi. Tại đám người vây xem bên trong, có mấy tên già phó ăn mặc người. Bọn hắn mắt thấy sơn phỉ đồ diệt cắt ra quá trình, sau đó vội vã gạt ra đám người rời đi. Mấy người kia đều là Toại Châu cái khác thân sĩ gia tộc quyền thế phái ra nhãn tuyến, chuyên môn phụ trách nhìn chằm chằm sơn phỉ động tĩnh. Sơn phỉ nhóm thế mà đồ cắt ra, tin tức này nhất định phải tranh thủ thời gian đưa về riêng phần mình trong phủ. Đem cắt ra vơ vét không còn gì về sau, thiết sư tử cũng không dừng lại, mà là hạ lệnh, sơn phỉ nhóm tiếp tục chạy tới Nam Thành, mục tiêu thì là hai gã khác thân hảo, theo thứ tự là Kiều gia cùng Hoàng gia. Sơn phỉ nhóm bởi vì vừa mới rửa cắt ra, bọn hắn không ít người đầu vai còn khiêng giành được tiền hàng, cho nên đội ngũ đi cũng không tính nhanh, không thiếu lâu la còn tại lẫn nhau vui cười giận mắng. Có bách tính xuyên thấu qua cửa sổ, cẩn thận hướng ra phía ngoài quan sát, chỉ gặp tặc phỉ trên tay, đao mâu bên trên, còn nhuộm người nhà họ cắt vết máu, đỏ tươi nhan sắc nhìn xem kinh khủng doa người. Không ít người bị hù lại nhanh lên đem cửa sổ quan trọng. Lúc này ở Nam Thành, Tiểu gia cùng Hoàng gia đã là loạn tung tung kẹo. Bọn hắn hiện tại nhiều thiếu cũng có thể đoán ra. Sơn Phỉ đổ diệt cắt ra, đại khái là bởi vì vào ban ngày, các thiên thăng giá hỏa này tại như ý trong phòng mắng thiết sư tử một đám sơn phỉ. Mà lúc đó thống mạ thiết sư tử cũng không chỉ có vị kia cắt lao ra, Tiểu lao ra cùng Hoàng lao ra cũng ở tại liệt. Hai nhà vừa mới nhận được ra phó tin tức, biết cái kia thiết sư tử tại thành Tây đã giết sạch cắt ra cả nhà, trong nhà tiền tài cũng bị tẩy sạch không còn. Bây giờ tên ôn thần này chính dẫn sơn phỉ đội ngũ hướng về Nam Thành mà đến. Vậy hắn mục tiêu là ai còn phải nói gì nữa sao? Tiểu gia Hoàng gia hai vị lao ra, một bên dọa đến toàn thân phát run, một bên mắng to lấy thôi chu hai người không bằng cầm thú. Bọn hắn không cần nghĩ cũng biết, có thể hướng thiết sư tử mật báo, cũng chỉ có thể là cái này hai tên tâm ngoan thủ lạt tư lại. Dưới mắt tự mình mạng sống như treo trên sợi tóc, hai người đều đang suy tư như thế nào tự cứu. Hiện tại Toại Châu cửa thành đã đóng, nâng nhà chạy trốn khẳng định là không còn kịp rồi. Tiểu lao ra trong phủ đi dạo, tản bộ, con mắt trực chuyển. Muốn thế nào mới có thể từ tội phạm thiết sư tử trong tay câu được một chút hy vọng sống đâu? Đông nhiên, Tiểu lao ra dừng bước, hắn ánh mắt chớp động, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Cắn răng một cái, đối bên cạnh quản gia phân phó nói: "Đi, đem nhà ta bên trong tất cả tiền tài đều chứa vào trong giường, sau đó đều rời ra ngoài, liên đặt tới nhà chúng ta cửa phủ." Quản gia nghe xong là lơ ngơ. "Lao ra, ngươi nói là chúng ta trong phủ tất cả tiền tài?" "Đúng." "Nhanh đi, những này là lao ra cho sơn phỉ mua mệnh dùng, đã chậm coi như không còn kịp rồi." Nghe nói tự mình lao ra muốn đem trong phủ tất cả tiền tài đều chuyển ra cho sơn phỉ, Tiểu gia đại phu nhân nghe xong liền không làm, nàng lập tức nắm lấy tiểu lao ra tay kêu không nói: "Lao ra, đây chính là nhà ta bao nhiêu năm tích xúc a, ngươi cái này đều xuất ra đi, nhà chúng ta về sau có thể làm sao sống thời gian a?" Bụp một tiếng giòn vang, Tiểu gia phu nhân trên mặt bị tiểu lao ra hung hăng quạt cái bàn tay, lập tức liền quát tầm lên: "Tóc dài kiến thức ngắn, ngươi biết cái gì? Hôm nay ta tiểu gia nếu không chịu phá nhà cầu sống, chúng ta chắc chắn sẽ bức cái kia cắt thiên thăng theo gót, bị sơn phỉ cho đổ ra diệt môn. Ngay cả mạng sống cũng không còn, còn có cái dám thời gian qua." Tiểu lao ra liều mạng sau kêu khóc đại phu nhân, lập tức đối trong phủ ra phó hô: "Chuyển, mở chuyển, đem tiền tài đều cho ta dọn ra ngoài." Không bao lâu, tiểu gia trung môn mở rộng, gia phó nhóm đem từng ngụm dương lớn chỉnh tề đặt tới cổng. Các thứ hòm gỗ thật dài bày một loạt, nhìn xem có chút rất hùng vĩ. Tiểu gia kỳ quái hành vi, trêu đến chung quanh không thiếu hàng xóm là khai môn quan sát nghị luận ầm ĩ, cũng không biết vị này tiểu lao gia tại phát cái gì điên. Hoàng gia cùng tiểu gia cách cũng không tính xa, đều tại trong một ngõ hẻm. Tiểu gia cử động cắt thưởng, cũng trêu đến người hoàng gia đi ra ngoài quan sát. Hoàng lao gia cũng đang tại trong phủ buồn không biết làm sao, chợt nghe đến có gia phó hồi báo, nói là tiểu gia đang tại hướng trước cửa quân đồ. Ban sơ thời điểm, hoàng lao gia coi là cái này họ tiểu muốn chạy. Hắn bĩu môi một cái, dưới mắt toàn bộ Toại Châu phủ thành bốn môn đều đã đóng lại, ai cũng đi không được. Với lại cho dù là ngươi có bản lĩnh ra khỏi thành, chẳng lẽ xe ngựa của ngươi còn có thể chạy qua cái kia sơn phỉ đội kỵ mã không thành? Về sau người hầu hồi báo, nói là tiểu gia chỉ là hướng ngoài cửa chuyển cái dương, cũng không có chuẩn bị xe ngựa. Cái kia hoàng lão gia trong lòng hơi động, tranh thủ thời gian đi ra ngoài quan sát. Chỉ nhìn một lát liền minh bạch 8-9 phần, lập tức hắn vô chán một cái nói ra: "Cái này họ Kiều, thật đúng là cái lao hồ ly. Hắn đây là muốn tận hiến gia tài, cầu sống trong chỗ chết chi pháp." Lập tức hoàng lão gia vừa quay đầu, cũng đối với sau lưng gia phó nhóm phân phó nói: "Chuyển, chúng ta cũng chuyển. Đem chúng ta trong phủ vàng bạc tế nhuyễn đều rời ra ngoài, cái dương nhất định phải bày so với hắn kiểu ra còn nhiều hơn." Sau lưng gia phó mặc dù không biết hoàng lao ra đây là muốn làm gì, nhưng cũng chỉ có thể là tranh thủ thời gian làm theo. Cho nên làm thiết sư tử xuất lĩnh lấy sơn phỉ nhóm đuổi tới Nam Thành đường phố thời điểm, liền thấy kiểu ra cùng hoàng gia đều riêng phần mình mở rộng ra đại môn, trong nhà đám người đều quy quy củ củ quỳ gối trước cửa, mà tại trước người của bọn hắn mấy chục miệng các thức dương lớn xếp thành một hàng. Tiểu lao ra quỳ trên mặt đất, đầu của hắn mặc dù thấp, lại tại nhìn trộm quan sát, trước mắt móng ngựa bất an dậm trên một tầng mỏng tuyết trên mặt đất, tim của hắn đập bịch bịch, thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng. Tiểu gia đến cùng có thể hay không sống qua cửa này, cơ hồ ngay tại những này sơn phỉ một ý niệm. Qua không biết bao lâu, tiểu lao gia liền nghe được vừa mới âm thanh thô hào hừ lạnh: "Họ Kiều, ngươi tại tự mình trước cửa bày cái này nói chuyện là ý gì a? Bày ra nhiều như vậy cái dương, hẳn là làm ta thiết sư tử là thổ phỉ không thành?" Bị hỏi lên như vậy, tiểu lao gia lâu là toàn thân lắc một cái, hắn biết mình nếu là nói sai nửa câu, cái kia cả nhà là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là hít thở sâu khẩu khí nhỏ giọng trả lời: Sát thủ lĩnh, thiết đại nhân, ngài là hiểu lầm. Ta bày ra tất cả gia tài là bởi vì tại hạ thống hận nhất những cái kia ngoài thành binh hộ loạn quân. Nghe nói thiết đại nhân ngài trở thành chúng ta Toại Châu thành phòng doanh quan, tại hạ cảm thấy là tiêu diệt loạn quân có hy vọng, lúc này mới nguyện ý hủy nhà khao quân, còn xin thiết đại nhân thành toàn." Nói xong liền trên mặt đất bành bành dập đầu. Nghe tiểu lao ra thế mà nói như vậy, thiết sư tử lông mày liền là vậy một cái, trong lòng tự nhủ gia hỏa này thật đúng là cái lao hồ ly. Hắn nghĩ hết hiến ra tại cầu cái mạng sống, còn cố ý chọn lấy một cái tiêu diệt loạn quân lấy cớ. Thiết sư tử không để ý đến tiểu lão gia, mà là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa chủ nhà họ Hoàng, cũng mở miệng hỏi: "Ngươi đây?" Hẳn là cũng nghĩ như vậy. Cái kia chủ nhà họ Hoàng lúc này là tâm loạn như ma, hoảng sợ không thôi. Hắn ngay cả miệng đều không căng ra, chỉ là không ngừng gật đầu. Lúc này thiết sư tử tâm tình không tệ. Hắn tận giết cắt ra cả nhà, tự nhiên là vì trấn nhiếp trong thành người địa phương tốt liền hắn muốn gì cứ lấy. Hiện tại Kiều gia cùng Hoàng gia đã coi như là triệt để từ bỏ chống cự, hắn cũng coi là đạt đến mục đích. Thế là Thiết sư tử nhìn thoáng qua Kiều gia cùng Hoàng gia gia chủ, thử lạnh một tiếng. Thôi, coi như các ngươi hai cái thức thời, người tới, đem cái dương đều cho ta trở đi. Chúng phỉ đáp ứng nhau tiến lên vận chuyển cái dương, không bao lâu cái dương liền bị chứa trên xe. Mãi cho đến sơn phỉ nhóm mang theo cái dương đều rút lui, hai vị lao ra mới dám run rẩy đứng dậy. Nhìn qua đi xa bọn phỉ, trong lòng đều là sợ không thôi. Chương 672, thương nghị chương 672, thương nghị từ khi Thiết sư tử mang theo sơn phỉ vào thành đã có 3 ngày. Mấy ngày nay Thoại Châu phủ thành bên trong, như là địa ngục đồng dạng. Sơn phỉ nhóm phá cửa cướp tiền, ước hiếp nữ tử sự tình đã là không cảm thấy kinh ngạc. Không thiếu bách tính không chịu nổi kỳ nhiễu, chỉ có thể là nâng nhà ra khỏi thành đào vong. Tại Đông thành binh doanh chính đường bên trong, Thiết sư tử chính đại mã kim đao ngồi ở vị trí đầu, trung quanh thì là vây quanh hơn 10 người sơn phỉ đầu bụng. Mà Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán thì ngồi tại hạ thủ, một mặt không thể tin. Qua hồi lâu, Thôi Đồng Chi mới cẩn thận mở miệng hỏi: "Sát thủ lĩnh, ngươi nói là muốn xuất quân chinh phạt binh hộ loạn quân? Thế nhưng là thật?" Thiết sư tử mỉm cười, hung ác khuôn mặt càng lộ ra dữ tợn. "Đây là đương nhiên. Hai vị đại nhân chiêu mộ ta là thành phòng doanh doanh quan, không phải là vì để cho ta đi càn quét chi kêu binh hộ loạn quân sao?" Thôi Chu hai người nghe xong, lập tức là trong lòng vui mừng, Thôi Đồng Chi vội vàng nói: "Cái này có thể quá tốt rồi. Binh hộ loạn quân tại Toại Châu làm loạn đã lâu. Sát thủ lĩnh nguyện trừ này hại, ta thay mặt Toại Châu thân sĩ cảm ơn sát thủ lĩnh cao thượng." Kỳ thật mấy ngày nay, hai người tại phủ nha bên trong nhận được số phong hương thân trang bảo bị loạn quân vây công cầu viện tin. Không chỉ như thế, những ngày này binh hộ loạn quân tiến đánh thân sĩ thôn quê bảo hiệu suất đống nhiên hết sức đề cao, cơ hồ mỗi ngày đều có trang bảo bị công phá tin tức truyền đến. Đám lính kia hộ loạn quân thậm chí có một ngày là liên phá hai nơi thôn quê bảo, nhưng nói là phách lối vô cùng. Thôi Chu hai người đều có chút trong lòng giật mình, loại này khoa trương phá thành tốc độ đơn giản đáng sợ đến không thể tưởng tượng. Tựa hồ ngoài thành những cái kia trang bảo liền không có một chỗ có thể đỡ nổi binh hộ loạn quân tiến công, đây thật là kỳ quái. Tin tức truyền đến, để trong thành đám thân sĩ lại vỡ tổ. Kỳ thật mấy ngày nay, trong thành các vị thân sĩ các phú thương qua nhưng nói là nơm nớp lo sợ. Thành Tây Cắt lão gia bị Thiết sư tử tàn sát cả nhà, người một nhà 5-60 miệng bị sơn phỉ giết sạch sành sanh. Cái này khiến trong thành những cái kia đám thân sĩ đều sợ hãi. Nhưng bọn hắn đang muốn ra khỏi thành tránh họa, nhưng lại nghe nói ngoài thành binh hộ loạn quân đang tại bốn phía tiến đánh trang bảo, không thiếu thân hào đại tộc bởi vậy mất mạng. Trong thành này có phỉ đợi không được, ngoài thành lại có binh hộ công bảo nguy hiểm trùng điệp. Trước có sói sau có hổ, khiến cái này Toại Châu đám thân sĩ thật sự là hoảng sợ không thôi. Mấy ngày nay, Như Ý Lâu Như Ý Trai lại náo nhiệt bắt đầu. Không thiếu tư đảng thân sĩ chủ động đến đây tìm Thôi Chu hai người, hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ tại Thiết sư tử sát trước mặt nói lên vài câu lời hữu ích, những này thân sĩ nguyện ý dâng ra trong nhà tiền tài đến bảo toàn tính mệnh. Đương nhiên, cũng có người đề nghị, có thể hay không thuyết phục Thiết sư tử sơn phỉ quân ra khỏi thành cùng cái kia binh hộ loạn quân ba bảo. Cái này hai nhóm người nếu như có thể sống mái với nhau bắt đầu, cuối cùng vô luận là ai thua người nào thắng, đám thân sĩ đều cao hứng. Thôi Chu hai người thương lượng một phen, bọn hắn cũng muốn thử một chút có thể hay không thuyết phục Thiết sư tử xuất binh. Dù sao bọn hắn ủy nhiệm Thiết sư tử là thành phòng doanh doanh quan, chính là vì tiêu diệt binh hộ loạn quân. Thế là mấy ngày nay, bọn hắn mỗi ngày đều hướng đông thành binh doanh chỗ này xào huyệt chạy. Mục đích đúng là muốn khuyên Thiết sư tử vị này tân nhiệm doanh quan có thể xuất binh bình loạn. Trước đó mấy lần, vị này sát thủ lĩnh đều là các loại từ chối, một bộ không nhịn được biểu lộ. Nhưng mà lần này, Thôi Chu hai người theo lệ cũ tới khuyên Thiết sư tử xuất binh, không nghĩ tới đối phương thế mà một ngụm đáp ứng. Cái này khiến Thôi Chu hai người là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Kỳ thật mấy ngày nay, Thiết sư tử cùng thủ hạ đến các vị đầu mục cũng tại thương nghị bước kế tiếp lưu đồ. Mà bọn hắn cũng phát hiện, ngoài thành Mạc Tam Lang cái kia cố binh hộ loạn quân cùng bọn hắn là cạnh tranh quan hệ. Binh hộ loạn quân ở ngoài thành tiến đánh trang bảo, tại những ngày sơn phỉ đầu mục xem ra, cũng là tại đoạt tiền của bọn hắn. Thiết sư tử những ngày sơn phỉ đã đem Toại Châu những ngày thân sĩ đại tộc trở thành mình trong vòng dây béo. Tiền lương của bọn họ điền sản ruộng đất có thể đều là mình. Nếu là đều bị ngoài thành đám lính kia hộ môn cho chiếm, cái kia sơn phỉ nhóm tương lai còn thế nào đoạn? Thế là Thiết sư tử bọn hắn cũng muốn đem ngoài thành cái kia cố binh hộ loạn quân cho xử lý. Nhưng đối với như thế nào đánh bại ngoài thành binh hộ loạn quân, sơn vị chúng các thủ lĩnh lại là tranh luận nhiều lần. Cuối cùng vẫn là quân sư Hồ Bỉ Tử đề nghị: "Đại trại chủ, các vị thủ lĩnh, kỳ thật đánh bại phía ngoài binh hộ loạn quân không khó. Chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp xử lý Mạc Tam Lang, còn lại đám lính kia hộ loạn quân bất quá là chút đám ố hợp mà thôi. Chỉ cần không có dẫn đầu, đến lúc đó đại trại chủ một tiếng chào hỏi, không thể nói trước đám lính kia hộ, liền sẽ ném đến ngài dưới trướng. Chúng ta thập tam trại binh mã lại có thể mở rộng." Nghe xong hắn nói như vậy, các vị thủ lĩnh cũng là liên tục gật đầu, đều cảm thấy Hồ Bỉ Tử chủ ý tốt. Thiết sư tử nghĩ nghĩ liền lại hỏi Hồ Bỉ Tử: "Cái kia Hồ quân sư, nếu là chỉ giết Mạc Tam Lang, ngươi nhưng có cái gì tốt kế sách có thể đem hắn dẫn ra?" Hồ Bỉ Tử mỉm cười: "Khởi bẩm đại trại chủ, tại hạ thật đúng là tìm được biện pháp." Chúng thủ lĩnh cũng lập tức thúc giục nói: "Lão Hồ, ngươi mau nói, đến cùng là biện pháp gì?" Hồ Bỉ Tử ho nhẹ một tiếng nói ra: "Ta những ngày này tại trong thành điều tra nghe ngóng, nghe được không ít tin tức. Phụ thân của Mạc Tam Lang là Đông Thạch Bảo trấn thủ quan Mạc Dũng, người này là bị phủ nha lừa gạt vào trong thành thi hành giáo hình. Thi thể tức thì bị treo ở ngoài cửa thành mấy ngày lâu. Ta nghe nói, cái kia Mạc Tam Lang từng lớn tiếng, nói là thù giết cha không đội trời chung. Phủ nha Thôi Chu hai người, hắn tất phải giết. cho nên đại trại chủ chỉ cần cái kia thôi Chu hai người nguyện ý làm mồi nhử, muốn đem Mạc Tam Lang dẫn ra kỳ thật cũng không khó. Hồ Bì Tử lời nói để Thiết Sư Tử nhãn tình sáng lên, hắn sở lấy mình rối bời râu ria cười hắc hắc. Không sai, lão hổ, như thế ý kiến hay. Đám người chính đang thương nghị, đúng lúc này thật vừa đúng lúc, bên ngoài Lâu La thông báo nói là thôi Chu hai người tới cửa cầu kiến. Làm hai người đi vào trong nội đường, lần nữa thỉnh cầu Thiết Sư Tử xuất binh tiêu diệt binh hộ loạn quân thời điểm. Thiết Sư Tử lần này trực tiếp liền đáp ứng. Hắn thông khoái, để thôi Chu hai người đều là thần sắc sững sờ. Hai người không thể tin liếc mắt nhìn nhau, lại cẩn thận mà hỏi. Sát thủ lĩnh, ngươi nói thế nhưng là thật. Thiết Sư Tử trên mặt mang theo ngoạn bị tiêu dung, mở miệng đáp. Đương nhiên là thật. Tại hạ là Toại Châu thành phòng doanh doanh quan, phụ mệnh tiêu diệt ngoài thành binh hộ loạn quân, cái này có cái gì kỳ quái? Nhưng lập tức, chuyện lại nhất chuyển nói ra. Bất quá à, tại hạ ngược lại là có một chuyện muốn nhờ hai vị. Chỉ cần các ngươi chịu đáp ứng, cái này tiêu diệt binh hộ loạn quân cũng không phải việc khó gì. Thôi Chu trong lòng hai người bồ trồn, luôn có một loại dự cảm không tốt, Chu Thông Phán vội vàng mở miệng hỏi. Sát thủ lĩnh, không biết ngươi muốn nhờ chúng ta cái gì? Thiết Sư Tử nhìn chằm chằm hai người con mắt, cười hắc hắc. Đơn giản, liền là muốn cho hai vị làm một cái mồi này thôi. Nói xong, hắn liền đem Hồ Bì Tử ra chủ ý nói cùng Thôi Chu hai người nghe. Thôi Chu hai người nghe Thiết Sư Tử kế hoạch, mặt đều dọa xanh lét, hai người cuống quýt khoát tay. Sát thủ lĩnh, không thể, không thể a. Cái kia Mạc Tam Lang tâm ngoan thủ lạn, lại giàu hoạt đa dạng. Chúng ta như đi làm mồi nhử, sợ là có đến mà không có về. Gặp hai người cư nhiên như thế khiết đảm. Thiết Sư Tử hừ lạnh một tiếng, ngữ khí khinh thường nói. Các ngươi hai cái thật sự là nhát như chuột. Được rồi, đã hai vị không dám đi dụ địch, vậy sau này liền đừng muốn thúc ta đi tiêu diệt cái gì binh hộ loạn quân. Hai vị kia, xin mời về a. Chương 673, Quách Bình An tin chương 673, Quách Bình An tin bị Thiết Sư Tử như thế một ép buộc. Thôi Chu hai người đều là trên mặt đắng chát. Hai người bọn họ đều là gian hoạt chi đồ. Để cho người khác ra khỏi thành đi chịu chết tự nhiên có thể, chính bọn hắn tự thân lên nào dám. Bất quá bây giờ, hai người cũng không dám mở miệng cự tuyệt. Bọn hắn liếc nhau một cái trong lòng đều hiểu, mình nếu là không đáp ứng làm mồi dụ, Thiết Sư Tử nhóm này sơn phỉ, tuyệt sẽ không đi ra khỏi thành tiến đánh cái gì binh hộ phản quân. Thiết Sư Tử bọn hắn vào thành, mặc dù cũng không là người, nhưng sơn phỉ mục đích bất quá là cầu tài. Mà thôi Chu hai người cùng Mạc Tam Lang thế nhưng là có thù giết cha, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu là Mạc Tam Lang cố này binh hộ loạn quân chưa trừ diệt, hai người bọn họ sợ là muốn ngủ cái an giấc cũng không dám. Thôi đồng chi con mắt lại đi lòng vòng, cắn răng một cái đối Thiết Sư Tử hỏi: "Không biết sát thủ lĩnh muốn cho chúng ta như thế nào dụ địch?" Thiết Sư Tử không có đáp lại, mà là quay đầu nhìn về phía một bên Hồ Bì Tử, chủ ý này là hắn ra, tự nhiên muốn nhìn hắn có biện pháp nào. Hồ Bì Tử hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Cái này cũng không khó, lần sau binh hộ loạn quân lại tiến đánh Trang Bảo thời điểm, Toại Châu trong thành liền phóng ra tin tức, liền nói viện quân từ Thôi Chu hai vị đại nhân tự mình xuất lĩnh. Đợi song phương giao chiến thời điểm, hai vị đại nhân không cần giao chiến, chỉ cần trá bại liền tốt. Cái kia Mạc Tam Lang nếu là nghe nói là hai vị xuất quân, chắc chắn sẽ tự mình truy kích lấy máu thủ cha. Chúng ta thập tam trại nhân mã liền tại phụ cận mai phục. Đại hắn thoát ly đại đội, chúng ta lên ngàn huynh đệ tiến lên, tất có thể chém cái kia Mạc Tam Lang." Trung quanh sơn trại đầu mục cùng Thiết Sư Tử nghe xong đều là nhao nhao gật đầu khen hay. Hồ thủ lĩnh quả nhiên mưu lược hơn người, chủ ý này không sai. Thôi đồng chi cùng Chu Thông Phán cũng có chút giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này thập tam trại sơn phỉ đầu mục bên trong, thế mà thật đúng là có nhân tài. Kế sách này nếu là thao tác đến làm, nói không chính xác cái kia Mạc Tam Lang thật đúng là có thể cho ngoại trừ. Bất quá muốn để mình tự thân lên trận, hai người vẫn là trong lòng bồn chồn. Lúc này, Thiết Sư Tử nhìn xem Thôi Chu hai người tiếp tục hỏi: "Hai vị đại nhân, các ngươi nhìn hồ trại chủ kế sách như thế nào? Nghĩ đến cái kia binh hộ loạn quân, hẳn còn chưa biết chúng ta thập tam trại hơn ngàn huynh đệ đã làm vậy châu thành phong doanh. Chỉ cần xuất kỳ bất ý, tất có thể chém cái kia Mạc Tam Lang." Thôi đồng chi nghe xong, lại là vẻ mặt đau khổ liên tục khoát tay. "Sát thủ lĩnh, không phải là hai người chúng ta nhát gan nhát gan. Người có chỗ không biết, cái kia Mạc Tam Lang thở nhỏ liền tập được một thân tốt tiên pháp. Nghe nói ngoài trăm bước liền có thể lấy tính mạng người ta, tuyệt không phải nói bừa. Hai người chúng ta đến trước trận, sợ là không kịp rút lui dụ địch, liền sẽ bị hắn bắn chết. Kỳ thật, cái này thật đúng là không phải Thôi đồng chi cố ý khoa trương. Mạc Tam Lang cùng Thôi Chu hai người có huyết hải thâm cửu, nếu là hắn biết hai người này đến trước trận, lén lén sờ qua đi cho hai người bọn hắn tiễn, thật đúng là khó mà bảo vệ tốt." Gặp Thôi đồng chi còn tại từ chối, Thiết Sư Tử sắc mặt không vui lại phải nổi giận. Đúng lúc này, một bên Chu Thông Phán lại nói: "Có, ta có biện pháp." Hắn kiểu nói này, mọi người chung quanh đều hướng hắn nhìn lại, bên cạnh Thôi đồng chi cũng có chút ngoài ý muốn. Trong lòng tự đủ, hiện tại cũng không phải nói lung tung thời điểm, lão Chu ngươi có thể có biện pháp nào? Chu Thông Phán nhìn đám người đều nhìn về mình, vội vàng giải thích nói: "Các vị, ta xác thực có cái biện pháp." Đi qua giải thích của hắn, mọi người mới nghe rõ. Nguyên lai là một ngày trước, có người cho phủ nha đưa tới một phong thư. Cái này viết thư người không phải là người bên ngoài, chính là binh hộ trong loạn quân một vị phó thủ lĩnh, tên là Quách Bình An. Nội dung bức thư cũng vô cùng ngay thẳng đơn giản, người này muốn cùng phủ nha đàm phán, hy vọng phủ nha có thể đặc xá binh hộ loạn quân tội danh. Nếu là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, vị này Quách thủ lĩnh nguyện ý thuyết phục Mạc Tam Lang từ bỏ làm loạn, giải ngũ về quê. Không thể không nói, vị này Quách Bình An vẫn là quá ngây thơ. Chẳng qua là lúc đó, Thôi Chu chú ý của hai người lực đều tại thiết sư tử nhóm này sơn phỉ trên thân, đối phong thư này cũng không để ý như vậy. Quách Bình An vì sao muốn biết phong thư này đâu? Kỳ thật việc này cũng không kỳ quái. Tiến đánh Vương gia trang về sau, Đông Thạch Bảo binh hộ Nghĩa Vân, trên thực tế đã chia làm bốn cỗ. Ngoại trừ Mạc Tam Lang nguyên bản Đông Thạch Bảo nhân mã, cùng Liêu Ma Tử cùng Quách Bình An hai cỗ bên ngoài, Lý Nguyên làm binh hộ Nghĩa Quân bên trong mới phát lực lượng, địa vị cấp tốc đề cao. Chiếm cứ Vương gia trang về sau, Lý Nguyên đề nghị, binh mã trước không cần về Đông Thạch Bảo. Lấy vừa mới đánh chiếm Vương gia trang làm cứ điểm, có thể trực tiếp hướng bốn phía quyết trường, tiến đánh trung quanh Hương Thân Trang Bảo. Lý Nguyên vì sao muốn làm như vậy đâu, nguyên nhân cũng là đơn giản. Trong tay hắn có đồng linh vệ vẽ toại châu địa đồ, Vương gia trang trùng quanh hơn 10 dặm phạm vi bên trong, trùng hợp phân bố 7-8 nhà thân hào đại tộc Trang Bảo. Mà những gia tộc này lại đại thể là tư đảng thành viên, bọn hắn đều thông qua Thôi Chu hai người ngầm chiếm qua binh hộ thôn trại thổ địa. Lúc này vừa mới đánh chiếm Vương gia trang, binh hộ môn sĩ khí chính vượng, chính có thể bình định những này Trang Bảo. Lý Nguyên đề nghị, tự nhiên bị Liêu Ma Tử cùng Quách Bình An phản đối. Hai người lấy đại quân mỏi mệt làm lý do, cự tuyệt xuất binh. Binh hộ môn xác thực cũng không nguyện ý tiếp tục bỏ băng nằm tuyết tiến đánh Điền Trang, cho nên ủng hộ bọn hắn người cũng không thiếu. Lý Nguyên ngược lại là cũng không để ý, người có chí riêng không thể cưỡng cầu. Hắn cùng Mạc Tam Lang bắt chuyện qua về sau, liền mấy cái đeo lấy thủ hạ hơn 100 tên binh hộ, thẳng đến mục tiêu kế tiếp Đồng Gia Bảo mà đi. Gặp Lý Nguyên như thế không coi ai ra gì, để Liêu Ma Tử cùng Quách Bình An hai người đối Lý Nguyên đều là thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng tự nhủ họ Lý tiểu tử, chỉ là may mắn đặt xuống một tòa bảo trại, thế mà giống như này chưa cùng. Vận khí của ngươi đâu có thể nào nhiều lần đều tốt như vậy. Cái kia Đồng Gia Bảo bọn hắn cũng biết, Đồng Gia thế nhưng là bản địa đại tộc, bảo bên trong chí ít có 200 gia đình. Ngươi vẹn vẹn mang 100 người đi tiến đánh Điền Trang, chẳng phải là muốn chết? Liêu Quách trong lòng hai người cười lạnh, một bộ xem kịch vui biểu lộ. Trong lòng tự nhủ chờ ngươi tại Đồng Gia Bảo ăn thiệt thòi gặp khó, trốn về đến thời điểm, chúng ta tại thật tốt giáo huấn ngươi. Cho nên bọn họ hai người cũng không có nóng lòng trở về Đông Thạch Bảo, mà là tại Vương Gia Trang, ngồi chờ Lý Nguyên đại bại mà về. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, bọn hắn ngày thứ hai chờ đến, lại là người ta đại hoạch toàn thắng tin tức. Lần này công phá Đồng Gia Bảo tốc độ càng nhanh, Lý Nguyên chỉ dùng 2 canh giờ liền dẹp xong Điền Trang. Với lại đi theo Lý Nguyên mà đi binh hộ, thế mà một cái tử thương đều không có. Phu cận mấy cái bị Đồng Gia đoạt đất binh hộ thôn trại, gặp Lý Nguyên giúp bọn hắn báo thủ, càng là nâng trại mà ném. Lý Nguyên 100 tên thủ hạ, hiện tại đã biến thành hơn 300 người. Vương Gia Trang đám người, nhìn xem Lý Nguyên phái người trả lại tin tức, đều có chút không thể tin. Liêu Quách hai người càng lớn tiếng chất vấn, đây nhất định là giả. Thẳng đến Lý Nguyên mang theo 300 người đội ngũ, áp vận lấy mấy chục chiếc thóc gạo vật tư trùng trùng điệp điệp quay trở về Vương Gia Trang, bọn hắn lúc này mới không lời nào để nói. Chỉ bất quá trong mắt của hai người đều có vẻ không cam lòng. Bọn hắn làm sao biết, Lý Nguyên nương tựa theo mình, công thành nổ trại, thuộc tính, tùy tiện liền có thể xem thấu bất kỳ thành trại phòng thủ lỗ thủng. Tiến đánh Hương Thân tu kiến loại này cỡ nhỏ trang bảo, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Dẹp xong Đồng Gia Bảo, Lý Nguyên cũng không có định lúc này dừng tay, mà là lại mang binh tiếp tục tiến đánh phụ cận cái khác Hương Thân bảo trại. Có Đồng Gia Bảo ví dụ phía trước, binh hộ Nghĩa Quân bên trong rất nhiều tiểu đầu mục, hiện tại cũng đều tranh nhau đi theo Lý Nguyên xuất trình. Trước đó đi theo Lý Nguyên xuất trình đội ngũ, phá Điền Trang có thể đều được phân cho một khoản tiền lớn lương. Cái này có thể mang ngươi phát tài thủ lĩnh, ai không nguyện ý đi theo? Thậm chí không thiếu vốn là Liêu Ma Tử cùng Quách Bình An thủ hạ, cũng đi theo Lý Nguyên chạy. Cái này khiến Liêu Quách hai người càng thêm phiền muộn, mà Lý Nguyên chiến tích càng là giống bật học một dạng. Cơ hồ mỗi ngày đều có Điền Trang bị hắn công phá. Trở về thuế ruộng cùng chiến lợi phẩm, cũng đã làm cho người hơi choáng. Chương 674, Như Kế đã định. Chương 674, Như Kế đã định mà Lý Nguyên thế lực trong tay, trong lúc này cũng là kịch liệt quyết trương. Bởi vì có đại lượng binh hộ thôn trại gia nhập, dưới tay hắn binh mã số lượng cũng từ ban sơ hơn 100 người, biến thành hiện tại vượt qua ngàn người. Lý Nguyên thậm chí dùng trang bảo bên trong tịch thu được ngựa tuổi, còn biên luyện được mấy chục tên kỵ binh. Phải biết, trước kia tại binh hộ Nghĩa Quân bên trong, kỵ binh thế nhưng là không tồn tại. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, vị này từ hoang mục trại tới Lý quân đội, liền đã biến thành binh hộ Nghĩa Quân bên trong đệ nhất đại thế lực. Lý Nguyên thế lực quyết trương, làm đại thủ lĩnh Mạc Tam Lang, lại không cái gì động tác, thậm chí còn có chút ngầm đồng ý tứ. Mà xem như phó thủ lĩnh Liêu Ma Tử cùng Quách Bình An, lại là ngồi không yên. Nếu là tại như vậy tiếp tục phát triển tiếp, cái này binh hộ Nghĩa Quân không bao lâu sẽ phải họ Lý. Trước hết nhất hành động là Quách Bình An. Hắn người này ham danh lợi, nam mộng cũng nhớ đương triều đi quan. Trong lòng căn bản cũng không muốn làm cái gì Nghĩa Quân, mà hắn thủ lĩnh vị trí cũng là bị thủ hạ lôi cuốn mà tới. Hắn gặp Lý Nguyên thế lực nếu như tại quyết trương xuống dưới, sợ là cái này toại châu phủ đều muốn nguy hiểm. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ đưa tới triều đình đại quân vây quét, trong lòng của hắn chiêu an kế hoạch cũng liền lại không có cơ hội áp dụng. Gia hỏa này trái lo phải nghĩ, liền viết một phong thư, phái người đưa đến toại châu phủ nhà. Hắn muốn tìm tòi trước khi hành động, nhìn xem có cơ hội hay không cùng phủ nha cấu kết bên trên. Nội dung bức thư cũng rất đơn giản, cái kia chính là muốn cùng phủ nha thượng quan gặp mặt một lần, thương nghị nghĩa quân triều an sự tình. Bất quá Quách Bình An thật sự là có chút ngây thơ. Triều an loạn quân, đây chính là triều đình mới có thể quyết định, ở đâu là cái kia hai cái phủ nha tư lại dám đáp ứng. Hắn làm như thế, kỳ thật chỉ là uổng phí công phu. Bất quá vị này Quách thủ lĩnh ngược lại là còn lưu lại một cái tâm nhãn. Lần trước nhập vại châu phủ thành đàm triều an hơn 10 người binh hộ thủ lĩnh, đều bị người treo ở cửa thành thị chúng. Cho nên hắn lần này cũng học thông minh, vấn đề này vô luận là thế nào đảm, hắn là tuyệt sẽ không vào thành. Chỉ bất quá hắn phong thư này đưa vào phủ nha về sau, Thôi Chu hai người đều đang bận rộn tại ứng phó thiết sư tử bọn vị, đối với dạng này một phong không hiểu thấu tin cũng không nhiều hơn để ý tới. Lúc này, trải qua Chu Thông Phán một nhắc nhở như vậy, Thôi Đồng Chi cũng muốn lên thật có việc này. Binh hộ trong loạn quân chia làm ba phái, đây cũng không phải là bí mật gì. Bọn hắn từ bắt được loạn quân binh hộ khẩu bên trong cũng biết một hai. Với lại vị này Quách Bình An Quách thủ lĩnh, muốn tìm phủ nha Chiêu An, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Chỉ bất quá di vãng, Thôi Chu hai người cũng không để ý tới, bọn hắn cùng Mạc Tam Lang có huyết ỉu, như thế nào cho phép Chiêu An. Chỉ muốn đem những này binh hộ loạn quân đều tiêu diệt sạch sẽ mới tốt. Tình huống hiện tại thì là khác biệt. Bọn hắn đang muốn tìm cái lý do đem cái kia Mạc Tam Lang cho câu đi ra. Binh hộ nghĩa quân bên trong, tên này gọi Quách Bình An thủ lĩnh, ngược lại là có thể lợi dụng một phen. Thiết sư tử cùng Hồ Bì tử đám người đều là con mắt trực chuyển, trong đầu thật nhanh nghĩ đến chủ ý không bao lâu, vị kia Túc Chi đam như hồ trại chủ cười hắc hắc nói ra. Như thế cái cơ hội tốt. Thôi đại nhân, Chu đại nhân, không bằng dạng này. Các ngươi cái này ngồi âm cùng vị kia Quách thủ lĩnh liên lạc. Liên nói quan phủ cố ý chiêu an loạn quân, nhưng muốn ước định cái địa phương nói chuyện. Về phần địa điểm này có thể tại thương nghị. Bất quá phải có cái yêu cầu, cái kia chính là loạn quân thủ lĩnh Mạc Tam Lang nhất định phải tự mình đến mới được. Với lại song phương mang người không thể vượt qua 20 cái. Các loại định tốt địa điểm, chúng ta thập tam trại huynh đệ sẽ đi trước mai phục đến chúng quanh. Đến lúc đó, chỉ cần cái kia Mạc Tam Lang lộ diện một cái, chúng ta hơn ngàn huynh đệ liền lao ra vây giết với hắn. Nhất định có thể lấy cái kia Mạc Tam Lang tính mệnh. Vị này hồ trại chủ sau khi nói xong, đám người đều là nhao nhao gật đầu. Thôi Chu hai người cắn một hồi lốt hai, cũng cảm giác kế hoạch này so vừa rồi mình tự thân lên trận muốn an toàn một chút. Thế là cũng gật đầu nói. Tốt, sát thủ lĩnh, vậy chúng ta quyết định như vậy đi. Chúng ta cái này trở về viết thư. Lần này nhất định phải ngoại trừ cái kia Mạc Tam Lang. Thế là hai người liền đứng dậy cáo tử. Quay trở về phủ nha về sau, lập tức viết một phong hồi âm cho Quách Bình An, đáp ứng Chiêu An sự tình có thể trao đổi. Nhưng hắn cái này phó thủ lĩnh cũng không đúng quy cách, chỉ có Mạc Tam Lang tự mình đến đàm mới có thể. Viết xong về sau, liền phái người đem tin đưa ra ngoài. Một ngày sau, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua tầng mây hắt vây xuống tới, đem thanh lãnh đại địa chậm rãi nhuộm thành sắc màu ấm. Vương gia trang trước cổng chính, mấy tên thủ vệ binh hộ hô lấy sương ngủ, tán gẫu với nhau. Một cái gầy còm da hỏa mặt mày hớn hở nói: "Mấy vị, nghe nói không? Hôm qua Lý thủ lĩnh lại đánh xuống một cái điền trang. Nghe nói tịch thu được thuế ruộng đều chất thành núi, đi cùng huynh đệ có thể đều phát đạt." Một cái khác hói đầu binh hộ bĩu môi một cái: "Uy, Lý thủ lĩnh đặt xuống điền trang, coi như cái gì chuyện mới mẻ sao? Lúc này mới bất quá 7-8 ngày thời gian, Lý thủ lĩnh trước sau đã đặt xuống 6 cái đại điện trang. Ai, chúng ta nếu không phải Đông Thạch Bảo Mạc thủ lĩnh thủ hạ, liền cũng có thể đi theo Lý thủ lĩnh ra ngoài phát tài." Lúc này dẫn đội binh hộ thập trưởng xen vào nói: "Mấy người các ngươi biết không? Hôm qua cái kia Liêu Ma tử bị Lý thủ lĩnh chiến quả kích thích nổi điên, liền mình mang theo 400 thủ hạ, cũng đi đánh phụ cận một chỗ điện trang. Còn không biết chiến quả như thế nào." Ban sơ tên kia gầy còm binh hộ cười nói, nhìn xem dưới tay mình, từng cái đều theo Lý thủ lĩnh. Hắn không phát tài năng điền của bái. Bất quá hắn nào có người ta Lý thủ lĩnh bản sự. Cái kia điền trang nào có tốt như vậy đánh, Liêu Ma tử lần này sợ là muốn tự mình chuốc lấy cực khổ đi. Lúc này, một mực không lên tiếng một tên tuổi trẻ binh hộ, đông nhiên như có điều suy nghĩ nói ra. "Mọi người có hay không cảm thấy, vị này Lý thủ lĩnh không hề giống binh hộ?" Mấy người đều lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, cầm đầu thập trưởng nói ra: "Lời này của ngươi cũng chớ nói lung tung. Lý thủ lĩnh cử chỉ diễn xuất, ngày thường thói quen, đều là binh hộ mới có. Ta cũng sẽ không nhìn sai rồi, hắn tất nhiên là binh hộ xuất thân không thể nghi ngờ." Lời mới vừa nói tên kia binh hộ đội vàng khoát tay: "Mọi người hiểu lầm, ta không phải hoài nghi Lý thủ lĩnh không phải binh hộ, mà là chưa hề tại binh hộ bên trong gặp qua người lợi hại như vậy. Các ngươi trước kia có thể từng gặp?" Cầm đầu vị kia thập trưởng nghe xong, cũng là cúi đầu trầm tư, tiếp lấy chậm rãi nói: "Ta từng gặp đời trước Toại Châu tướng quân, nghe nói cũng là ta Đại Lương một vị lão tướng, đánh qua không ít cẩm. Dù vậy, tựa hồ so với chúng ta vị này Lý thủ lĩnh đến, tựa hồ cũng kém mấy phần khí thế." Mấy người nghe xong đều là hai mặt nhìn nhau. Ai ra, một vị châu phủ tướng quân, thế mà đều so ta Lý thủ lĩnh kém hơn mấy phần khí thế. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Lúc trước hoài nghi vị kia binh hộ, nhỏ giọng nói: "Chờ một chút, chúng ta Lý thủ lĩnh nghe nói gọi Lý Nguyên." Ánh mắt hắn đông nhiên sáng lên: "Ta thế nhưng là nghe nói, Bác Xuyên đạo vị kia Thanh Nguyên hầu, tựa hồ cũng gọi Lý Nguyên." Chẳng lẽ? Còn không đợi hắn nói hết lời, cầm đầu thập trưởng đội vàng đánh gây hắn: "Tiểu tử ngươi cũng chớ nói lung tung, người ta đây chính là vị hầu gia, tôn quý rất. Thứ đại nhân vật này, làm sao lại cùng chúng ta một đám loạn quân tụ cùng một chỗ? Lời này có thể tuyệt đối không thể lại nói." Cái kia binh hộ ánh mắt tối sầm lại, trong lòng tựa hồ có chút thất lạc. Đúng lúc này, một bên tên kia đầu chọc binh hộ hô: "Thập trưởng ngươi mau nhìn, có người trở về." Đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy có một chi đội ngũ đang từ đường núi phương hướng lượn quanh tới. Cầm đầu thập trưởng liền chau mày: "Những người này nhìn xem, tựa như là Liêu Ma tử người a. Bọn hắn làm sao thảm như vậy?" Chương 675, Tam Lang vẫn là Tam Nương. Chương 675, Tam Lang vẫn là Tam Nương. Trên sơn đạo trở về đội ngũ, chỉ có 300 người không đến. Trong tay những người này chống binh khí, đi đường lung la lung lay. Cách tới gần mới phát hiện, không ít người trên thân còn mang theo thương. Tại đội ngũ ở giữa vây quanh một thất quẻ chân tạp mao ngựa, phó thủ lĩnh Liêu Ma tử nằm ở lập tức là sắc mặt tím xanh. Hắn áo bào cũng nhiều có tổn hại, nhìn xem rất là chật vật không chịu nổi. Giữ cửa binh hộ thập trưởng nuốt nước miếng. Không cần phải nói, vị này Liêu thủ lĩnh tất nhiên là công trang không thuận, đại bại mà về, hơn nữa nhìn bộ dạng này bại còn rất thảm. Thủ vệ mấy cái binh hộ tranh thủ thời gian đẩy ra đại môn, khiến cái này bại binh lui vào đến trong trang chỉnh đốn. Liêu Ma Tử mang về những bại binh này, để tắm rửa tại ánh dạng đông bên trong Vương gia trang là một trận huyên náo. Lúc này, tại Vương gia trang hậu trạch một chỗ trong lầu các, đang có một tên tuổi trẻ nữ tử, ngồi tại trước gương đồng, dùng cây lược gỗ cắt tỉa tóc dài đen nhánh. Nếu như Lý Nguyên ở chỗ này, liền sẽ giật mình phát hiện, trước gương người không phải là người bên ngoài, chính là binh hộ loạn quân đại thủ lĩnh Mạc Tam Lang. Bất quá bây giờ gọi Mạc Tam Lang hiển nhiên có chút không quá phù hợp. Chuẩn xác mà nói, trước mắt nữ tử này phải gọi Mạc Tam Nương. Nữ tử tóc như mây đen như thác nước tản ra, lộ ra một bộ thanh lệ nhưng lại có chút trung tính dung mạo. Vị kia nói, Mạc Tam Lang không phải nam tử à, làm sao này lại biến thành muội tử? Vấn đề này muốn nói bắt đầu, coi như lời nói lớn. Kỳ thật Mạc Tam Nương thân thế, nhưng nói là vận mệnh nhiều thăng trầm. Phụ thân Mạc Dũng, trước sau cộng sinh dục có 3 đứa hài tử, trong đó có 2 đứa con trai cùng 1 đứa con gái, cũng chính là Tam Nương. Mạc Dũng là quân bảo trấn thủ quan, lại là tên võ sĩ, cho nên đối 2 đứa con trai có chút để bụng. Thờ nhỏ liền dẫn bọn hắn rèn luyện thân thể, khổ luyện võ nghệ. Mà phụ thân đối tiểu muội Mạc Tam Nương thì phải cầu không có như bệnh nghiêm. Nữ hoa tử ạ, chỉ cần đến niên kỷ gả người tốt nhà liền tốt, cho nên cũng không yêu cầu nàng tập võ. Nhưng Mạc Tam Nương lại là phi thường đứa bé hiểu chuyện, gặp 2 vị đại ca trong mỗi ngày đều khổ cực như thế tập võ, nàng liền bồi tiếp phụ huynh cùng một chỗ luyện. Lần tập luyện này cũng không cần gấp, Mạc Dũng ngạc nhiên phát hiện, tự mình nữ nhi so 2 đứa con trai tại cung thuật một đạo bên trên càng có thiên phú. Nói như vậy, nữ tử tập cung vô cùng không dễ dàng. Đầu tiên cái này lực cánh tay liền là một đại quan. Nữ tử lực cánh tay bình thường không bằng nam tử. Nhưng làm người ta giật mình chính là, Mạc Tam Nương tuy là thân nữ nhi, nhưng lại lực cánh tay kinh người. Đại lương cung thủ, có thể lái được một thạch cung người cũng đã là tinh nhuệ. Nhưng mà Mạc Tam Nương mười mấy tuổi thời điểm, liền có thể mở một thạch cung, phải biết tại đại lương một thạch thế nhưng là 120 cân. Đợi thoáng lớn tuổi một chút thân thể lợi nở, Mạc Tam Nương thậm chí có thể mở ra một thạch nửa đến 2 thạch cung. Loại này cường cung tay lực cánh tay, tại lương quân bên trong cũng đã là trong trăm có một tinh nhuệ. Cái này thứ hai chính là thân cao, cung thủ sử dụng bộ cung nhất là cường cung, không lưng đồng dạng rất lâu, dáng người qua thấp người căn bản là không có cách sử dụng. Cường cung tay đối thân cao đều có yêu cầu, mà Mạc Tam Nương 15 tuổi lúc, thân cao liền đã vượt qua 7 thước, cũng chính là 1m7 trở lên. So đại lương đồng dạng nam tử đều muốn hơi cao bên trên một chút. Cái này khiến nàng sử dụng cường cung điều khiển như cánh tay, không có bất cứ vấn đề gì. Cái này thứ ba chính là cực kỳ kinh người tiễn cảm giác. Mạc Tam Nương chỉ cần mở ra cung, trên dây cung dựng mũi tên, tựa như là cánh tay nàng kéo dài. Hầu như không cần như thế nào nhắm chuẩn, trong đầu của nàng liền đã có thể biết trước đến mũi tên điểm rơi cùng góc độ. Đây cũng không phải là vẹn vẹn huấn luyện liền có thể có năng lực, mà là một loại trời sinh thiên chất. Loại thiên phú này năng lực, cho dù là tại cung thủ bên trong cũng là không tới 1 phần ngàn. Cho nên nếu như đơn thuần tiễn thuật, Mạc Tam Nương năng lực cho dù là nàng phụ huynh đều mặc cảm. Nữ nhi tiễn thuật ưu tú, phụ thân Mạc Dũng lại là có chút tiếc nuối lắc đầu thở dài. Thiên phú tốt như vậy, làm sao lại cho một cái nữ nhi thân? Tự mình Tam Nương nếu là nam tử thân, cái kia nhất định có thể trên sa trường là đại lương kiến công lập nghiệp. Làm sao tính được số trời? Lúc này Mạc gia lại đột nhiên bị đại nạn. 2 vị ca ca theo đại quân chinh phạt Liên Sơn thập tam trại lúc, bởi vì chúng sơn phỉ mai phục, chết tại trước trận. Cái này khiến phụ thân Mạc Dũng là bi thương không thôi, gần như điên. Mỗi lúc trời tối, Mạc Tam Nương đều có thể nghe được phụ thân ô không giống, kêu gọi thanh âm của con trai. Một cái đã mất đi 2 vị ca ca, điều này cũng làm cho Mạc Tam Nương khóc rất lâu. Thấy mình phụ thân như thế thương tâm, Mạc Tam Nương liền nghĩ sao có thể an ủi một cái phụ thân. Thế là có một ngày, nàng ý tưởng đột phát, đổi lại ca ca lưu lại quần áo, cách ăn mặc trở thành nam tử bộ dáng. Mạc Tam Nương thân cao 7 thước có hơn, ngũ quan sinh mày rậm hạng mục chi tiết trong nhu có cường, có một loại đặc biệt trung tính đẹp. Lại bởi vì lâu dài tập võ, hành đầu ngồi nằm ở giữa cũng không có nữ tử mềm mại cảm giác. Với lại hắn tiếng nói hơi có khàn khàn, cùng loại nam tử biến âm thanh kỳ. Cho nên chỉ cần dùng ngực đem ngực cẩn thận của lấy, thay đổi nam trang về sau, liền là một tên có chút oai hùng thiếu niên lang. Mạc Tam Lang ngũ quan mặt mày, cùng qua đời 2 vị ca ca lại có chút giống nhau. Cho nên khi nàng lấy nam tử trang dung, xuất hiện tại phụ thân trước mắt thời điểm, Mạc Dũng thật tưởng rằng tự mình nhi tử lại trở về. Hắn kích động là nước mắt tuôn đầy mặt. Có lẽ là mất con thống khổ quá thống khổ, Mạc Dũng tinh thần tựa hồ cũng ra một vài vấn đề. Hắn gặp Mạc Tam Nương, trực tiếp liền xưng hô hắn là Mạc Tam Lang. Thậm chí còn mang theo nam trang Mạc Tam Nương bốn phía đi thân thăm bạn. Gặp người liền nói đây là nhà ta tam tử, ta Mạc gia không có tuyệt hậu, còn có một cái hảo nhi tử có thể cho ta Mạc gia tục hương hỏa. Phải biết tại đại lương thời đại này, bất hiếu có 30 sau là đại. Không con tuyệt hậu, đây chính là thiên đại sự tình, là có lỗi với tổ tông lớn lao sai lầm. Mạc Dũng bởi vì thương tâm quá độ, tại một loại nào đó tâm lý bồi thường cơ chế tác dụng dưới, đem nữ giả nam trang Mạc Tam Nương ngầm thừa nhận trở thành mình không tồn tại con thứ ba, Mạc Tam Lang. Có lẽ Mạc Dũng liền đang dùng loại phương thức này trốn tránh mất đi nhi tử thống khổ. Mạc Tam Nương nữ giả nam trang, bản ý liền là trấn an phụ thân đau thương trong lòng, lại không nghĩ rằng phụ thân mình lại là hãm sâu trong đó khó mà tự kiềm chế. Đợi Mạc Tam Nương đổi về nữ trang về sau, phụ thân một ngày không có gặp mình tam tử, liền hoảng hồn. Trong phủ tìm kiếm khắp nơi con của mình Mạc Tam Lang, hắn lúc trước sảnh chạy đến hậu trạch, gặp người liền hỏi có thể thấy con trai mình Tam Lang sao. Trong mắt phụ thân cái kia mang nước mắt hốt hoảng bộ dáng, để Mạc Tam Nương nhìn chính là vô cùng lo lắng. Vì phụ thân, đến tận đây về sau, Mạc Tam Nương triệt để từ bỏ nữ trang, mỗi ngày đều lấy Mạc Tam Lang hình tượng gặp người. Mà phụ thân nhìn thấy mình tam tử lại trở về, cảm xúc cũng dần dần khôi phục bình thường. Mạc Tam Nương cái này nam trang, một đóng vai chính là 3 năm. Thậm chí nàng có lúc, mình cũng đều quên mình là thân nữ nhi. Mà Quân Bảo bên trong thân bằng hảo hữu, phụ thân đồng liêu, thủ hạ binh hộ, cũng từ ban sơ nhìn hai cha con cái kia ánh mắt quái dị, càng về sau dần dần tiếp nhận thích ứng. Tại đến cuối cùng, thời gian lâu dài, mọi người trong lòng cũng đều quên đi nàng nguyên bản nữ tử thân phận, Quân Bảo bên trong người cũng đều là chỉ biết Mạc Tam Lang mà không biết Mạc Tam Nương. Thẳng đến năm nay, phủ nha hai vị tia tư lại đánh cắp châu phủ quyền lực, mang theo tư đảng tùy ý ngầm chiếm binh hộ thôn trại thổ địa. Phụ thân Mạc Dũng bị ép khởi binh phản kháng, lại bị lừa gạt nhập toại châu trong thành chết bởi giảo hình. Phụ thân cái chết, để Mạc Tam Nương trong lòng cực kỳ bi thương. Lập tức hắn liền dẫn thủ hạ binh hộ cầm vũ khí nổi dậy, tiến đánh những cái kia thân sĩ trang bảo. Tận đến giờ phút này, Mạc Tam Nương thậm chí có chút may mắn mình nữ giả nam trang lâu như vậy. Tại Đại Lương thời đại này, nữ tử nhớ tới binh vì cha báo thù cơ hội là không thể nào, nhưng nam tử có thể, dù là mình là nữ giả nam trang. Cho nên, phụ thân sau khi chết, muốn vì cha báo thù nàng, càng thêm tán đồng mình là Mạc Tam Lang nam tử thân phận. Chương 676, lại là đại thắng mà về chương 676, lại là đại thắng mà về chỉ bất quá theo thân thể phát dục. Mạc Tam Lương nữ giả nam trang càng ngày càng khó khăn. Dù sao ngực mắt trần có thể thấy tăng trưởng, mà thân hình của mình cũng càng trở nên đường cong lạ lướt. Cũng may nàng trường kỳ tập võ bắn tên, đầu vai so với bình thường nữ tử muốn rộng, hai tay cũng lược thô bên trên một chút. Nhưng dù vậy, càng ngày càng nở nang mơ cố, cũng là để nàng có chút buồn rầu. Nàng có thể làm, cũng liền chỉ là tại phần eo trên nệm chút nệm êm, để cho mình nhìn lên đến càng thêm trắng kiện, càng giống nam nhân. Tại phối hợp nàng 3 năm ma luyện khí chất cùng thần thái, cho dù là Lý Nguyên cũng không thể phát giác vị này lớn lao thủ lĩnh lại là thân nữ nhi. Chỉ khi nàng là tên oai hùng thiếu niên binh hộ, Mạc Tam Nương tại trước gương, đem đầu tóc lúng lên, án lấy nam tử tiểu dáng của tốt. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, cửa bị gõ nhẹ hai lần. Đầu nàng cũng không có bể, trực tiếp hô một tiếng tiến. Cửa bị đẩy ra, vào hai người. Đi ở phía trước là một lão giả, đi theo phía sau một tên bưng nước thiếu nữ. Tên lão giả này tên là Thanh Thúc, năm nay hơn 50 tuổi, là tại Mạc gia hầu hạ qua đời thứ ba gia chủ lão bộc. Mà thiếu nữ thì là Thanh Thúc nữ nhi tên là Tiểu Hoàn, cũng là Mạc Tam Nương thiếp thân nha hoàn. Muốn nói hiện tại ai còn có thể nhớ kỹ Mạc Tam Lang là thân nữ nhi, chỉ sợ cũng chỉ có cái này một đôi cha con. Gặp Thanh Thúc cùng Tiểu Hoàn vào phòng, Mạc Tam Nương từ trước gương đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, đống nhiên mở miệng hỏi: "Cái này vừa sáng sớm, bên ngoài làm sao như thế huyên náo? Thế nhưng là xảy ra chuyện gì?" Thanh Thúc đội vàng trả lời: "Ai, thiếu gia ngài không biết, là cái kia Liêu Ma tử dẫn người trở về. Hôm qua hắn gặp Lý thủ lĩnh công thành đoạt trại phát đại tài, liền cũng mang theo thủ hạ đi đánh tới gần một chỗ trang bảo, lại không nghĩ xuất sư bất lợi, bị người ta đánh trở tay không kịp. Kết quả buổi sáng hôm nay liền chật vật chạy về tới, mang đi ra ngoài 400 người, trở về ngay cả 300 cũng chưa tới. Liêu Ma tử mình cũng trúng tên, thật sự là mất mặt quá mức rồi. Ngày bình thường vì để cho thân phận của mình không lộ hãm, cho dù là bên người Thanh Thúc cùng Tiểu Hoàn, cũng bị yêu cầu gọi mình là thiếu gia. Với lại xưng hô thế này đã 3 năm, bọn hắn hai trà con cũng đã quen. Cho dù Mạc Tam Nương hiện tại thân mang nữ trang cũng là xưng hô thế này." Nghe Thanh Thúc lời nói, Mạc Tam Nương trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Cái kia Lý thủ lĩnh bản sự, há lại hắn Liêu Ma tử có thể so sánh. Nhìn nhân ra một ngày liền có thể công phá một bảo, nhẹ nhõm dễ dàng, hắn liền cũng muốn đi tiền đánh. Ăn thiệt thòi lớn như thế, thật là xuống nên. Chỉ là đáng tiếc dưới tay hắn đám lính kia hộ, tử thương thật sự là oan uổng. Hai người khi đang nói chuyện, nha hoàn Tiểu Hoàn đã giúp đỡ Mạc Tam Nương gói kỹ lưỡng phần eo bên trong đệm, mặc xong áo ngoài. Đổi lại nam trang Mạc Tam Nương, lắp mình biến hóa đã hóa thân thành Mạc Tam Lang. Thanh Thúc trên mặt biểu lộ do dự liên tục, đồng nhiên nhẹ giọng nói ra: "Thiếu gia, gần nhất mới nhập bọn vị kia Lý thủ lĩnh, khuyết trương thật sự là quá nhanh. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, thủ hạ nhân mã đã hơn ngàn." Thiếu gia có phải hay không phải để phòng nhiều hơn? Thanh Thúc đây cũng là hảo ý, mặc cho ai dưới trướng xuất hiện một vị Lý Nguyên dạng này người tài ba, đều sẽ sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác. Hắn lo lắng vị này Lý thủ lĩnh thế lực quyết trương quá nhanh, sẽ uy hiếp được Mạc Tam Lang tại nghĩa quân bên trong địa vị. Lại không nghĩ, Mạc Tam Lang thanh lệ trên mặt, đạm mạc cười một tiếng, lập tức liền dùng hơi có từ tính khàn khàn tiếng nói trả lời: "Thanh Thúc, không quan trọng. Ta kéo chi này nghĩa quân, mục đích chẳng qua là muốn vì cha báo thù. Chỉ cần có thể giết cái kia mấy tên hại chết phụ thân ta cửu nhân liền có thể. Chi này nghĩa quân, đối ta căn bản không chỗ ích lợi gì. Nếu là vị kia Lý thủ lĩnh nguyện ý tiếp nhận nghĩa quân đại thủ lĩnh vị trí, ta ngược lại thật ra khó được thanh nhàn. Thật làm cho cùng hắn thì thế nào?" Gặp phụ thân vẫn là một mặt vẻ u sầu, một bên Tiểu Hoàn cũng chen miệng nói: "Cha, ngươi cũng chớ nói lung tung, ta nhìn cái kia Lý thủ lĩnh cũng không phải người xấu, hắn nhất định có thể đến giúp thiếu gia." Nữ nhi lời nói để Thanh Thúc sững sờ, hắn cười hỏi: "A, Tiểu Hoàn, ngươi là thế nào biết cái này Lý thủ lĩnh không phải người xấu?" Tiểu Hoàn mắt to vụ sáng dưới nói ra: "Bởi vì Lý thủ lĩnh đối với thủ hạ binh hộ vô cùng tốt, với lại lớn lên vừa anh tuấn đẹp mắt, hắn như thế anh tuấn lại có bản lãnh nam tử, làm sao có thể là người xấu?" Thanh Thúc nghe xong đầu tiên là sững sờ, lập tức liền vi vi lắc đầu cười khổ, tự mình nữ nhi đây là bị Lý thủ lĩnh dung mạo cho mê hoặc. "Ai, được rồi, nữ nhi cũng đến nói chuyện cưới gả niên kỷ, đối anh tuấn nam tử có hảo cảm, như thế không kỳ quái." Ba người đang tại nói chuyện phiếm thời điểm, chợt nghe đến phía ngoài tiếng huyên náo càng thêm lớn, mơ hồ còn có thể nghe được vui cười thanh âm. Mạc Tam Lang cùng Tiểu Hoàn có chút hiếu kỳ, các nàng đi tới lầu các phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ hướng ra phía ngoài quan sát. Khi thấy cửa trang phương hướng, có một đội mấy trăm người binh mã chính đi vào trang đến, mà chung quanh đều là binh hộ môn tiếng hoan hô. Mạc Tam Lang cẩn thận nghe qua, liền nghe đến phía dưới binh hộ môn nghị luận. Thật sự là lợi hại, Lý thủ lĩnh lại là đại thắng mà về. Lần này càng là công phá Hoắc Gia Bảo. Hoắc Gia Bảo? Không phải nói vị kia Hoắc lao ra, thế nhưng là chiêu mộ chừng 300 người thủ trang tử. Trong đó mời được không ít tiêu sư cùng đánh làm được người, trời ạ, một ngày liền bị Lý thủ lĩnh cho công phá sao? Một người khác nói tiếp, cái gì một ngày, rõ ràng chỉ tốn nửa ngày mà thôi. Nghe nói là Lý thủ lĩnh tự mình mang theo 30 người đi phá cửa. Nhập trang về sau, liên trạm trong trang giáo đầu, tiêu sư thủ lĩnh, cái kia Hoắc lao ra bị hủ trực tiếp liền quỳ xuống đất xin hàng. Lúc này lại một tên binh hộ lại gần nói ra, ta nghe nói cũng không chỉ như thế. Theo Lý thủ lĩnh trùng sát 30 người bên trong, chỉ có 2 người bị thương nhẹ. Người có thể nghĩ đến à, tiến đánh một tòa 300 người chú đóng ở điện trang, chỉ thương 2 người mà thôi. Đây quả thực là hữu thần Phật bảo hộ. Một tên khác binh hộ cũng tới đón lời nói. Lý thủ lĩnh đánh hạ điện trang về sau, còn đem tịch thu được thóc gạo, phân cho chung quanh binh hộ thôn trại. Đám lính kia hộ không ít người nhà đều nhanh đoạn lương, đáng thương rất, tiếp Lý thủ lĩnh thóc gạo từng cái là mang ơn. Về sau Lý thủ lĩnh lại nghe nói Hoắc gia thiếu gia tại bản địa khi nam phách nữ làm hại một phương, trên tay càng có mười mấy cái nhân mạng. Lý thủ lĩnh giận dữ, trực tiếp liền đem hắn trước mặt mọi người chém mất. Lần này, chung quanh 5 cái binh hộ điền trang từng cái đều chịu phục, toàn đều nâng trại quy hàng Lý thủ lĩnh. Chúng ta đội ngũ lập tức lại mở rộng 450 người. Chung quanh binh hộ nghe xong, đều là trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Vị này Lý thủ lĩnh thật sự là thần nhân. Hôm nay nói cái gì ta cũng muốn đi đầu nhập. Một bên người cũng đội bằng nói, chờ ta một chút, ta cũng muốn đi. Lúc này tiếng vó ngựa vang, tại mấy chục tên kỵ binh chen trúc dưới, Lý Nguyên người mặc một thân tinh anh ngắn giáp kỵ lấy chiến mã, vào vương gia trang đại môn. Trung quanh binh hộ môn là nhao nhao reo hò, mà đi theo Lý Nguyên người đứng phía sau, cũng là từng cái binh vang đắc ý Lý Nguyên xuất quân trở về vương gia trang, toàn quân sĩ khí cũng vì đó một đượng. Tại lầu các phía trên, Mạc gia chủ tớ 3 người cũng tại phía trước cửa sổ nhìn xem Lý Nguyên thân ảnh. Tiểu Hoàn Nha đầu này đã phạm vào hào sắc, đưa cổ nhìn qua Lý Nguyên, trong mắt đều là tinh tinh. Mạc Tam Lang mặc dù biểu lộ lạnh nhạt, lại là khỏe miệng nhẹ vểnh lên, con ngươi chỗ sâu hiện ra dị sắc. Bên cạnh Thanh Thúc, thế nhưng là từ nhỏ nhìn xem Mạc Tam Lang lớn lên. Tại trong trí nhớ của hắn, chưa bao giờ thấy qua Mạc Tam Lang lộ ra qua loại vẻ mặt này, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Lúc này, tiến vào trong trang Lý Nguyên, cũng ngẩng đầu nhìn thấy phía trước cửa sổ Mạc Tam Lang. Thế là cười hướng hắn phất phất tay. Lý Nguyên cái kia tuấn mỹ vô song dung nhan, trong nháy mắt để Mạc Tam Lang hoặc là nói là Mạc Tam Nương, trên mặt phi hồng một mảnh. Hắn vội vàng không tự chủ lui về sau một bước, vô ý thức trốn đến cửa sổ bên trong. Chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy trong lòng tại phanh phanh cuồng loạn. Chương 677, đột nhiên thông suốt chương 677, đột nhiên thông suốt Lý Nguyên đang bể bộn tại cùng chúng quanh binh hộ chào hỏi. Cũng không có chú ý tới, lầu cắt trong cửa sổ Mạc Tam Lang biểu tình biến hóa. Lý Nguyên mặc dù không có nhìn thấy, nhưng đứng ở một bên Thanh Thúc, lại thấy rõ. Trong lòng của hắn khẽ động, xem ra động tình, cũng không chỉ là mình nữ nhi Tiểu Hoan. Tự mình thiếu ra Mạc Tam Lang, không, hẳn là Mạc Tam Nương tựa hồ cũng động tình. Hắn lại nhìn lướt qua, bên ngoài cái kia ngồi trên lưng ngựa, tư thế hiên ngang Lý Nguyên. Trong lòng không khỏi cảm thán. Loại này anh Tuấn lại có bản lãnh nam tử nữ nhân kia sẽ không thích. Thanh Thúc đứng tại phía trước cửa sổ, nhãn tình sáng lên, đống nhiên một ý kiến dâng lên trong lòng. Mạc Tam Nương hiện tại đều dựa vào nữ giả nam trang mới có thể duy trì ở mình binh hộ nghĩa quân đại thủ lĩnh vị trí. Nhưng loại chuyện này nhất định là không cách nào lâu dài, sớm muộn cũng sẽ lộ tẩy. Mà thân phận của nàng một khi bại lộ, cái kia toàn bộ nghĩa quân cũng liền mang ý nghĩa sụp đổ. Mạc Tam Nương năm nay đã 19 tuổi, nàng vì trấn an phụ thân, từ 17 tuổi bắt đầu liền nữ giả nam trang đã 3 năm, bỏ qua tốt nhất hôn phối tuổi tác. Dựa theo đại lương nữ tử niên kỳ tính, đã coi như là lão cô nương. Vị này Lý thủ lĩnh tuổi trẻ anh Tuấn rất có tài cán, với lại mấu chốt nhất là Tam Nương đối nàng rõ ràng có hảo cảm. Nếu là có thể để Lý Nguyên cùng Mạc Tam Nương kết thành vợ chồng, tại từ Lý Nguyên tiếp nhận nghĩa quân đại thủ lĩnh vị trí, bằng năng lực của hắn, tất nhiên sẽ để cố này binh hộ nghĩa quân càng thêm cường thịnh. Mà Mạc Tam Nương cũng có thể trở về thân nữ nhi, vì đó giúp chồng dạy con, làm cô gái bình thường. Dưới mắt mình lo lắng vấn đề, chẳng phải là lưỡng nan tự giải. Thanh Thúc vừa cẩn thận suy nghĩ một trận, cảm thấy cái chủ ý này xác thực có thể đi. Hắn người này vốn là lão luyện thành thục, từ trước đến nay đối với mình biết người chi thuật rất có lòng tin. Lý Nguyên gia nhập nghĩa quân về sau, hắn vẫn tại chú ý người này. Vị này Lý thủ lĩnh biểu hiện ra năng lực tại nghĩa quân bên trong nhưng nói là gần như không tồn tại, mà dung mạo của hắn khí chất nhìn xem lại quý khí bất phàm. Người nói hắn không phải binh hộ đi, hành vi của hắn cử chỉ khắp nơi đều biểu hiện ra binh hộ thói quen sinh hoạt. Nhưng người nói hắn là binh hộ đi, Thanh Thúc thật sự là khó có thể tưởng tượng, toại châu binh hộ bên trong thế mà có thể có như thế xuất sắc tồn tại. Cho nên hắn đối Lý Nguyên là càng xem không hiểu. Chẳng qua nếu như đem thả xuống những chi tiết này không nói, tại Thanh Thúc xem ra, Lý Nguyên nhưng nói là Mạc Tam Nương tốt nhất lương phối. Cho dù là hắn hiện tại vẫn nhìn không thấu Lý Nguyên, nhưng vì người này lại đáng giá đánh cược một phen. Lúc này, Thiện Phu tới bẩm báo, nói là điểm tâm đã chuẩn bị tốt, mời lớn lao thủ lĩnh quá khứ dùng cơm. Thế là Mạc Tam Lang liền dẫn hai cha con đi tới bên ngoài sảnh ăn điểm tâm. Bởi vì Lý Nguyên những ngày này không ngừng tiến đánh chung quanh trang bảo, cái này thu được thật sự là quá mức phong phú. Trong đó không ít đều án lấy binh hộ nghĩa quân quy củ giao cho Mạc Tam Lang. Cho nên vị này ngày bình thường cùng thủ hạ đồng cam cộng khổ đại thủ lĩnh, mấy ngày nay thức ăn cũng từ từ tốt bắt đầu. Trên bàn ngoại trừ bánh nếp, cháo ngô bên ngoài, còn có một bàn xào thịt khô cùng các loại rau muối. Mạc Tam Lang nhìn lướt qua mặt bàn, lại là cho mày, quay đầu đối Thành Thúc nói ra. Thành Thúc, đây cũng quá lãng phí đi, ta một người làm sao có thể ăn xong nhiều như vậy. Mạc Gia Gia phong phi thường đơn giản, ngày bình thường phụ thân đều dạy bảo Mạc Tam Lang muốn cần kiệm công việc quản gia, điểm tâm như thế phong phú, thật sự là để hắn có chút không thích ứng. Thành Thúc thấy một lần nét mặt của hắn, lại là cười ha ha. Thiếu gia, ngươi có chỗ không biết. Mấy ngày nay Lý thủ lĩnh đưa tới thu được lương thảo quá nhiều, trong trang nhà kho đều chất đầy. Với lại, không riêng gì thiếu gia nơi này ăn ngon, chúng ta nghĩa quân toàn quân đều nắm Lý thủ lĩnh phúc. Mấy ngày nay thức ăn đều tốt rất. Vừa nghe nói binh hộ môn cũng đều ăn tốt như vậy, Mạc Tam Lang lúc này mới yên tâm, ngồi vào bên cạnh bàn bắt đầu ăn điểm tâm. Thành Thúc người này đối Mạc gia trung thành tuyệt đối, lại giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, có chút cổ tay. Cho nên ngày bình thường, Thành Thúc cũng coi là Tam Lang xếp vào trong trang nhãn tuyến, quan sát các vị thủ lĩnh nhất cử nhất động. Liêu Ma Tử cùng Quách Bình An rất nhiều tình báo, kỳ thật đều là Thành Thúc nghe ngóng trở về. Đồng dạng ăn điểm tâm lúc này, Thành Thúc đều sẽ hướng Mạc Tam Lang giảng thuật một chút trong trang kiến thức cùng tin tức, để cho hắn làm đến trong lòng hiểu rõ. Thiếu gia, Liêu Ma Tử cùng Quách Bình An mấy ngày nay đều có dị động. Có mấy cái kẻ ngoại lai tại liên lạc Liêu Ma Tử, chỉ là còn không có tra rõ ràng những người này nội tình. Quách Bình An, mấy ngày trước đây phái người đưa ra ngoài một phong thư, tựa hồ là mang đến tại châu phủ, chỉ là nội dung cụ thể không được biết. Nghe nói lời ấy, Mạc Tam Lang động tác ăn cơm hơi dừng lại một chút, hắn ánh mắt chớp động, suy tư một chút. Liêu Ma Tử tạm thời không cần lo lắng. Hắn hôm nay bại thảm như vậy, sợ là đã đả thương nguyên khí, ít nhất cũng phải tu dưỡng một trận mới được. Quách Bình An hướng tại châu đưa tin, đoán chừng là hắn bệnh cũ lại phạm vào, muốn tìm phủ nha thương nghị chiêu an nghĩa quân sự tình. Cái kia thôi Chu hai người gian hoạt vô cùng, làm sao có thể đáp ứng? Ta không cần để ý tới. Nói xong Liêu Quách hai người sự tình, Thành Thúc biểu lộ biến đổi, bắt đầu giảng thuật hắn đối Lý Nguyên mấy ngày nay quan sát kiến thức. Cùng giảng thuật hai người kia khác biệt, Thành Thúc đối Lý Nguyên lại là các loại tán dương, lời ca tụng giống như là không cần tiền giống như bỏ vào Lý Nguyên trên thân. Trước tiên nói Lý Nguyên người này trượng nghĩa có đảm đương, trong khoảng thời gian ngắn liền lấy được toàn bộ nghĩa quân hào cảm. Còn nói vị này Lý thủ lĩnh năng lực siêu cường, hiện tại toàn bộ nghĩa quân đều phải người ta chỗ tốt. Lúc mới bắt đầu nhất, Mạc Tam Lang còn có chút không có phản ứng kịp, coi là Thành Thúc đây là cố ý chính thoại phản thuyết, để cho mình đối Lý Nguyên sinh lòng cảnh giác. Nhưng nghe nghe, cũng cảm giác trong lời này có hàm ý ngoài có chút không thích hợp. Ý hắn bị sâu xa nhìn thoáng qua Thành Thúc, mở miệng trêu ghẹo nói: "Thành Thúc, ngươi nói đây là Lý thủ lĩnh sao? Cho dù là ngươi tự mình nhi tử, cũng không có như thế khen a. Ta Đông Thạch bảo cái kia Trương Môi bà, sợ là đều không Thành Thúc ngươi như thế sẽ khen người." Đột nhiên Mạc Tam Lang tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt của hắn một trận, sau đó cẩn thận nhìn xem Thành Thúc hỏi: "Thành Thúc, ngươi như thế tán dương hắn, chẳng lẽ muốn đem Tiểu Hoàn gả cho Lý thủ lĩnh a?" Nghe Mạc Tam Lang nói như vậy, Tiểu Hoàn biểu lộ trong nháy mắt vui mừng, thậm chí còn có chút mong đợi nhìn về phía tự mình lao cha. Gặp Mạc Tam Lang hiểu lầm mình ý tứ, Thành Thúc là lắc đầu cười khổ: "Thiếu gia, ngươi hiểu lầm ta. Nhà ta cái nha đầu này, có thể không xứng với người ta Lý thủ lĩnh." Nghe xong phụ thân nói như vậy, một bên Tiểu Hoàn miệng đều mân mê tới, một mặt thất lạc. Thành Thúc trầm ngâm một trận, đột nhiên nói ra: "Thiếu gia, a không, Tam Nương." Lão bộ ta cả gan nói một câu: "Có nghĩ tới hay không, Tam Nương nếu là có thể chiêu Lý Nguyên vi phu tế, chúng ta dưới mắt khốn cảnh liền có thể tự giải." Đang uống cháo Mạc Tam Lang nghe xong lời này, con mắt là trong nháy mắt trở to, một ngụm cháo ngô không có nuốt xuống trực tiếp bị sặc khí quản, trực tiếp ho khan bắt đầu. Tiểu Hoàn liền vội vàng tiến lên, giúp đỡ Mạc Tam Lang đập phía sau lưng. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi sức sống đến, khuôn mặt nhỏ hồng hồng nhìn xem Thành Thúc oán giận nói: "Thành Thúc, ngươi có thể kém chút hại chết ta." Thành Thúc gặp Mạc Tam Lang phản ứng lớn như vậy, cũng nhanh đi đổ nước cho hắn làm trơn đi hầu. Bất quá cái này Mạc Tam Lang thế nhưng là Thành Thúc từ nhỏ nhìn thấy lớn. Phản ứng lớn như vậy, trùng hợp cũng nói nha đầu này sợ là thật động tâm. Chương 678, Quách thủ lĩnh bái phòng. Chương 678, Quách thủ lĩnh bái phòng. Thành Thúc nhìn xem Tam Nương cái kia có chút đỏ bừng mặt tiếp tục nói: "Lão bộ ta nghe ngóng, Lý thủ lĩnh từ hoang mục trại lúc chạy ra, chỉ dẫn theo mấy tên thủ hạ. Sợ là hắn mặc dù có thế thất, chỉ sợ cũng không thể chạy đến." Tam Nương, nghe Thành Thúc một lời khuyên, cái này trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, cũng không có cái gì có thể thẹn thùng. Nếu là Tam Nương ngươi cho phép, lão bộc một hồi liền đi mò xuống Lý thủ lĩnh ý, ngươi xem coi thế nào. Nếu như đơn thuần là chủ tớ, cái kia làm người hầu, Thành Thúc lời nói cũng có chút qua giới. Nhưng Tam Nương cùng Thành Thúc cha con quan hệ, sớm đã siêu việt chủ tớ, càng cùng loại người nhà. Cho nên đối với Thành Thúc lời nói, Tam Nương cũng không cảm giác có mạo phạm. Nét mặt của nàng ngưng trệ một hồi lâu, sau đó vi vi lắc đầu khoát tay nói ra: "Thành Thúc, không thể. Vừa rồi ngươi còn khuyên ta phải để phòng lấy Lý thủ lĩnh, làm sao đảo mắt liền muốn cho ta kéo môi?" Thành Thúc thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Tam Nương, ngươi chớ nên trách Thành Thúc rông dài. Ngươi dù sao cũng là cái nữ hoa tử, nữ giả nam trang cho dù là trang tại giống, vạn sự cũng nhiều có không thiện. Một khi cái nào một ngày lộ hãm, chúng ta cái này nghĩa quân sợ cũng liền tản. Đến lúc đó bị phủ nha quan sai truy sát, sợ là khó thoát tính mệnh. Cùng dạng này, không bằng sớm tính toán tốt. Vị này Lý thủ lĩnh, muốn năng lực có năng lực, muốn dung mạo hữu dung mạo. Với lại theo ta quan sát, nhân phẩm cũng rất không tệ. Ngươi đại khái có thể đem cái này mấy ngàn người nghĩa quân làm của hồi môn, chiêu hắn vi phu tế. Hai người các ngươi nếu là có thể vợ chồng đồng lòng, tương lai chúng ta cái này mấy ngàn hào huynh đệ cũng có thể có mấy phần hy vọng sống sót." Nghe Thành Thúc lời nói, Tam Lương trong mắt cũng rơi vào trầm tư. Hắn biết, vị lão bộc này lời nói đều là đang vì mình suy nghĩ. Mình nữ giả nam trang thống lĩnh chi này nghĩa quân binh mã, đúng là quá làm hiểm. Nếu là có thể cùng cái kia Lý thủ lĩnh kết làm phu thê, mình lui khỏi vị trí đến phía sau màn, để Lý Nguyên trở thành nghĩa quân đại thủ lĩnh trụ trì hết thảy, cũng đúng là một biện pháp tốt. Chỉ là chẳng biết tại sao, nhớ tới Lý Nguyên khí chất dung mạo, Tam Lương luôn có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Vị kia Lý thủ lĩnh thật sẽ thích mình như thế một cái quái dị nha đầu sao? Nàng lắc đầu, đem mình tạp niệm từ trong đầu văng ra ngoài, lại đối Thành Thúc nói ra. Thành Thúc, việc này dừng ở đây. Phụ thân đại thủ còn chưa báo, ta có thể nào nghĩ những thứ này nhìn nữ tình trường sự tình? Lại nói, chúng ta đối Lý thủ lĩnh hiểu rõ còn không sâu. Vạn nhất người ta bên ngoài còn có thế thiếp, việc này bàn lại. Gặp Mạc Tam Lương thái độ rất là kiên trì, Thành Thúc cũng chỉ có thể lắc đầu không nói gì. Mạc Tam Lang mặc dù mặt ngoài là nam tử bộ dáng, nhưng nàng nội tâm cũng vẫn chỉ là cái tiểu nha đầu mà thôi. Đoán chừng lấy chồng sự tình, trong lòng xác thực còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Thành Thúc bất đắc dĩ gật đầu, loại chuyện này xác thực cũng gấp không được, chỉ có thể ở chậm rãi tìm cơ hội sẽ thuyết phục. Huống chi, phía bên mình nghĩ cho dù tốt, vạn nhất người ta Lý thủ lĩnh không đáp ứng. Đây chẳng phải là toi công bận đột, không thể nói trước còn biết đả thương Tam Lương tâm. Cho nên việc này cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Đến qua điểm tâm, liền có người thông báo Mạc Tam Lang, nói là phó thủ lĩnh Quách Bình An tới tìm hắn, bộ dáng tựa hồ rất là vội vàng. Mạc Tam Lang lập tức để Quách thủ lĩnh bên trên lầu các đáp lời. Không bao lâu, liền nghe đến lầu các trên bậc thang tiếng bước chân rồn rập vang lên. Quách Bình An mặt mũi tràn đầy vui mừng chạy lên lầu, nhìn dạng như vậy tựa hồ là có chuyện tốt gì. Mạc Tam Lang lập tức khôi phục thân là nghĩa quân đại thủ lĩnh khí độ. Hắn phân phó tiểu hoàn đi pha trà, sau đó hỏi: "Quách thủ lĩnh sớm như vậy tới tìm ta, thế nhưng là có chuyện gì gấp?" Lúc này, Quách Bình An trên mặt ý cười đều không che giấu được. Hắn từ trong ngực móc ra một phong thư, nói với Mạc Tam Lang: "Đại thủ lĩnh, chuyện tốt là chuyện tốt ta. Mấy ngày trước đây, tại hạ phái người cho Toại Châu phủ nha đưa đi một phong thư, muốn cùng phủ nha thương nghị chúng ta nghĩa quân triều an sự tình. Đại thủ lĩnh ngươi cũng là biết đến, tại hạ luôn cảm thấy chúng ta nghĩa quân liền dựa vào lấy đánh trang bảo, tổng không phải cái gì lâu dài kế sách. Nếu là chúng ta có thể bị phủ nha triều an miễn đi khởi sự chịu tội, vinh hộ môn hồi hương ngày đông, tóm lại là đầu đừng ra. Ban sơ ta cũng chỉ là muốn thử xem mà thôi, cũng không có ôm bao lớn hy vọng, lại không nghĩ rằng cái kia Toại Châu phủ thật hồi âm." Nói xong, hắn liền đem giấy viết thư triển khai, đưa tới Mạc Tam Lang trước mặt. Mạc Tam Lang biết, Quách Bình An một mực hy vọng nghĩa quân bị quan phủ triều an, chỉ là tự mình phụ thân cùng hơn 10 vị binh hộ thủ lĩnh bị Toại Châu phủ lừa gạt vào phủ thành giáo sát về sau. Chiêu này an sự tình liền lại không người dám tin tưởng, hiện tại cũng chỉ có vị này Quách thủ lĩnh đối với chuyện này để bụng. Mạc Tam Lang cũng không ngăn cản hắn làm như vậy. Dù sao hắn chỉ là muốn vì cha báo thù, không nghĩ cuối cùng lôi kéo mọi người cùng nhau đi làm sơn đại vương. Nếu là mình thất bại, nàng cũng phải cấp binh hộ môn lưu một đầu đường lui. Thế là Mạc Tam Lang đem tin cầm bắt đầu, cẩn thận nhìn một lần. Nội dung trong bức thư viết phi thường giản lược. Phía trước dùng răn dạy giọng điệu, lên án mạnh mẽ một phen binh hộ loạn quân hỏa loạn Toại Châu chịu tội. Phía sau lời nói xoay chuyển, nói binh hộ khởi sự phần lớn là bị sinh kế bức bách, ác nhân cổ động lôi cuốn, cũng không phải không thể tha thứ. Nếu là có thể cải tà quy chính, phục tùng phủ nha ước thúc, cái kia Toại Châu phủ nha cũng nguyện ý cùng binh hộ loạn quân thủ lĩnh trao đổi triều an sự tình. Nhìn thấy nơi đây, Mạc Tam Lang bột một tiếng đem tin đập tới trên bàn, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Những này tư lại, thật sự là có đủ vô sỉ. Rõ ràng là bọn hắn mấy tên khốn kiếp này ép chúng ta binh hộ cùng đường mặt lộ, hiện tại thế mà còn đem chịu tội quái đến trên đầu chúng ta. Quách thủ lĩnh, ta nhìn việc này không ổn. Ngươi quên Toại Châu trước cửa thành những thi thể này sao? Quách Bình An tự nhiên biết Mạc Tam Lang lo lắng, đội vàng giải thích nói: "Đại thủ lĩnh đừng nội, ngươi nghe ta nói tỉ mỉ. Ta cảm thấy lần này phủ nha vẫn còn có chút thành ý. Thứ nhất đâu, ta đã cùng bọn hắn ước định, cho dù là đàm, chúng ta cũng sẽ không nhập cái kia Toại Châu thành. Có thể thay cái địa phương an toàn gặp mặt, tuyệt sẽ không để bọn hắn có cơ hội hạ thủ. Cái này thứ hai à? Phủ nha bên trong có thể chủ sự Thôi Chu hai vị đại nhân, lần này nguyện ý tự mình đến đàm. Mạc thủ lĩnh, Thôi Chu hai vị đại nhân đã nguyện ý tự mình đến đàm, nghĩ đến là thành ý chẳng đấy. Cái này cơ hội tốt chúng ta cũng không thể bỏ lỡ a." Mạc Tam Lang nghe xong, Thôi Chu hai người lại dám tự mình đến đàm, thân thể của hắn liền hơi hơi chấn động. Lập tức hắn tranh thủ thời gian đè nén xuống trong lòng tâm tình kích động, duy trì lấy mặt ngoài tỉnh táo, tiếp tục mở miệng hỏi: "Hai cái này gian hoạt chi đồ, thật dám cùng ta gặp mặt nói chuyện, chẳng lẽ bọn hắn không phải tại lừa gạt chúng ta?" Quách thủ lĩnh cũng không phát hiện Mạc Tam Lang biến hóa rất nhỏ, mà là tiếp tục trả lời: "Mạc thủ lĩnh, ngươi có chỗ không biết, ta bị kia Lý thủ lĩnh gần nhất xã này thân điển trang công thật sự là hung mãnh, một ngày công phá một trang đều là chậm. Tại ta nghĩ đến, đoán chừng là trong thành thân sĩ không chịu nổi, cho phủ nha tạo áp lực, suy nghĩ kết cái này Toại Châu nạn binh hỏa. Theo đến đưa tin nhân khẩu trên đầu nói, Thôi Chu hai vị đại nhân cũng cố ý lui lại một bước, chẳng những không truy cứu binh hộ môn làm loạn chịu tội, còn biết thuyết phục những cái kia thân sĩ đem xâm chiếm binh hộ thổ địa đều cho chúng ta lui về đến." Lập tức Quách Bình An lại làm cái trách trời thương dân biểu lộ nói ra: "Ai, mấy tháng này đến nay, chúng ta binh hộ chết nhiều lắm. Tại hạ coi là, nếu là phủ nha nguyện ý thối lui một bước, chúng ta tiếp nhận chiêu an, đối mọi người tới nói cũng là một đầu sinh lộ." Chương 679, mỗi người có tâm tư riêng. Chương 679, mỗi người có tâm tư riêng. Quách Bình An vì sao muốn ra sức như vậy thúc đẩy việc này? Kỳ thật, ngoại trừ hắn xác thực một lòng muốn chiêu an bên ngoài, đến đưa tin người kia còn hứa hẹn hắn, nếu là có thể thuyết phục Mạc Tam Lang tự mình đến đàm. Tương lai Chiêu An về sau, phủ nha có thể cho hắn bổ cái nha môn chức quan nhà tản. Cái này khiến Quách Bình An trong lòng có chút cao hứng, cho nên liền muốn dốc hết sức thúc đẩy việc này. Cùng cao hứng Quách Bình An khác biệt, lúc này Mạc Tam Lang trong lòng thì là cuồng hỉ. Chỉ là hắn chỗ cao hứng, cũng không phải là bởi vì bị phủ nha Chiêu An có hy vọng, mà là mình rốt cục có cơ hội, có thể tại khoảng cách gần nhìn thấy cái kia thôi chú hai cái ác tặc. Mạc Tam Lang sở dĩ muốn tổ chức nghĩa quân, đó là bởi vì hắn nằm mộng cũng nhớ báo thù. Hắn vô số lần huyễn tưởng mình có thể chính tay đâm cựu nhân, để phụ thân ở dưới cựu tuyển cũng có thể nhắm mắt. Chỉ là thôi chu hai người thật sự là gian hoạt vô cùng, vô luận chuyện gì xảy ra bọn hắn đều tuyệt không ra toại châu phủ thành nửa bước. Điều này cũng làm cho Mạc Tam Lang một mực không có tìm được cơ hội đi ám sát hai người. Dưới mắt bọn hắn lại dám ra khỏi thành cùng mình mặt đối mặt đàm phán, tốt như vậy cơ hội báo thù, hắn Mạc Tam Lang há có thể buông tha. Trong mắt của hắn lóe lên một tia hàn mang, lại nhanh che giấu đi qua. Lập tức dùng giọng ôn hòa nói với Quách Bình An. Quách thủ lĩnh nói rất đúng, là ta cân nhắc không chu toàn. Mấy tháng nay, vô luận là binh hộ vẫn là toại châu bách tính xác thực mất mạng quá nhiều. Ta cũng là trong lòng không đành lòng. Đã Quách thủ lĩnh đã cùng phủ nha liên lạc với, vậy chuyện này liền nhờ ngươi. Mau chóng tìm cái địa phương an toàn, đem Chiêu An sự tình đã định. Cũng miễn cho chúng ta toại châu sinh linh đồ thán. Mạc Tam Lang lời nói, để Quách Bình An có chút ngoài ý muốn. Hắn trước kia tại Mạc thủ lĩnh trước mặt nhấc lên Chiêu An, Mạc Tam Lang luôn luôn từ chối thẳng thắn. Không nghĩ tới lần này, hắn thế mà đáp ứng sảng khoái như vậy. Bất quá vị này Quách thủ lĩnh cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Mạc Tam Lang sửa lại tính tình. Hắn liền vội vàng gật đầu cam kết. Mạc thủ lĩnh ngươi yên tâm, việc này giao cho ta. Ta cái này đi cùng phủ nha hai vị đại nhân câu thông, nhất định đem Chiêu An sự tình làm thỏa đáng. Nói xong những lời này, vị này Quách thủ lĩnh cũng không trì hoãn, trực tiếp là đứng dậy cáo tử. Mạc Tam Lang cũng không giữ lại, trong lòng hắn bây giờ cũng vạn phần chờ mong Quách Bình An có thể nghĩ biện pháp đem cái kia hai tên tư lại cho câu ra khỏi thành đến. Hắn cũng tốt tự mình chính tay đâm cựu nhân, vì cha báo thủ. Trước mắt đây hết thảy đều bị một bên thành thúc xem ở trong mắt. Quách Bình An nhìn không ra Mạc Tam Lang dị thường, nhưng không giấu giếm ở thành thúc con mắt. Đứa nhỏ này hắn nhưng là từ nhỏ nhìn thấy lớn, Mạc Tam Lang ý nghĩ hắn tại hiểu rõ bất quá. Bất quá hắn thở dài một hơi, cũng không có điểm phá. Hiện tại cho dù là mình thuyết phục Tam Lang đừng đi, đoán chừng hắn cũng sẽ không nghe. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lại qua hai ngày, Quách Bình An liền dẫn trở về tin tức hắn tìm được Mạc Tam Lang, nói là cùng phủ nha bên kia đã thỏa đàm. Song phương ước định, minh nhật đến 15 dặm bên ngoài, trường thuận tập, gặp mặt. Cái này chợ quy mô không tính lớn, khoảng cách Toại Châu thành cũng có chút xa. Để Quách Bình An cảm giác rất yên tâm. Phủ nha bên kia phụ trách đàm phán, là chủ sự thôi chú hai vị đại nhân. Mà binh hộ nghĩa quân bên này thì cần muốn Mạc Tam Lang tự mình đi gặp mặt nói chuyện. Ngoài ra song phương còn ước định, đến trường thuận tập đàm phán, nhân số của hai phe cũng không thể vượt qua 20 người, càng không thể mang theo binh khí giải cùng cung tiễn. Mạc Tam Lang hiện tại là một lòng muốn báo thủ. Loại này điều kiện hạn chế, hắn thấy căn bản là không quan trọng. 20 người liền 20 người, với lại cung tiễn hắn cũng có biện pháp ngụy trang mang theo, cho nên đó cũng không phải vấn đề. Thế là hắn cố ý làm bộ suy tư một trận, nói với Quách Bình An. Thôi, là ta thoại châu bách tính kế. Ta liền đáp ứng cùng hai vị kia tư lại gặp mặt một lần. Ngươi bây giờ liền đi hồi âm, liền nói ta đáp ứng. Minh nhật ta liền đi trường thuận tập. Quách Bình An nghe xong, trên mặt lập tức là trong bụng nở hoa. Được rồi, ta cái này đi thông chi phủ nha người. Nói xong, hắn liền cao hứng bừng bừng rời đi lầu cát, không bao lâu, một con ngựa liền ra vương gia trang hướng về thoại châu phương hướng mà đi. Mạc Tam Lang đứng ở cửa sổ, nhìn qua đi xa người mang tin tức, khóe miệng vi vi lộ ra cười lạnh. Hắn quay người lại, liền bắt đầu thu thập chỉnh lý nội giáp của mình, đao mâu cùng cung tiễn. Một bộ muốn đi ra ngoài làm đại sự bộ dáng. Thanh Thúc yên lặng thở dài một hơi, hắn chào hỏi tiểu hoàng tới, để nàng ở bên người hầu hạ Tam Lang. Mà chính hắn thì tìm một cơ hội ra cửa. Tại vương gia trang hậu trạch một chỗ căn phòng bên trong, Lý Nguyên đang tại bên cạnh lò lửa, nhàn nhã thưởng thức trà nóng. Đi qua những ngày này liên tục không ngừng xuất kích công bảo, vương gia trang hơn 10 dặm phạm vi bên trong, tư đảng tất cả điện trang cơ hồ đều bị hắn cho nổ sạch sẽ. Lý Nguyên tiến đánh trang bảo cũng không phải là vì giết người, kỳ thật mục đích thực sự là vì đoạt đất. Nhất là những cái kia hồi hương thân sĩ thổ hảo, đại lượng ngầm chiếm dân ruộng cùng binh hộ khẩu ruộng. Cho nên, hắn mỗi đánh xuống một tòa trang bảo, chính là muốn ép hỏi ra chủ gia khế đất văn thư sau đó một mùi lửa đốt. Khiến cái này thổ địa thuộc về không có chứng cứ. Đương nhiên, đất này khế không chỉ là những này hương thân trong tay có, phủ nha hồ sơ vụ án trong kho đồng ruộng sách cũng có chuẩn bị phần. Bất quá đây đối với Lý Nguyên tới nói cũng không phải là vấn đề. Các loại mấy ngày nữa, Thanh Nguyên hầu đại quân trực tiếp vào ở Toại Châu phủ thành, tiếp quản nha môn phủ khố. Trong khố phòng đồng ruộng sách còn không phải theo hắn xử trí. Bất quá dưới mắt, Lý Nguyên muốn tiếp tục đánh xuống cũng không thể nào. Đi qua những ngày này chinh chiến, binh hộ môn mặc dù được đại bút vật tư, nhưng mấy ngày liền chinh chiến, binh hộ môn thật sự là quá mức mệt mỏi, nhất định phải đến cần nghỉ chỉnh tình trạng. Ngoài ra, vương gia trang phủ cận tư đảng trang bảo đều dọn dẹp sạch sẽ, Lý Nguyên cũng muốn các loại đồng linh vệ đưa tới mới tình báo cùng địa đồ. Đúng lúc này, Lý Nguyên cửa phòng bị người gõ. Hắn ngẩng đầu một cái, đã thấy Thôi Bình từ bên ngoài đi vào, thấp giọng nói ra: "Hầu gia, Mạc thủ lĩnh bên người tên kia lão bục nói là muốn gặp ngài." "Muốn hay không gặp?" Lý Nguyên tự nhiên là biết vị này thành thúc, hắn một mực đi theo Mạc Tam Lang bên người. Người này tìm đến mình sẽ có chuyện gì chứ? Bất quá nghĩ lại, đoán chừng là Mạc Tam Lang có chuyện gì muốn cùng mình thương lượng, a dù sao mình có sát ngôn xem vọng thuộc tính, ai cũng không lừa được hắn Lý Nguyên. Thế là đối Thôi Bình phân phó nói, nghĩ đến là Mạc thủ lĩnh có việc phân phó, ngươi để Thành Thúc vào đi. Thôi Bình gật đầu, lập tức quay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát công phu, liền đem Thành Thúc cho dẫn vào. Gặp Thành Thúc tựa hồ là có việc muốn cùng Lý Nguyên mật đàm, Thôi Bình cũng không quấy rầy, mà là trực tiếp đóng cửa lại rời đi. Hắn đối Lý Nguyên an toàn không có chút nào lo lắng, thiên hạ có thể thương tổn được hầu gia người chưa từng thấy qua. Huống chi chỉ là một tên đã có tuổi lão buộc. Đóng cửa lại về sau, Lý Nguyên cho Thành Thúc pha một ly trà, sau đó đưa tới nhẹ nhàng nói: "Đến, Thành Thúc mời ngồi. Đây là ta mới pha trà, ngươi uống chén đủ ấm thân thể. Hôm nay đến nơi này của ta, thế nhưng là Mạc thủ lĩnh có việc phân phó." Thành Thúc nhận lấy trà, trong lòng là âm thầm bội phục. Vị này Lý thủ lĩnh cách đối nhân xử thế thật sự là có giáo dưỡng, mình đi Quách Bình An cùng Liêu Ma từ nơi đó, cho tới bây giờ liền không có loại đãi ngộ này. Hắn bây giờ nhìn Lý Nguyên là càng xem càng thưởng thức, Mạc Tam Nương nếu là thật sự có thể có như thế một vị ưu tú vị hôn phu, mình cho dù là chết rồi, đến xuống mặt cũng có thể đối với gia chủ Mạc Dũng có bàn giao. Gặp Thành Thúc bưng lấy trà một mực không nói gì, Lý Nguyên có chút kỳ quái, bận bịu lại mở miệng hỏi một câu: "Thành Thúc, hôm nay đến thế nhưng là có chuyện gì không?" Lần này, Thành Thúc mới phát hiện mình có chút thất thố, hắn vội vàng ngượng ngùng nói: "Lý thủ lĩnh, tại hạ vừa rồi tại suy nghĩ chuyện, thực sự thất lễ. Kỳ thật ta lần này tới gặp ngài, là có một chuyện muốn nhờ, mong rằng Lý thủ lĩnh có thể đáp ứng." Chương 680, chắp đầu chương 680, chắp đầu Thành Thúc nói có việc muốn nhờ, Lý Nguyên liền là sững sờ. Trong lòng tự đủ, vị này Thành Thúc tìm mình có thể có chuyện gì? Thế là liền mở miệng hỏi: "Thành Thúc, là chuyện gì, không ngại nói nghe một chút. Ta nếu có thể hỗ trợ, tất sẽ không chối từ." Thành Thúc khẽ thở dài, liền đem Quách Bình An cùng Vại Châu phủ nha liên hệ, muốn thương nghị Triều An nghĩa quân sự tình, nói cùng Lý Nguyên nghe. Nghe nói vị kia Quách thủ lĩnh lại để cho liên hệ phủ nha Triều An, hai phe minh nhật còn muốn đến trường thuật tập, gặp mặt nói chuyện. Lý Nguyên lông mày liền hơi nhíu lên. Hắn hiện tại còn cần chi này binh hộ nghĩa quân, vì chính mình tại Vại Châu tiến đánh những cái kia hương thân trang bảo. Nếu là thật sự bị Triều An, đây chính là cùng mình kế hoạch tướng vi phạm. Thế là Lý Nguyên mở miệng hỏi: "Thành Thúc, Mạc thủ lĩnh nói thế nào? Minh nhật nhưng là muốn đi trường thuật tập, cùng cái kia Thôi Chu hai người thương nghị Triều An sự tình sao?" Nghe Lý Nguyên mở miệng muốn hỏi, Thành Thúc đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, sau đó thấp giọng nói ra: "Thiếu gia nhà ta, đáp ứng ngược lại là đáp ứng, chỉ là..." Hắn đem thanh âm ép thấp hơn: "Ai, Lý thủ lĩnh thực không dám giấu giếm. Cái kia Thôi Chu hai người là ta Mạc thủ lĩnh cửu nhân giết cha. Thiếu gia hôm nay bên trong, một mực đều trong phòng chỉnh bị đao mâu cung tiễn. Tại hạ sợ hắn đi trường thuật tập, làm ra cái gì lỗ mãng sự tình, đủ thành hậu quả xấu. Cho nên tại hạ lần này tới." Nói đến chỗ này, Thành Thúc không để ý Lý Nguyên cái kia có chút ánh mắt khác thường, mà là trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất cầu khẩn nói: "Tại cái này điển trang bên trong, ai cũng biết Lý thủ lĩnh võ nghệ cao cường nhất. Tại hạ muốn cầu Lý thủ lĩnh, minh nhật có thể cùng ta nhà thiếu gia cùng đi trường thuật tập. Cầu ngài có thể hộ đến hắn chu toàn." Thành Thúc lời nói để Lý Nguyên sững sờ, nguyên lai là chuyện như vậy. Minh nhật tại trường thuật tập, hai tên tư lại ước chừng tam lang thương nghị Triều An sự tình. Mà vị này Mạc thủ lĩnh, sợ là đã làm tốt muốn ám sát hai người chuẩn bị. Lý Nguyên liền là chau mày, cái này Mạc Tam Lang thật đúng là có chút lỗ mãng. Lý Nguyên lại bỗng nhiên nghĩ đến, đã hắn muốn đi ám sát cái kia Thôi Chu hai người, vì sao muốn mình tự mình đi? Vận dụng thủ hạ binh hộ giết đi qua không được sao? Nhưng nghĩ lại lắc đầu. Đầu tiên, làm xong Vương Hòa đảng người liên hệ, nghĩa quân bên này phó thủ lĩnh Quách Bình An liền chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nếu là Mạc Tam Lang phải vận dụng binh hộ đi ám sát Thôi Chu hai người, vị này đã bị Triều An mê tâm hồn Quách thủ lĩnh, tất nhiên sẽ hướng đối phương mật báo. Cho nên đối Mạc Tam Lang tới nói, nếu là hắn muốn báo thù, chỉ có tự mình đi trường thuận tập ở trước mặt chém Thôi Chu hai người mới là chắc chắn nhất. Nghĩ đến đây, Lý Nguyên đối Mạc Tam Lang lại có một chút thương hại. Nhìn như là hơn ngàn nghĩa quân thủ lĩnh, nhưng trên thực tế cái này nghĩa quân nội bộ lại đỉnh núi săn sát, muốn tìm người có thể tin được tay cũng không dễ dàng. Lý Nguyên nhìn xem vì trên mặt đất tội nghiệp Thành Thúc, hơi suy nghĩ một chút liền nói ra: "Thành Thúc, ngươi đứng lên đi. Việc này ta đáp ứng, minh nhật ta bồi Mạc thủ lĩnh cùng đi trường thuận tập, chắc chắn hộ đến hắn chu toàn." Nghe xong Lý Nguyên đáp ứng, Thành Thúc trong mắt lóe lên cảm động thân sắc, hắn vội vàng lại phanh phanh dập đầu cảm tạ. Lý Nguyên nhưng không có để cái lao đầu tử cho mình dập đầu thói quen, hắn mau chóng tới đem Thành Thúc dịu dắt bắt đầu. Thành Thúc nắm lấy Lý Nguyên tay, lại tốt tốt cảm tạ một phen mới bằng lòng rời đi. Nhìn qua Thành Thúc bóng lưng, Lý Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Về phần Minh Nhật vì sao muốn buổi tiếp Mạc thủ lĩnh cùng đi trường thuật tập, đạo lý cũng rất đơn giản, tuệ nhãn tức châu hệ thống đã nói cho mình. Mạc Tam Lang người này đối với mình có tác dụng lớn. Hắn lần này lẫn vào binh hộ loạn quân liền hai cái mục đích. Thứ nhất liền là dùng nhánh binh mã này thanh lý những cái kia sáp nhập, thôn tính thổ địa hương thân gia tộc quyền thế. Cái này thứ hai ạ, chính là vì cái này thiện xạ Mạc Tam Lang, cho nên người này nhất định phải thật tốt bảo hộ mới được. Tại Lý Nguyên nghĩ đến, phủ nha tại Lưu gia bảo đại bại về sau, hẳn là cũng đụng không ra cái gì binh mã. Cho dù muốn gây bất lợi cho Mạc Tam Lang, sợ cũng là lực bất tòng tâm. Cho nên Minh Nhật bảo hộ Mạc Tam Lang đi trường thuật tập, tại Lý Nguyên nghĩ đến, hẳn không có quá lớn nguy hiểm. Đưa tiễn Thành Thúc, Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn thiên, ở trong lòng tính toán một chút canh giờ. Sau đó đứng dậy, mang theo Thôi Bình mấy người ra Vương gia trang, hướng phụ cận một chỗ khư thị đi đến. Cái gọi là khư thị, kỳ thật liền là thôn dân tại hồi hương tự phát hình thành thị trường. Lúc đầu tại Vương gia trang phụ cận cũng không có cái gì khư thị, nhưng mà tham gia quân ngũ hậu nghĩa quân chiếm cứ Vương gia trang về sau, chung quanh thôn trại thôn dân gặp những này binh hộ, đối phổ thông điển trang cũng không cướp bóc, cũng không giết người phóng hỏa, làm ăn cũng đều là công bằng giao dịch. Với lại từ khi Lý Nguyên xuất quân liên tiếp công phá vài tòa Hương Thân Trang bảo về sau, những cái kia tham chiến binh hộ đều phân đến không ít thưởng bạc. Rất nhiều người vơ vét chiến trường thời điểm, còn mò tới không ít tiền hàng, từng cái đều xuất thủ xa xỉ. Cho nên, xung quanh thôn trại người, đến Vương gia trang phụ cận làm ăn cũng càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, liền tạo thành như thế một tòa có trên dưới 100 cái quầy hàng cư thị. Tại khư trong thành phố, mễ lương ăn thịt, các loại hun tốt gà vịt, tự mình nướng thổ đốt, tại đến quần áo đệm chăn, thậm chí các loại tạp hóa vật dụng đều có. Rất nhiều binh hộ nhàn hạ vô sự lại có tiền nhàn rỗi thời điểm, đều sẽ tới đi dạo mua chút rượu thịt đỡ thèm. Lý Nguyên đi tới khư thị, ở bên trong dạo qua một vòng, lập tức liền tại một chỗ không đáng chú ý trước gian hàng ngồi xuống. Chủ quán là một tên mang theo mũ rộng vành mặt dô hán tử, hắn thật nhanh nhìn chung quanh một chút, thấy không có người chú ý liền thấp giọng nói ra: "Hầu gia, ở bên trong đợi tốt không?" Cùng đại hán này thô kệch bề ngoài khác biệt, hắn nói chuyện thanh âm lại là giọng nữ dễ nghe. Lý Nguyên để thôi bình mấy người tại sạp hàng phụ cận trông chừng, sau đó trêu ghẹo nói: "Cửu Linh, ngươi thật lợi hại a. Nếu không phải ngươi tại sạp hàng bên trên bày một cái đồng linh, ngươi giả trang cái này mặt dô hán tử, ta đều không nhìn ra." "Không sai, người trước mắt chính là đến cùng Lý Nguyên chắp đầu nữ ma phỉ." Hồng Cửu Linh cười khẽ một tiếng nói ra: "Chúng ta tại Tây Xuyên muốn cướp nhà giàu, tự nhiên là muốn thủ lĩnh tự mình đi hái đĩa. Cái này hóa trang chi thuật sao có thể sẽ không đâu?" Lý Nguyên đối nàng tiếp tục hỏi: "Thế nào, nhưng có cái gì tin tức mới sao?" Hồng Cửu Linh gặp Lý Nguyên nói đến chính sự, lập tức cũng nghiêm túc bắt đầu: "Có. Mấy ngày nay Toại Châu trong thành Linh Vệ đưa ra tin tức mới. Phủ nha Thôi Chu hai người, chiêu mộ Liên Sơn thập tam trại hơn ngàn sơn phỉ vào thành, phong bọn hắn làm cái gì thành phong doanh. Bọn gia hỏa này, tại Toại Châu trong thành gây là gà chó không yên. Chẳng những đổ trong thành nhà giàu, còn buộc trong thành thân sĩ giao nạp tiền tài bảo mệnh. Nghe nói Thôi Chu hai người, thế mà chiêu mộ Liên Sơn thập tam trại sơn phỉ làm thành phong doanh." Lý Nguyên ánh mắt liền là nhắm lại. Làm sao lại trùng hợp như vậy, bên kia vừa mới chiêu mộ sơn phỉ, bên này liền đáp ứng cùng nghĩa quân thương nghị chiêu an sự tình. Với lại mấu chốt nhất, thân là trấn hầu Lý Nguyên đương nhiên biết. Thôi Chu hai người, một cái nho nhỏ phủ nha tư lại làm sao có thể có tư cách chiêu an binh hộ nghĩa quân. Cho nên Minh Nhật tại Trường Thuận tập cái gọi là đàm phán, chỉ sợ sẽ là một cái bẫy. Lý Nguyên tướng Minh ngày song phương ước định tại Trường Thuận tập gặp mặt sự tình, cũng nói cùng Hồng Cửu Linh nghe, muốn nghe xem nàng tên này nhiều năm lão phỉ ý kiến. Hồng Cửu Linh phán đoán cũng cùng Lý Nguyên một dạng, cái này cái gọi là thương nghị chiêu an, hẳn là một trận âm mưu. Chỉ sợ cái kia hai tên phủ nha tư lại mục tiêu, liền là Mạc Tam Lang bản thân. Thôi Chu hai người muốn thiết lập ván cục muốn dụ đi ra Mạc Tam Lang đem chém giết. Mà người ta Mạc Tam Lang, không phải là không cũng nghĩ như vậy. Nghĩ đến đây, Lý Nguyên liền hơi hơi cười lạnh. Sự tình thật đúng là đủ xảo, song phương đều muốn lợi dụng cái này đàm phán cơ hội, đem đối phương trực tiếp giết chết chấm dứt hậu hoạn. Lúc này, Hồng Cửu Linh hỏi: "Hầu gia, muốn hay không Minh Nhật đem chúng ta du kỵ binh phái quá khứ, mượn cơ hội tiêu diệt cô này sơn phỉ?" Lý Nguyên nghĩ nghĩ, thì là lắc đầu: "Không đổi. Hiện tại còn không phải bại lộ chúng ta lá bài tẩy thời điểm." Chương 681, đi Trường Thuận tập. Chương 681, đi Trường Thuận tập. Bất quá Lý Nguyên từ trước đến nay cẩn thận. Hắn mặc dù xem thường phủ nha chiêu mộ những cái kia sơn phỉ, nhưng cảm giác vẫn là muốn làm chút chuẩn bị mới tốt. Thế là Lý Nguyên lại phân phó Hồng Cửu Linh: "Người sau khi trở về, lập tức phái người đi Trường Thuận tập, vô luận thuê mua, chuẩn bị hơn mấy chỗ không phòng lấy làm dự bị. Đúng, những này phía ngoài phòng đều phủ lên chúng ta ước định cẩn thận đèn lồng đánh dấu. Ngoài ra, tại phái mấy tên linh vệ đi Trường Thuận tập bên trên đi một vòng, nhìn xem có hay không chỗ dị thường." Lý Nguyên bố trí xong nhiệm vụ về sau, Hồng Cửu Linh lập tức là gật đầu tuân mệnh. Hai người lại hàn huyên vài câu, Hồng Cửu Linh liền chuẩn bị rút lui. Nơi này là Vương gia trang bên ngoài khư thị, đã có không ít binh hộ tới cùng Lý Nguyên chào hỏi. Trong đó còn có mấy cái đầu mục muốn lại gần cùng Lý Nguyên bắt chuyện. Mục đích của bọn hắn cũng rất rõ ràng, cái kia chính là mời Lý thủ lĩnh lần tiếp theo ra ngoài công trang thời điểm, có thể hay không cũng mang lên đội ngũ của mình cùng một chỗ phát tài. Lý Nguyên tùy ý cùng mấy vị đầu mục xã giao vài câu, liền dẫn tôi bình mấy người quay trở về Vương gia trang. Đã đến giờ ngày thứ hai, Mạc Tam Lang bên này ăn xong điểm tâm về sau, liền chuẩn bị xuất phát đi Trường Thuận tập. Tại Vương gia trang, biết hắn hôm nay muốn đi Trường Thuận tập cùng Thôi Chu hai người đàm phán người kỳ thật không có mấy cái. Quách Bình An cũng không có trong trang tản tin tức, tại hắn nghĩ đến, hẳn là trước nói ra kết quả tại công bố mới tốt. Quá sớm công bố, ngược lại sẽ loạn lòng người. Thế là binh hộ môn gặp Mạc Tam Lang muốn xuất đội xuất hành, mọi người còn tưởng rằng Mạc thủ lĩnh là muốn đi ra ngoài đi săn. Bởi vì song phương ước định, riêng phần mình mang người không thể vượt qua 20 người. Thế là, Thành Thúc tự mình từ Đông Thạch Bảo binh hộ bên trong, chọn lựa ra hơn 10 người tinh nhuệ, đi theo Mạc Tam Lang bên người mạo xưng làm hộ vệ. Những này Đông Thạch Bảo lão huynh đệ mặc kệ năng lực như thế nào, chí ít đối Mạc gia thế nhưng là phi thường trung thành. Ngoài ra, cùng theo một lúc đi, tự nhiên còn có Quách Bình An Quách thủ lĩnh. Triều An sự tình có thể đều là hắn đang một mực bận rộn, hôm nay song phương tại Trường Thuận tập gặp mặt, cũng coi như có chút thành quả, cho nên khẳng định phải đi theo. Hắn cũng phải nhìn song phương hôm nay gặp mặt có thuận lợi hay không, còn có đến tiếp sau tiến triển, hắn cũng phải giúp lấy an bài. Chỉ là vị này Quách thủ lĩnh không biết là, hôm nay gặp mặt song phương đều có mưu tính. Chân chính muốn đem Triều An thúc đẩy, cũng liền bèn bèn chỉ có hắn một người. Tựa hồ là vô tình hay cố ý, mọi người đều không có đem Trường Thuận hội nghị mặt sự tình cáo chi trong trang một vị khác phó thủ lĩnh Liêu Ma Tử. Mà vị này Liêu thủ lĩnh, mấy ngày trước đây xuất quân tiến đánh trang bảo bị thương về sau, ngay tại bên trong phòng của mình đóng cửa không ra, một mực đang dưỡng thương. Làm việc một cái biến khiêm tốn, mọi người đều có chút coi nhẹ người này. Mạc Tam Lang dẫn người ra điểm trang, đã thấy tại vương gia trang cổng đang có một người ngồi trên lưng ngựa chờ lâu ngày. Nhìn thấy người này xuất hiện, theo ở phía sau tiễn đưa Thành Thúc lúc này mới tính thở phào một cái. Lập tức người không phải là người bên ngoài, chính là nghĩa quân một vị khác phó thủ lĩnh Lý Nguyên. Gặp Lý Nguyên chờ đợi ở đây, Mạc Tam Lang cùng Quách Bình An đều có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng không có nhớ kỹ mình thông chi qua vị này Lý thủ lĩnh. Còn đang nghi hoặc, Thành Thúc tranh thủ thời gian đi tới Mạc Tam Lang bên người nhỏ giọng nói ra: "Thiếu gia, là ta mời Lý thủ lĩnh bồi ngài cùng đi. Lý thủ lĩnh võ nghệ cao cường, nhất định có thể hộ đến ngươi chu toàn." Nghe nói Lý Nguyên là Thành Thúc mời tới, Mạc Tam Lang mới chợt hiểu ra, lập tức gật đầu nói: "Cái kia, vậy làm phiền Lý thủ lĩnh." Lý Nguyên cũng cười trả lời: "Mạc thủ lĩnh, hẳn là." Nói xong liền dẫn ngựa dung nhập vào đám người trong đội nhóm, cùng Mạc Tam Lang là cũng ngựa mà đi. Gặp Lý Nguyên trực tiếp liền đến bên cạnh mình. Mạc Tam Lang hoặc là nói là Mạc Tam Nương, chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng thì phanh phanh chực nhảy. Hắn tranh thủ thời gian hít thở sâu mấy hơi thở, đem bay ra suy nghĩ ngăn chặn, trong lòng vừa tối tối quên bảo mình: "Tam Nương a Tam Nương, hôm nay đi trường tụ tập, nhưng là muốn đi tìm cái kia hai tên tư lại liều mạng, lúc này tuyệt đối không thể suy nghĩ lung tung lầm đại sự." Sau lưng Quách Bình An gặp Lý Nguyên cũng nhúng vào tiền đến, trong lòng có chút không vui. Hắn ngược lại là không có ý khác, chỉ là cảm giác mình thiên tân vạn khổ thu xếp chiêu an sự tình. Lý Nguyên hiện tại trên bảo, thế nhưng là có cùng mình đoạt công lao hiểm nghi. Bất quá hắn cũng không nói cái gì, dù sao Lý Nguyên bản lãnh lớn nhà rõ như ban ngày. Cho dù đối với hôm nay đàm phán, Quách Bình An cảm thấy sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng có người này áp trận dù sao cũng nhiều mấy phần bảo hộ. Thế là chi này không đến 20 người đội ngũ liền từ Vương Gia Trang xuất phát, hướng về trường thuận tập phương hướng mà đi. Thanh Thúc đứng tại cửa trang miệng, một mặt vẻ lo lắng. Hắn có thể làm cũng không nhiều, chỉ có thể là yên lặng hướng đầy trời thần Phật cầu nguyện, khẩn cầu thiếu gia có thể bình an trở về. Ra Vương Gia Trang về sau, chi tiểu đội này ngũ hành tiến tốc độ cũng không nhanh. Đến lúc này, đội ngũ xuất phát rất sớm, thời gian phi thường giàu có. Dựa theo song phương ước định, hôm nay buổi trưa, tại trường thuận tập trung lớn nhất một nhà tử lâu, trường thuận lâu, bên trong gặp mặt. Lúc này vừa qua khỏi giờ thịnh, lộ trình cũng bất quá là 15 dặm mà thôi, đám người lại đều cưỡi ngựa, cho nên về thời gian hoàn toàn tới kịp. Thứ hai à, Lý Nguyên cảm giác, Mạc Tam Lang là cố ý đi rất chậm, tựa hồ tại chờ cái gì người. Quả nhiên, bọn hắn lại đi về phía trước vài dặm về sau, một thất khoái mã từ đằng xa chạy tới. Không bao lâu liền tới đến đội ngũ trước mặt. Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, cưỡi ngựa người hắn nhận biết, cũng là Đông Thạch Bảo một tên binh hộ. Hắn đi tới Mạc Tam Lang trước mặt, lập tức là nhỏ giọng nói: "Mạc thủ lĩnh, chúng ta ở trước cửa thành nhìn chằm chằm rất lâu. Cái kia hai tên tư lại đã từ phủ thành cửa đông xuất phát. Số người của chúng ta dưới, bên cạnh bọn họ xác thực cũng chỉ mang theo khoảng 20 người." Nghe lời này, Mạc Tam Lang là ánh mắt chớp động. Ở một bên Lý Nguyên cũng là khẽ gật đầu. Nguyên lai vị này Mạc thủ lĩnh cũng không phải là không có làm chuẩn bị. Hắn thậm chí sớm phái người đến Toại Châu phủ thành trước cửa đi theo dõi, nếu là cái kia thôi Chu hai người mang theo đại đội nhân mã ra khỏi thành. Vậy đã nói rõ hôm nay gặp mặt liền là cái bẫy, đám người cũng không cần đi cái gì trường thuận tập, mau trốn về Vương Gia Trang A. Dưới mắt nhìn, thôi Chu hai người xác thực chỉ dẫn theo 20 người ra khỏi thành. Cái này khiến Mạc Tam Lang trong lòng cảnh giác, nhiều thiếu buông xuống một chút. Lúc này, sau lưng Quách Bình An rục ngựa đi tới nói ra: "Mạc thủ lĩnh yên tâm, lần này sẽ đối mặt phủ nha cũng rất trọng yếu. Chúng ta không cần như thế lòng nghi ngờ nghi quỷ, vẫn là tranh thủ thời gian đuổi tới trường thuận tập yếu gấp." Lý Nguyên nhìn xem Quách Bình An ngây thơ bộ dáng, trong lòng là âm thầm lắc đầu. Hắn đoán chừng người này hẳn còn chưa biết, thôi Chu hai người đã chiêu mộ thập tam trại sơn phỉ là Toại Châu thành phong doanh. Mặc dù Lý Nguyên đến bây giờ cũng không dám xác định, những này sơn phỉ hôm nay có hay không ra tay, nhưng cẩn thận một chút là sẽ không sai. Thế là Lý Nguyên liền đem thôi Chu hai người chiêu mộ thập tam trại sơn phỉ sự tình nói với mọi người đi ra, cũng là nghĩ cho mọi người để tỉnh một câu. Chỉ là hắn vừa nói ra, một bên Quách Bình An liền bất mãn ngắt lời: "Lý thủ lĩnh, chúng ta một mực đều đợi tại Vương Gia Trang. Cái này Toại Châu phủ thành phát sinh sự tình, phần lớn cũng đều là nghe đồn, rất nhiều đều không làm được số. Đừng bởi vì loại này nghe đồn để lỡ chính sự. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đuổi tới trường thuận tập tốt." Bị hắn như thế một pha trộn, Lý Nguyên đối đám người cảnh cáo hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Hắn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại cũng chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Chương 682, vẫn là chúng kế chương 682, vẫn là chúng kế buổi sáng giờ tị vừa qua khỏi, đám người liền chạy tới trường thuận tập bên ngoài. Lý Nguyên đám người không có tùy tiện liền tiến vào chỗ này thôn trấn, mà là trước đứng tại phụ cận một chỗ dốc cao bên trên, hướng về chợ phương hướng quan sát hồi lâu. Chỉ ít từ mặt ngoài nhìn, chỗ này thị trấn rất là tương hòa. Cái này trường thuận tập tu kiến tại một chỗ trong khe núi, quy mô cũng không tính đại. Một đầu quan đạo từ thị trấn bên trong dọc xuyên qua. Dọc theo quan đạo hai bên, phân bố mấy chục nhà cửa hàng tử quán. Lúc này, đám người đều nhìn qua trường thuận tập bên trong đường đi, thôn trấn bên trong lui tới khách thương cùng bách tính là người đến người đi, nhìn xem rất là náo nhiệt. Mọi người quan sát nửa ngày, cũng không có phát hiện có gì có thể nghi địa phương. Bất quá cùng những người khác khác biệt, Lý Nguyên lại là miệng bên trong cười lạnh. Tại Tuệ Nhãn Thức Châu ra chỉ dưới, lúc này ở trong mắt của hắn, thôn trấn chung quanh cùng cách đó không xa trong núi, có ít chỗ hồng mang chớp động. Mãnh liệt như vậy ý, cái kia không cần phải nói, những này tất nhiên là mai phục sơn phỉ. Hiện tại Lý Nguyên không cần nghĩ đều biết, lần này cái gọi là trưởng thuận hội nghị mặt, liền là một lần từ đầu đến đuôi cái bẫy. Lý Nguyên muốn ra nói ngăn cản đám người tiến vào thôn trấn, nhưng hắn không có cách nào giải thích mình là như thế nào phát hiện địch tình. Huống chi, cho dù hắn hiện tại khuyên đám người quay đầu, đoán chừng cũng không ai sẽ nghe. Với lại vị kia Quách Bình An Quách thủ lĩnh, tất nhiên cũng sẽ đủ kiểu cản trở. Cho nên cho dù là biết cái này Trường Thuận tập trung có phục binh, Lý Nguyên cũng không nói cái gì. Bất quá là chút sơn phỉ thôi, hắn thật đúng là không để vào mắt. Đến lúc đó mình nếu thật là muốn đi, những này sơn phỉ có thể ngăn không được. Mắt thấy đã đến giờ buổi trưa, một bên Quách thủ lĩnh đã đang thúc giục gấp rút đám người tranh thủ thời gian nhập thôn trấn, chớ có làm cho đối phương chờ gấp. Thế là, tại xác định Trường Thuận tập coi như an toàn về sau, đám người cũng không có ở chậm trễ, cưỡi ngựa hướng về trong trấn mà đi. Đi tại trên đường phố, Lý Nguyên dùng con mắt nhìn nó nghiêng hai phía. Tại đầu đường cuối ngõ, luôn có thể nhìn thấy mấy cái đầy cõi lòng ác ý ra hỏa đang theo dõi mình cái này đoàn người. Nếu như hắn không có đoán sai, những người này hẳn là Thôi Chu hai người hoặc là Sơn Phỉ an bài nhãn tuyến. Kỳ thật phát hiện thôn trấn có dị thường cũng không chỉ là Lý Nguyên. Bên người Mạc Tam Lang cũng đang không ngừng tả hữu quan sát, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Hiện trường tâm tình buông lòng nhất, sợ là cũng chỉ có vị kia Quách thủ lĩnh. Hắn hiện tại còn tại thúc giục đám người tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ, chớ có lầm canh giờ. Lý Nguyên tại Mạc Tam Lang bên tai nhỏ giọng nói ra. Một hồi đến Trường Thuận lâu, nếu là ở bên ngoài không có trông thấy Thôi Chu hai người, không cần lên lầu, đi nhanh lên. Mạc Tam Lang nhìn Lý Nguyên một chút, lập tức khẽ gật đầu. Nàng lần này tới Trường Thuận tập mục đích chính là vì lấy cái kia hai tên tư lại đầu. Nếu là hai người này căn bản là không có đến, nàng tuyệt đối sẽ trước tiên chạy trốn. Không bao lâu, con đường phía trước miệng vuông hướng xuất hiện một tòa ba tầng quán rượu. Đám người đưa mắt nhìn lại, mặc dù tiểu lâu này không bằng Toại Châu trong thành như ý lâu hoa mỹ, nhưng ở cái này không lớn Trường Thuận tập trung, đã coi như là hạc giữa bầy gà kiến trúc. Lúc này, tại tiểu lâu này trước cổng chính, đang có một đội người tại hạ ngựa. Cầm đầu hai người, trên thân đều mặc lấy màu đen trường bào, đầu đội ấm mũ. Một cái sinh dáng người hơi có vẻ cao lớn, trường mi hạng mục chi tiết, mà đổi thành một người thì là dáng người có chút mập lùn, đảo mắt mặt tròn. Tại hai người bên cạnh, còn vây quanh lấy một đám áo đen quan sai, bọn hắn từng cái cũng là thần sắc cảnh giác. Nhìn thấy hai người này, Mạc Tam Lang lập tức là mắt hạnh trợn lên. Hai người kia không phải Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán, còn có thể là ai? Gặp cựu nhân đang ở trước mắt, hắn theo bản năng liền sờ về phía bên cạnh thân cung cắm, lại một lần bắt hụt. Mạc Tam Lang lúc này mới nhớ tới đến, xuất phát thời điểm sợ sợ quá chạy mất Thôi Chu hai người, cung tiễn đã bị hắn ẩn giấu bắt đầu, cũng không ở trên người. Hắn bên này một trì hoãn, Trường Thuận cửa lầu trước Thôi Chu hai người đã xuống ngựa dẫn người đi vào trong lâu. Tại tiến lâu trước đó, cái kia Thôi Đồng Chi trả về đầu, hướng về Mạc Tam Lang phương hướng nhìn thoáng qua. Tựa hồ tại trong mắt còn mang theo có chút khiêu khích. Lúc này Mạc Tam Lang đã bị tiểu hận khơi dậy tính tình, hắn không quan tâm phóng ngựa hướng về phía trước, thẳng đến hướng Trường Thuận lâu. Sau lưng đám người bao quát Lý Nguyên ở bên trong, cũng chỉ có thể là đi sát đằng sau lưng hắn. Đến cửa lầu trước, đám người lập tức là vung đạp xuống ngựa. Mạc Tam Lang nhảy xuống ngựa đến, trực tiếp liền xông vào Trường Thuận lâu trung môn. Đám người không có cách nào cùng theo sát phía sau. Như thế tùy tiện xông đi vào kỳ thật rất nguy hiểm, nếu như đối phương ở bên trong bố trí mai phục, đây chính là phải bị thua thiệt. Cũng may đi vào Trường Thuận lâu bên trong, cũng không có người tại cửa ra vào phục kích. Phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này tuy là giờ cơm, nhưng lầu một này bên trong khách nhân cũng không tính nhiều. Thưa thất cũng liền 3-4 bàn mà thôi. Gặp một đám người vọt tới trong tiệm, một tên tiểu nhị vội vàng chạy tới, cười rạng rỡ mà hỏi: "Mấy vị khách quan nhưng là muốn dùng cơm? Chúng ta Trường Thuận lâu, chưa sao nấu nổ các thức ăn cái gì cần có đều có. Rượu cũng là tốt nhất, mấy vị mau mời thượng tọa." Lúc này, Quách Bình An từ phía sau chen chúc tới, đối hỏa kế kia hỏi: "Tiểu nhị, vừa rồi tiến đến những cái kia áo đen quan sai đi nơi nào? Chúng ta là cùng nhau." Hỏa kế kia vội vàng hướng trên lầu một chỉ: "Ngài nói mấy vị kia vừa rồi tiến đến liền đều lên lầu, nói là muốn đi lầu 3 gian phòng nhã tọa. Bên kia thanh tịnh là chuyên môn chiêu đãi các vị khách quý." Mạc Tam Lang nghe xong, Thôi Chu hai người đã lên lầu, hắn không nói hai lời, trực tiếp cất bước phía trước, đang đăng đăng lên một thang, cũng thẳng đến lầu 3 mà đi. Đám người cũng chỉ có thể là theo sát tại sau lưng lên lầu. Cái kia lầu một tiếp đai đám người tiểu nhị, gặp những người này cũng đều đi theo lên lầu, trên mặt của hắn lập tức liền lộ ra một vòng cười lạnh. Chỉ là lúc này, cuối hàng một tên anh tuấn nam tử đống nhiên quay đầu nhìn về hắn, ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Hỏa kế kia gặp có nhân vọng hướng về phía mình, liền vội vàng đem trên mặt cười lạnh che giấu, lập tức thay đổi một bộ định nọ tiểu dung. Lý Nguyên nhìn hắn một cái cũng không nói lời nào, mà là quay người tiếp tục hướng đi lên lầu. Vừa rồi hắn đi vào lầu một thời điểm, liền đã phát hiện trong lầu tiểu nhị cùng cái kia mấy bàn khách nhân trên thân đều là hồng mang lấp lóe. Không cần phải nói, lầu một những người này cũng đều là đối phương an bài nhân thủ. Theo lý thuyết, lúc này hẳn là rút đao nơi tay, toàn lực để phòng mới đúng. Nhưng hiện trường ngoại trừ Lý Nguyên, những người khác cũng liền vẹn vẹn cảm nhận được chút quái dị cùng khả nghi, còn không có chân chính ý thức được nguy hiểm. Huống chi quán rượu bên ngoài là lui tới người đi đường, phần lớn cũng đều là phổ thông máy tính. Bọn hắn nếu là rút đao nơi tay, sợ là sẽ phải bị người ngộ nhận là giặc cướp. Lúc này Lý Nguyên cũng chỉ có thể là toàn lực đề phòng, tay một mực giữ tại trên chuôi đao tùy thời chuẩn bị rút ra. Mọi người tới lầu 2, phát hiện nơi này cái bản cũng là dốc tuyết, thế mà một bàn ăn cơm khách nhân đều không có. Mà Mạc Tam Lang cũng không có dừng lại, tiếp tục lại chạy về phía lầu 3. Lúc này, Lý Nguyên quay đầu, đối bên người mấy tên binh hộ hô: "Đừng đều xông đi lên, lưu mấy người trông coi ở thang lầu." Bên người binh hộ lập tức là giật mình, lập tức liền có mấy người lập tức quay người lao xuống lầu đến trông coi ở đường lui. Lúc này, Mạc Tam Lang đã xông lên lầu 3, mà Lý Nguyên cũng đi theo phía sau hắn. Trường Thuận lâu lầu 3, lúc này vắng ngắt phi thường yên tĩnh. Mạc Tam Lang thương lang một tiếng rút ra đeo trên người trường đao, bắt đầu lần lượt xem xét lầu 3 gian phòng. Lầu 3 này diện tích cũng không tính lớn, đám người rất nhanh liền lục soát xong. để bọn hắn không nghĩ tới chính là, rõ ràng trông thấy Thôi Chu hai người mang người tay tiến vào trường thuật lâu. Vì sao lầu ba này bên trong không có bất kỳ ai? Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Lúc này Mạc Tam Lang mất dấu mục tiêu, cũng đã bình tĩnh lại. Hắn con mắt trực chuyển, đột nhiên la lớn. Nguy rồi, chúng ta sợ là trùng kế. Nhanh xuống lầu. Đi nhanh lên.